Chương 309, Tây Vinh Công 2, chương 309, Tây Vinh Công 2, vung khẽ ống tay áo, lòng bàn tay thêm ra một bức họa, là vì tuyết chăn. Sở Minh tâm niệm vừa động, quanh thân ý vị bạch mang phân hóa thành từng sợi băng rua, xuyên vào tuyết chăn bên trong. Hẳn là có thể duy trì một ngày thời gian. Cử động lần này là lấy khí nói vần mang rót vào hóa tác, ngụy trang tự thân khí tức. Như thế, lại để cho phương quản gia dịch dung thành tự thân bộ dáng, hẳn là có thể tránh cho bị bên ngoài người phát hiện. Hôm sau, Chando, ngoại thành, lửa xanh tiệm thợ rèn. Hồng Anh tỷ, như thế nào, nhưng có cảm ngộ. Một bộ hắc y Sở Minh sớm đến. Hồng Anh hôm nay lui đi kia một bộ áo bào đỏ, ngược lại mặc vào một thân có chút đơn giản quần áo, tuy vẫn màu đỏ, lại không như vậy dễ thấy. Hồng Anh thấy Sở Minh, lập tức mừng rỡ, ngươi cho quyển kia luyện khí chi pháp, cao minh huyền diệu, ta cảm giác, lần thi đấu này, ta coi như không thể rớt vào 10 vị trí đầu, cũng có thể trước 20. Kia sớm chúc mừng Hồng Anh tỷ. Sở Minh nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn cho Hồng Anh luyện khí chi pháp, như hoàn toàn thăng ngộ, đừng nói 10 vị trí đầu, cầm xuống đệ thứ nhất cũng có thể. Nhưng thời gian quá ngắn, Hồng Anh ngộ tính bảy ở kia, có thể tự tin trước 20 đã rất không tệ. Ngươi biết không, hôm qua Kim Bỉ, có cái thiếu niên tên để bằng vàng. Vẫn là Tây Vinh quận, ngươi nói có khéo hay không? Hồng Anh nói. Thật sao? Thật là đúng dịp. Sở Minh cười nói. Ai? Chỉ tiếc, kia thiếu niên vận khí không tốt, thiên đại cơ duyên bị tiểu nhân phá hư. Hồng Anh cảm khái nói, kia thiếu niên gọi Sở Minh, ta trước đó tại Tây Vinh quận liền nghe qua, có Tây Vinh quận trăm năm đệ nhất tài tử tiếng khen, niên kỷ còn giống như không đến 17. Hy vọng đừng bởi vậy đã kích tinh thần sa sút. Ta cũng nghe qua người này, hắn sẽ không như vậy tinh thần sa sút. Ừm, hy vọng đi. Hồng Anh rủ xuống mí mắt, giọng điệu đột nhiên trầm thấp, đến chăn đô những ngày thời gian ta suy nghĩ rất nhiều. Nhất là tại ngươi tặng cho ta như vậy chân quý luyện khí chi pháp về sau, trong lòng ta càng thêm áy náy. Hồng Anh tỷ, ta để ngươi lấy đỏ đồng đều chi danh, tại hội họa Kim Bỉ trên đánh bại Đường Bạch đệ tử, là vì xả giận. Nhưng bây giờ ta cảm thấy đã không cần. Hồng Anh ngâng lên con ngươi, kia là song chớp động mắt sáng như sao tử, tại thời khắc này bừng tỉnh trở nên sáng tỏ. Ngươi cho quyển kia Hồng Diễm Dung chú luyện khí pháp so với Hồng Diễm tộc Hồng Diễm chú luyện pháp cao minh mấy lần, gấp mấy chục lần không ngừng, ta nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhất định có thể trở thành luyện khí tông sư, dù là Hồng Diễm tộc những cái kia tông sư đều không nhất định có thể so sánh được. Hồng Anh đối Sở Minh cho Hồng Diễm Dung chú luyện khí pháp tán thành độ phi thường cao. Đến một bước kia, ta liền có thể vi nương cùng đệ đệ một lần nữa lập địa, nương cùng đệ đệ cũng không cần lưu tại Hồng Diễm tộc. Hồng Anh mẫu thân bởi vì cùng Đường Bạch Tư sinh tình cảm, đản sinh nhị tử, không biết gặp bao nhiêu khó đủ. Là cho nên, Hồng Anh đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể từ Hồng Diễm tộc mang đi lên mẫu thân cùng em trai bằng hiệu, rời xa cái kia thống khổ địa phương. Hồng Anh tỷ, Sở Minh không biết như thế nào an ủi. Hồng Diễm Dung chú luyện khí pháp rất chân quý, có thể so với chấn tộc chi bảo, Phương Minh, ta Hồng Anh sau này chắc chắn toàn lực hoàn lại. Hồng Anh trong lòng rất là ấy nấy, nguyên bản hắn là định dùng Hồng Diễm tộc luyện khí chi pháp Hồng Diễm chú luyện pháp là thù lao, để hắn tham gia hội họa thi đấu. Có thể đi cho tới bây giờ một bước này, nàng mới phát hiện, cái gọi là Hồng Diễm chú luyện pháp đối với trước mắt thanh niên mặc áo đen mà nói, chẳng là cái thá gì. Hồng Anh tỷ, Hồng Diễm Dung chú luyện khí pháp là lấy Hồng Diễm chú luyện pháp mà đến, không có Hồng Anh tỷ trợ giúp, liền không có phương pháp này. Cho nên, cái gì hoàn lại, không cần nói nữa. Không còn sớm sủa, nên xuất phát. Tốt. Chăn đô, hoàn thành. Hồng Anh cùng Sở Minh đi đến nơi nào đó. Đỏ đồng đều, hội họa Kim Bỉ phù bức tranh điện ở bên trái, luyện khí Kim Bỉ tình công điện ở bên phải. Hồng Anh tỷ, cố lên. Sở Minh quay người đi hướng bên phải. Ừm. Hai người một trái một phải rời đi. Đi ra hai đầu cùng nói, Sở Minh ánh mắt chợt khẽ nhúc đích. Kiếm hồ linh thức dò xét, Hồng Anh gặp một chút phiền phức. Yêu, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Hồng Anh a. Phải phía trước có bốn người xuất hiện. Một là trung niên nhân, khác ba người là thanh niên. Nôn nữ đùa cợt người là tên nữ tử, từ hắn trang phục cùng tóc đỏ đó có thể thấy được, người này là Hồng Diễm tộc. Hồng Anh, ngươi có biết nơi này là cái gì địa phương, tùy tiện chạy, thế nhưng là sẽ rơi đầu. Khác một tên thanh niên nam tử giọng điệu mai nói. Hồng Anh thấy hai người, trên mặt lập tức tuôn ra nộ khí, ngược lại lại mạnh mẽ đè xuống, nhìn như không thấy, gục đầu xuống tiếp tục đi lên phía trước. Hồng Anh, sư tôn ta ở đây, ngươi dám không hành lễ. Khác một tên thanh niên lạnh lùng chế rêu nói. Người này tóc như thường, không có màu đỏ, nhìn ngược lại không giống như là Hồng Diễm tộc. Hồng Anh, Đường sư huynh đang cùng ngươi nói chuyện đây. Thoạt đầu đùa cợt nữ tử kia ngăn lại Hồng Anh đường đi, ngươi không cho chúng ta hành lễ coi như xong, đỏ đốt trưởng lão ngươi cũng bất kính sao? Hồng Anh bị ép dừng lại bước chân, giấu ở trong tay áo hai tay đã nắm nhập vết đủ. Hồng Đan, Đỏ Bân, Đường Nham, nơi đây là hoàn thành, chớ có lớn tiếng ồn ào. Hồng Đan tức là trước hết nhất đùa cợt Hồng Anh Hồng Diễm tộc nữ tử, Đỏ Bân là Hồng Diễm tộc thanh niên. Đường Nham thì là cuối cùng lạnh lùng chế rêu thanh niên nam tử, Đường ra người, tại luyện khí trên rất có thiên phú, cho nên bái Hồng Diễm tộc trưởng lão đỏ đốt vi sư. Ba người đều là đến tham gia năm nay luyện khí kim bị. Hồng Diễm tộc trưởng lão đỏ đốt lạnh lùng nhìn Hồng Anh liếc mắt, tùy theo tay áo hất lên, dậm chân mà đi. Hồng Anh, ngươi một cái sát bên cạnh tiến luyện khí kim bị người, cũng không cần đến mất mặt đương nhiệm. Hồng Đan đi đến Hồng Anh bên người, ném chính ngươi mặt thì cũng thôi đi, đừng ném chúng ta Hồng Diễm tộc mặt. Trong lời nói có hàm ý, nàng này nói mất mặt sự tình, là chỉ Hồng Anh mẫu thân tư sinh. Hồng Đan, Hồng Anh không cách nào ức chế gầm nhẹ một tiếng. Nàng có thể nhịn thụ vũ nhục, nhưng quyết không thể dễ dàng tha thứ có người vũ nhục mẫu thân. Nắm đấm lên tiếng ném ra. Bành, Hồng Đan bay rất ra ngoài. Hồng Anh, Đỏ Bân giận dữ, muốn đánh trả. Đường Nham ôm cánh tay xem kịch, Hồng Diễm tộc trưởng lão Đỏ đốt thở ơ lạnh nhạt. Hồng Anh bất quá luyện tạng cảnh, mà Đỏ Vân đã thông mạch, kia một quyền nếu là đập xuống, Hồng Anh không chết cũng phải trọng thương. Lúc này, dừng tay. Vô tận uy áp nương theo lấy một đạo quát lạnh âm thanh rơi xuống, trực tiếp ép tới Đỏ Vân không thể động đậy, dù là trưởng lão Đỏ đốt cũng là sắc mặt đại biến. Cách đó không xa, một người vững bước đi tới, chính là Khâm Thiên giám tẩy tủy cảnh cường giả, Hồng Diễm tộc Hồng Tiêu. "Tộc lão." Đỏ lo lắng đội vàng hành lễ. Hồng Đan từ dưới đất bò dậy, đi theo hành lễ. "Hừ, nơi đây là hoàn thành, ai còn dám lô mãng, giết không tha." Hồng Tiêu tán đi uy áp, bên phía sau lưng đã mồ hôi đấu. Luyện khí kim bị sắp bắt đầu, còn đứng ngây đó làm gì? Hồng Tiêu lại là một tiếng quát mắng, doa đến Đỏ lo lắng bận bịu mang theo Hồng Đan ba người rời đi. Hồng Anh hai tay vẫn như cũ nắm chặt, trong lòng lửa giận khó tiêu. Hồng Anh Hồng Tiêu đi đến Hồng Anh trước người, khẽ thở dài, trở về, cũng không nhìn một chút ngoại tổ công. Hồng Tiêu là Hồng Anh ngoại tổ công. Hồng Anh khẽ cắn hàm răng, không nói một lời, trong lòng Tiêu đốt lửa giận so trước đó càng mãnh liệt hơn. Hồng Tiêu là nàng hôn ngoại tổ công không giả, có thể cũng là nàng thống hận nhất người. Chính là bởi vì Hồng Tiêu ngầm đồng ý, mới khiến cho nàng mẫu thân ở trong tộc nhận hết có đủ. Dù là sau khi chết, cũng không có thể vào được tộc địa nghĩa trang, chỉ lưu bằng hiệu. Mà bằng hiệu, nàng mang không ra, cũng là bởi vì Hồng Tiêu. Ai? Lại là thở dài một tiếng, ta biết ngươi hận ngoại tổ công, nhưng ta là nhất tộc tộc lão, cần lấy đại cục làm trọng, mẹ ngươi. Chớ nói nữa. Hồng Anh hai mắt đã đỏ thẫm, không muốn lại nghe Hồng Tiêu tự thuật, túi đầu bước nhanh chạy tới. Hồng Tiêu nhìn qua Hồng Anh, sắc mặt khôi phục như thường, tiếp lấy thân hình chớp động, biến mất tại chỗ. Một cái khác trăm năm, phù bức tranh trước điện. Sở Minh đứng ở trước điện, hai mắt thâm thúy, kiếm hồ linh thức dò xét dưới, Hồng Anh chuyện mới vừa phát sinh, đều tại đáy mắt. Nếu như thế, vậy liền lại cho Hồng Anh tỷ điểm trợ giúp đi. Trong lòng trầm ngâm một câu, Sở Minh đi vào phù bức tranh điện, trong điện đã có không ít người. Top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là nghiên cứu thảo luận hoặc kỹ, lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều biết. Ở giữa gần phía trước vị trí, có hai người rất quen thuộc, chính là Văn Lâm Uyển Tề Thần cùng Bùi Y đi tại giữa hai người, còn có ngồi một người, nho bào trưởng sam, đầu đội khăn chít đầu, hai đầu lông mày cùng đường bạch giống nhau đến mấy phần, nghĩ đến hẳn là kia danh xưng có khả năng nhất tên để bảng vàng đường chết. Một bộ hắc y Sở Minh đi vào trong điện, hấp dẫn đến không ít ánh mắt, nhưng cơ hồ đều chỉ là nhìn lướt qua liền thu về. Đỏ đồng đều cái thân phận này, có thể nói là không có tiếng tăm gì, ở đây không ai nhận ra. Sở Minh tuyển cái đại điện phía sau chỗ ngồi xuống, ngược lại tản ra kiếm hồ linh thức xem xét Hồng Anh tình huống. Hồng Anh cảm xúc điều chỉnh coi như không tệ, đã đi đến tinh công điện, chọn tốt vị trí. Hồng Đan, Đỏ Bân căm tức nhìn Hồng Anh, Đường Nham thì vẫn tại bên cạnh xem kịch vui. Về phần tên kia Hồng Diễm tộc trưởng lão Đỏ Đốt, cũng không tại tinh công điện. Tiếp tục dò xét mới biết được, người này là luyện khí kim bị giám quan một trong, có được đối luyện khí kết quả bình phán quyền lực. Sở Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng thở dài. Nếu là không có ngoài ý muốn, Hồng Anh dù là có được trước 20 kỹ thuật luyện khí, cũng rất khó tiến vào trước 20. Kia Đỏ Đốt rõ ràng đối Hồng Anh bất thiện, lần thi đấu này, đối Hồng Anh mà nói, vốn là bất công. Là cho nên, cũng chỉ có thể chế tạo chút ngoài ý muốn. Sở Minh sắc mặt bất động, phân ra tâm thần, chìm vào thức hải. Bức tranh thương khung tại vừa tiến vào phủ bức tranh điện lúc liền có dị động, dường như bởi vì cự ly tinh thần kim bảng thêm gần bố trí. Tên đề bảng vàng, kim trụ quán đỉnh. Sở Minh ngoài ý muốn, chính là cho Hồng Anh tới một lần tên đề bảng vàng. Hắn đối tinh thần kim bảng trưởng khống không coi là nhiều, nhưng đã có thể làm được khống chế kim trụ quán đỉnh. Rất nhanh, hội họa cùng luyện khí kim bị gần như đồng thời bắt đầu. Lấy tuyết làm chủ đề vẽ tranh, hạn lúc 2 canh giờ. Kim bị nội dung cùng hôm qua thi từ kim bị không sai biệt lắm, đều là lấy tuyết làm chủ đề. Luyện khí kim bị bên kia cũng là lấy 2 canh giờ, luyện chế bảo vật. Sở Minh ngồi ngay ngắn trong đó, nâng bút vẽ tranh. Hắn vẽ không coi là nhiều nhanh, kiếm hồ linh thức nhìn chăm chú lên đằng trước đường chết. Một lát, họa kỹ cao siêu, tựa hồ thật ngộ ra được thuộc về mình họa đạo. Một phen quan sát, kia đường chết họa nghệ sát thực vượt xa khỏi tại điện đám người. Không sai biệt lắm. Tham dò đường chết trình độ, Sở Minh không còn quan tâm, bút mực phát họa tốc độ tăng tốc. Không gian nửa giờ đầu, một bức trong tuyết chăn đô vọt tại trên giấy. Lại qua nửa canh giờ, tiền điện đường chết vẽ tranh hoàn thành, cũng là một bức trong tuyết chăn đô. Đó lấy, Tế Thần, Bùi Y Y lần lượt ngẩng bút. Ngoài điện, hôm qua thi tử kim bị, Sở Minh tên đề bảng vàng, chỉ tiếc bị người phá hư, hy vọng hôm nay có thể lại có kim trụ rơi xuống. Lễ bộ thượng thư Tề Nam Khai nhìn qua đại điện, ánh mắt nóng rực. Học lâm các đại học sĩ Lư Kim trọng trọng gật đầu, Đường đại nhân ba tên đệ tử, Đường Chết Thiên Phú dị bẩm, niên kỷ nhẹ nhàng đã có thể ngộ ra chính mình hoa đạo, Tề Thần, Bùi Y Y cũng là hiếm thấy thiên tài, nhất định có thể tên đề bảng vàng. Lần này hội họa thi đấu, từ lễ bộ thượng thư Tề Nam Khai, công bộ thượng thư Thượng Quan Khang, học lâm các đại học sĩ Lư Kim, Hoàng Phụ Khiêm cùng Đường Bạch năm người là giám quan. Nói đến hôm qua sự tình, ta liền nghĩ đến Tạ thừa tướng. Hoàng Phủ Khiêm thần sắc nặng nề, Tạ thừa tướng lại dung túng kia lục tích. Ai? Nghe nói thánh thượng bởi vậy giận dữ, Chu Tạ thừa tướng nhà cả nhà. Cả nhà? Công bộ thượng thư Thượng Quan Khang lắc đầu, Tề thượng thư, Lư đại nhân, Hoàng Phủ đại nhân, dựa vào nhìn, Chu cả nhà đều không đủ. Kia lục tích hủy không phải Sở Minh cơ duyên, mà là ta đại chăn vương triều khí vận. Thế năm hai, Lư Kim, Hoàng Phủ Khiêm đồng thời trầm mặc. Dù chưa mở miệng, nhưng trên cơ bản đều chấp nhận công bộ thượng thư Thượng Quan Khang câu nói này. Đúng rồi Đường đại nhân, Sở Minh giống như vào Văn Lâm viện đi. Tính bản ra, vẫn là người đệ tử. Thượng Quan Khang nhìn về phía Đường Bạch. Đường Bạch một bộ áo bào trắng, chắp tay sau lưng, nhìn qua đại tuyết tung bay bầu trời, không nói một lời. Thượng Quan thượng thư, đừng nói nữa.
Thế Nam Khai nhỏ giọng nhắc nhở.
Được.
Tốt.
Thượng quan Khang lúc này mới ý thức được không đúng. Thời gian nhanh chóng, hai canh giờ rất nhanh kết thúc. Chương 310, hai đại kim chủ cùng giáng lâm. Toàn bộ chăn đô bái phỏng.
Một, chương 310, hai đại kim chủ cùng giáng lâm.
Toàn bộ chăn đô bái phỏng.
Một, Đường Bạch năm người nhập điện thu bức tranh, tiếp lấy làm đánh giá.
Đường chết này tấm tuyết chăn xem toàn thể đi lên rất có Đường đại nhân mấy phần bất bị, cái này mấy chỗ chi tiết, lại đem chính mình họa đạo dung nhập trong đó, rất là cao minh.
Tế Nam Khai, Lư Kim hai người cộng đồng bình thường lấy Đường chết tuyết chăn.
Hoàng phủ Khiêm cùng Thượng quan Khiêm thì phân biệt tìm đọc Tế thần, Bùi Y thì hai người họa tác.
Tế thần này tấm đầu mùa xuân rất có tưởng tượng, không có bức tranh tuyết, lại khắp nơi lộ ra tuyết.
Hoàng phủ Khiêm tán dương.
Bùi Y thì này tấm cũng rất không tệ, vẽ là tuyết rơi hoàn thành.
Đường Bạch trầm mặc không nói, không nhìn tới Đường chết, cũng không nhìn Tế thần, Bùi Y, ngược lại là một vài bức tranh duyệt những người khác họa tác.
Hắn ánh mắt ngưng lại, dừng lại ở trước mắt một bức họa bên trên.
Trong bức tranh là bức quan sát trong tuyết chăn đô bức tranh, chỉ liếc mắt liền cho hắn một loại chân đạp đỉnh mây, nhìn xuống chăn đô cư cao cảm giác. Lại nhìn kỹ, bất luận là đường cong phát họa vẫn là họa kỹ vận dụng, đều đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng.
Mấu chốt nhất là theo xâm nhập xem xét, hắn phảng phất thấy được đầy trời bông tuyết đang tung bay.
Bức tranh làm sao lại động?
Đường Bạch tâm thần chấn động.
Bức này mơ hồ họa tác, chính hắn đến nay cũng chỉ tại mấy lần linh quang chợt hiện phía dưới làm ra qua, kia đã là tác phẩm đỉnh cao.
Mà bức họa này tại kim bị bên trong tác hạ, mang ý nghĩa vẽ tranh người kỹ nghệ đã đạt tới hắn tác phẩm đỉnh cao, lại không là linh quang chợt hiện.
Nói một cách khác, vẽ tranh người hoa nghệ vượt qua với hắn.
Đường Bạch hô hấp dồn dập, di động ánh mắt nhìn về phía Lạc Danh.
Hồng Quân,
hắn nhíu mày, trong đầu hiện lên các loại tin tức, lại không một người ghép đôi được.
Mỗi đoạn thời gian, Đường Bạch liền thu thập đại chăn vương triều 13 quận hội họa thiên tài, cho nên hắn vô ý thức nghĩ đến từ quá khứ những thiên tài kêu bên trong tìm kiếm.
Họ Hồng,
Hồng Diễm tộc,
không có tìm được phù hợp người. Đường Bạch hơi cao mày, nhìn về phía điện phía sau, nơi đó có ngồi một tên thanh niên mặc áo đen.
Không có đủ Hồng Diễm tộc đặc thủ, không phải Hồng Diễm tộc.
Nghĩ như vậy, hắn bước chân xê dịch, đi tới.
Ngươi gọi Hồng Quân?
Đường Bạch hỏi.
Dịch Dung về sau Sở Minh khẽ gật đầu.
Bức họa này, ngươi là như thế nào vẽ ra, quan sát chi đồ, sinh động như thật, ngươi hẳn là thật lăng không nhìn qua.
Đường Bạch lại hỏi.
Sở Minh ngừng tạm, chắp tay thở dài, chính ta tưởng tượng.
Tưởng tượng?
Đường Bạch sắc mặt bất động.
Nếu là thật sự có thể có này sức tưởng tượng, kia trước mắt thanh niên mặc áo đen mơ màng năng lực, sợ là không thể so với Sở Minh chênh lệch bao nhiêu.
Ngồi xuống đi.
Đường Bạch không tiếp tục hỏi nhiều, cầm bức tranh trở lại trên điện.
Làm sao vậy, Đường đại nhân?
Tế Nam Khai bọn người nhìn thấy Đường Bạch cố ý đi đến điện hạ hỏi thăm, tất nhiên là hiếu kỳ hỏi thăm.
Đường Bạch cũng không nói nhảm, đưa lên bức tranh.
Ừm.
Chỉ liếc mắt, Tế Nam Khai bốn người ánh mắt liền bị bức tranh hấp dẫn.
Cái này,
Lư Kim tràn đầy kinh ngạc, bức họa này lại để cho ta có một loại đứng tại đỉnh mây, nhìn xuống trong tuyết chăn đô cảm giác.
Ta cũng thế.
Hoàng Phủ Khiêm, Thượng quan Khang gật đầu nói.
Bức họa này thô nhìn cùng Đường Chiết, Tế Thần, Bùi Y Lệ ba người không sai biệt lắm, nhưng lại rất dễ dàng thân lâm kỳ cảnh.
Không tầm thường, không tầm thường, bực này ý cảnh, chúng ta đều làm không được.
Tên gọi là gì?
Hồng Quân.
Họ Hồng.
Mấy vị đại nhân, mau mau đánh giá, nói không chừng hôm nay.
Được.
Mấy người cũng không lãng phí thời gian, riêng phần mình làm ra đánh giá, sau đó đem kết quả đưa lên Kim Loan Điện.
Sở Minh ngồi ngay ngắn bất động, kiếm hồ linh thức dò xét lấy Hồng Anh bên kia tình huống.
Tinh công điện luyện khí thi đấu cũng tới đến đánh giá kết quả giai đoạn.
Hồng Diễm tộc trưởng lão đỏ đốt cùng mấy vị luyện khí đại sư làm ra đánh giá.
Kết quả cùng Sở Minh đoán không sai biệt lắm, Hồng Anh bị đánh giá đến hơn 70 tên.
Mà kia Hồng Diễm tộc Hồng Đan, Đỏ Bân cùng Đường Nham thì ở trước bao.
Cái gọi là kim vị chính là như thế, người vị quyết định, liền tất có đạo lý đối nhân xử thế.
Hồng Diễm tộc là đại chăn vương triều luyện khí đại tộc, kia Hồng Đan, Đỏ Bân kỹ thuật luyện khí sát thực cao minh.
Nhưng nếu thật là căn cứ luyện đồ vật bình xét, trước bao người có khác kỳ nhân.
Hồng Anh luyện chế là một thanh ngân kiếm, đơn thuần luyện khí chi pháp, đủ để trước 20.
Tinh công điện cơ hồ là cùng phù bức tranh điện đồng thời đánh giá kết thúc, kết quả thượng trình Kim Loan điện.
Không bao lâu, Kim Loan điện truyền xuống ý chỉ.
Phù bức tranh điện.
Hồng Quân là hội họa thi đấu thứ nhất, phong phù bức tranh thi, tiền thưởng và lượng, tiền thưởng bút giấy vàng.
Đường Chết là hội họa thi đấu thứ hai, phong thiện bức tranh thi, tiền thưởng và lượng, tiền thưởng bút giấy vàng.
Tê Thần là hội họa thi đấu thứ ba, phong thường bức tranh, tiền thưởng 5000 lượng.
Hồng Quân.
Ai là Hồng Quân?
Tê Thần, Bùi Y có chút ngộp.
Đường Chết tấm kia trắng nõn mặt trở nên ngưng trệ.
Những người còn lại cũng đều tả hữu dò xét, ý đồ tìm tới Hồng Quân.
Đường sư minh, thế mà không phải kim bị đệ nhất.
Không biết là ai tại phía sau âm thanh lẩm bẩm, giống như là một thanh lưới dao đâm tại Đường Chết ngực.
Đường sư minh.
Tê Thần, Bùi Y nhìn về phía Đường Chết, lập tức lại nhìn về phía trên đài Đường Bạch, ánh mắt lưu động, dường như tại hỏi thăm.
Ai là Hồng Quân a?
Đường Bạch sắc mặt bất động, ánh mắt di động, nhìn về phía đại điện phía sau.
Đại điện đằng sau.
Đường Chết chợt nhớ tới cái gì.
Lúc trước kim bị kết thúc, Đường sư giống như ngay tại bọc hậu ngừng chân quan sát qua một người.
Trở lại, ngưng mắt.
Một bộ áo đen, hai mắt khép hở thanh niên đập vào mắt bên trong.
Kia thanh niên mặc áo đen.
Đường Chết nhíu mày.
Làm sao như thế bình tĩnh, không nghe thấy kim bị thứ nhất sao?
Mà lúc này, Sở Minh ngay tại dò xét lấy tình công điện bên trong phát sinh sự tình.
77 tên, chật chật, thật là mất mặt, liền cái này luyện khí trình độ, trong tộc có thể lấy ra một năm lớn.
Hồng Đan thấp giọng đùa cợt.
Đan sư tỷ, không thể nói như vậy, tốt xấu là kim bị trong tên.
Hồng Anh nắm chặt nắm đấm,
run nhẹ nhẹ. Lửa giận tại lồng ngực tiêu đốt, có thể nàng nhưng không có một chút biện pháp. Hơn 70 tên. Ngẩng đầu nhìn về phía trước điện Hồng Đan mấy người, lại nhìn về phía điện phía trên sắc băng lánh lo liệu công chính giám quan Hồng Diễm tộc trưởng lão đỏ đốt, Hồng Anh gần như sắp muốn khống chế không nổi chính mình. Nhưng nàng cố gắng bình phục chính mình, ổn định hô hấp, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Có thể càng là như thế, nàng trong lồng ngực lửa giận đốt liền mãnh liệt hơn. Kia hỏa thiêu chính là không cam lòng, là phẫn nộ, cũng có vô số đến không hết ủy khuất. Dựa vào cái gì từ lúc vừa ra đời, nàng liền muốn tiếp nhận muôn vàn lặng lẽ, mọi loại chế nhạo. Hồng Anh nhìn qua trước người luyện chế ngân kiếm, hai mắt trung hung ánh sáng càng để lâu càng nhiều. Tay phải nô ra, cầm lấy ngân kiếm, đi hướng trước điện. Ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hồng Đan đẩy giấy coi nhẹ. Hồng Anh siết chặt ngân kiếm, buông xuống khuôn mặt, thân kiếm lóe hàn quang. Hồng Anh. Hồng Diễm tộc trưởng lão đỏ đốt quát lạnh một tiếng, không cho Hồng Anh cơ hội, bấm tay nô ra. Keng. Ngân kiếm chốc ra, đập xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Trên chuôi kiếm có thể thấy được đỏ tươi, kia là Hồng Anh nắm chặt nắm đấm bố trí. Nhìn qua rơi trên mặt đất ngân kiếm, hai mắt trở nên trống rỗng. Nàng rút kiếm tiến lên, cũng không phải là giết người, mà là đòi cái công đạo. Có thể, nói chưa mở miệng, liền bị Hồng Đan cùng đỏ đốt dội lên nước bẩn. Hồng Anh, ngươi giam tại tinh công điện cầm kiếm đả thương người. Đỏ đốt lần nữa quát chói tai, vô tận uy áp thẳng đến Hồng Anh đánh tới. Không người khuyên can, không người hỗ trợ, hoặc lặng lẽ, hoặc xem kịch, hoặc nhẹ miệt. Thế nhưng vào lúc này, ông tinh công điện phía trên chợt có kim quang nở rộ, ngay sau đó một đạo kim trụ từ trên trời giáng xuống. Soạn. Cái kia vốn nên ép hướng Hồng Anh uy áp trong nháy mắt biến mất, kim quang bao phủ Hồng Anh. Chỉ một thoáng, tinh công điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. 96 tên tham dự luyện khí kim bị luyện khí cao thủ sững sờ nhìn qua kia kim trụ. Hồng Đan, Đỏ Bân, đưa mặt nham thạch cho ngốc trệ, hai mắt trừng đến tròn mép. Trên điện Hồng Diễm tộc trưởng lão đỏ đốt các loại mấy tên luyện khí kim bị giám quan cũng là phản ứng không kịp. Kim trụ quán đỉnh. Không biết là ai lắp bắp nôn mấy chữ. Kim trụ quán đỉnh. Tên đề bằng vàng. Hồng Anh. Ngoài điện. Tinh công điện, có kim trụ rơi xuống. Ba ba bá. Vô số ánh mắt bị hấp dẫn mà đi. Ừm. Khâm Thiên dám tẩy tủy cảnh cường giả. Hồng Anh ngoại tổ công Hồng Tiêu nhìn xem kim trụ, chợt cảm ứng được cái gì, thân hình lóe lên, thẳng đến tinh công điện mà đi. Hoàng thành chỗ sâu, tổ Hoàng Sơn. Lại có kim trụ hạ xuống. Quý Vô Cương trố mắt nhìn. Quý Sư Minh. Trương Tân Cửu Mân từ bế quan chi địa bay ra, thật lại có người tên để bằng vàng. Là tinh công điện. Hai người dậm chân mà ra, cấp tốc chạy đi, sợ lại như hôm qua như vậy bị người hỏng kim trụ đốn nộ. Tinh công điện, kim trụ bên trong. Bao phủ tại kim quang bên trong Hồng Anh đầy giấy kinh ngạc. Đây là kim bảng quan thể. Giả tên để bằng vàng. Kinh nghi bất định thời khắc, trong đầu đột có linh quang nở rộ. Ngay sau đó, linh quang như măng mọc sau mưa. Đốn nộ. Chương 310, hai đại kim trụ cùng giáng lâm. Toàn bộ chăn đô bái phỏng. 2, chương 310, hai đại kim trụ cùng giáng lâm. Toàn bộ chăn đô bái phỏng. 2, Hồng Anh mừng rỡ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thể ngộ. Trong đầu Hồng Diễm dung chú luyện khí pháp tựa như mở ra một loại nào đó cơ quan, tất cả đều biến hóa thành linh quang, tranh nhau chen lấn tuôn ra. Du luyện, chất lọc, minh văn, khí huyết liên thông. Những cái kia bản tối nghĩa khó hiểu, không thể nào hiểu được nội dung, tất cả đều tự động hướng nàng rộng mở cửa chính. Đúc nóng luyện khí pháp. Hồng Quân. Thời khắc này Hồng Anh, trong lòng tràn đầy đối Sở Minh cảm kích. Tất cả mọi người, toàn bộ ly khai tình công điện. Quý Vô Cương, Trương Tần Cửu Mân đến lâm. Một bên khác, Phú Bức Tranh Điện. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại tinh công điện phương hướng, Phú Bức Tranh Điện trên không kim quang ngưng quang, đầy trời phi tuyết lộ ra màu vàng kim. Soạn. Lại một đạo kim trụ từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Phú Bức Tranh Điện. Có thể kia kim trụ chỉ là vừa rớt dưới, ngay sau đó liền ngạc nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới kia là, trong điện người đều bị kim quang hấp dẫn, tối sầm sắc thân ảnh lại thừa cơ rời đi. Kém chút, Sở Minh thoát ra Phú Bức Tranh Điện, ẩn nấp thân hình, vọt ra hoàn thành. Hắn có thể hao phí chút tâm thần dẫn tinh thần kim bảng kim trụ đốn ngộ rơi xuống, cũng có thể để cho kim trụ sớm tán đi. Nhưng hắn làm không được để tinh thần kim bảng đường hàng kim trụ. Vừa mới Phù Bức Tranh Điện kim trụ là tinh thần kim bảng chủ động hạ xuống. Hồng Quân thân phận là giả, làm phong phiến phước, hắn liền tại kim trụ hạ xuống một mấy mắt, chủ động tán đi kim trụ, sau đó thoát ra Phù Bức Tranh Điện. Sở Minh thoát ra hoàn thành, trở lại quên mắt kia chói mắt kim trụ, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành, Phù Bức Tranh Điện. Đường đại nhân, vừa mới có phải hay không có kim trụ rơi vào chỗ nào? Thế Nam khai chỉ vào điện phía sau. Ta giống như cũng nhìn thấy có kim quang, có khả năng nhìn lầm. Tinh công điện cách chúng ta gần như vậy, có lẽ là bên kia bắn ra kim quang. A, Hồng Quân đâu? Hồng Anh, tinh công điện bên kia là một cái gọi Hồng Anh nữ tử kim trụ quán thể. Hồng Anh, Hồng Diễm tộc người. Hồng Anh, Đường Bạch nghe được danh tự này, thân thể khẽ run lên. Đường đại nhân, đi qua nhìn một chút. Được. Tốt. Chăn đô, nội thành, sở phủ. Thiếu gia, lại có người tên để bảng vàng. Phương Thiếu nhìn xem hoàng thành phương hướng kim trụ nói. Sở Minh hất lên áo khoác, ngồi tại bàn trước, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Phương quản gia. Hắn hô. Thiếu gia có gì phân phó? Ngươi nghĩ tên để bảng vàng sao? Đương nhiên muốn, đây chính là tên để bảng vàng A. Đúng vậy A, kia là tên để bảng vàng. Sở Minh cầm bút lên mực, thấp giọng nói ra, đợi chút đi. Kim bảng đốn ngộ với hắn mà nói chỉ là một lần đốn ngộ, nhưng đối người bên ngoài tới nói, lại là vô số người tha thiết ước mơ truy cầu, khả năng cả đời đều không gặp được cơ duyên lớn. Chỉ là, hắn tạm thời đối tinh thần kim bảng tham nội trình độ không đủ, trong thời gian ngắn chỉ có thể dẫn một lần tên để bảng vàng. Thiếu gia nói các loại.
Ừm.
Thiếu gia để cho ta tham gia sang năm kim bị thi đấu. Hoàng Thành, Đông Cung. Lại có người tên để bảng vàng.
Hồng Anh.
Hồng Diễm tộc người.
Hoàng Thành, Tây Cung.
Sư phụ, vừa mới luyện khí kim bị, lại có kim trụ rơi xuống.
Nhị hoàng tử sắc mặt lo lắng.
Là ai?
Hồng Anh, tựa như là Hồng Diễm tộc người.
Hồng Diễm tộc.
Chân Đô, Tam Nguyên Sơn, Vấn Thiên Lâu.
Lâu chủ, Chân Hoàng Thành tái xuất tên để bảng và người.
Vạn chủ sự vội vàng hấp tấp đến báo.
Ừm.
La Hầu thân thể cứng đờ, tiếp lấy cặp kia bản đục ngầu con ngươi bỗng nhiên ngưng quang.
Ngươi lui xuống trước đi.
Vâng.
Vạn chủ sự rời đi, La Hầu lấy ra khỏa viên châu, tâm thần câu thông trong đó, châu trên hiện ra hư ảnh, là tên uy nghiêm trung nhân nhân.
Trưởng lão, Chân Vương triều năm nay kim bảng bách thức thi đấu, xuất hiện hai vị để danh người.
Hai vị?
Hư ảnh trung niên nhân mặt lộ vẻ trầm tư, nói, xem ra đại kiếp đã tới.
Chân Đô bên ngoài, nơi nào đó trang viên.
Chủ quản, Chân Đô lại xuất hiện kim trụ.
Ám ảnh lâu sát thủ Thường Bạch Ba vội vàng đến báo.
Có biết là người phương nào?
Vẫn đang tra.
Nhanh tra.
Vâng.
Bắc Tuyết quận, Bắc Tuyết thành.
Bắc Tuyết chi chủ trưởng Tần Văn Thạc ngồi tại trên điện.
Vương, Chân Đô truyền đến tin tức, Hồng Diễm tộc xuất hiện tên để bảng và người.
Tiến Dương không người bẩm báo.
Hồng Diễm tộc.
Bắc Tuyết Vương nhìn về phía ngoài điện tuyết lớn, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ.
Một lát tiến tĩnh.
Đoan Thái Hậu đại thọ sắp đến, để mọi người chuẩn bị đi.
Vâng.
Khắc, ngày mai nhập đô.
Vâng.
Huyết sát giáo.
Cuối cùng cũng bắt đầu sao?
Huyết sát thu hồi thông tin viên châu, con mắt màu đỏ ngòm bắn ra đỏ thâm tinh mang.
Tà Nguyệt.
Có thuộc hạ.
Truyền lệnh lang đồ tộc cùng huyết sát quân, chuẩn bị binh động.
Vâng.
Luyện ký kim bị, tái xuất tên để bảng và người tin tức nhanh chóng truyền bá.
Hồng Anh, Sở Minh, hai cái danh tự, cơ hội truyền khắp toàn bộ Chân Vương triều, thậm chí là Chân Vương triều bên ngoài.
Hôm sau, sáng sớm.
Bốn nên tuyết lớn bao trùm đại đạo chẳng biết lúc nào dọn dẹp làm sạch sẽ tịnh, trên đường đậu đầy xe ngựa, rất nhiều mặc lộng lẫy áo bào người chờ ở cửa ra vào. Những người này đều là nghe tiếng tới bái phòng Sở Minh Chân Đô quyền quý. Hai vàng lớn bảng đề danh người, Hồng Anh thân ở Hoàng Thành, ở vào kim quang đốn ngộ bên trong, thời gian ngắn khó mà tiếp xúc. Sở Minh thì lại khác, đốn ngộ bị người phá hư, không tại Hoàng Thành, thân ở nội thành, càng dễ nhờ vả chút quan hệ. Canh giữ ở bên ngoài phủ quyền quý, đều là tin tức linh thông hàng người, bọn hắn đều dò thăm, trong phủ thiếu niên sang năm đại khái suất còn có thể một lần nữa tên để bảng vàng. Là cho nên, tranh đoạt lấy tới bái phòng tặng lễ, ý đồ tại Sở Minh chưa để danh trước, hôn cái quen mặt.
Trong phủ,
Cốc đại nhân, bên ngoài có bao nhiêu người?
Cung nữ Tố Tâm hỏi.
Nói ít có hơn 100 người, lại từng cái khí độ bất phàm, không phú thì quý.
Thủ vệ Cốc Tấn xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại.
A, kia là
lễ bộ thượng thư Tề đại nhân.
Cửa ra vào, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, người vây xem nhau nhau nhường đường.
Xe ngựa bên trên xuống tới hai người, là vì lễ bộ thượng thư Tề Nam Khai, bên cạnh là một thanh niên, là con hắn Tề Thần.
Tề thượng thư.
Đám người nhao nhao hành lễ.
Ưm Tề Nam Khai nhất nhất gật đầu, dẫn Tề Thần đi đến sở phủ cửa ra vào, thỉnh cầu thông báo, Tề Nam Khai mang theo tử bái phòng Tây Vinh Công.
Trong phủ,
phải bẩm báo sao?
Cốc Tấn mặt lộ vẻ khó khăn.
Tố Tâm ánh mắt chớp động, lắc đầu nói ra, đại nhân nói, bất luận ai đến, cũng không thấy, cũng không cần bẩm báo.
Nhưng đó là lễ bộ thượng thư a.
Cốc Tấn còn nói thêm,
đại nhân là cao quý Tây Vinh Công, lễ bộ thượng thư lại như thế nào?
Sau một lát, không có trả lời.
Bên ngoài phủ,
cha, nếu không chúng ta đi thôi.
Tề Thần thấp che khuôn mặt.
Không đổi, chờ một chút, cố gắng chúng ta tới quá sớm, Tây Vinh Công còn chưa rời giường.
Cha,
nội phủ,
thiếu gia, bên ngoài tới rất nhiều đến quan hiền quý, cũng không thấy sao.
Gặp, nhưng không phải hiện tại.
Trận,
đại nhân, thái tử điện hạ, nhị điện hạ, tam điện hạ, ngũ điện hạ, thất điện hạ tới chơi.
Mở cửa đi.
Hắn sẽ không cự chi thất hoàng tử tại ngoài cửa.
Tây Vinh Công,
chúng quyền quý hành lễ, thái tử, mấy vị hoàng tử cũng là thở dài.
Sở Minh hơi chút đáp lễ, sau đó liền sai người an bài yến hội.
Chư vị đại nhân, mời tới bên này.
Chúng quyền quý dâng lên hạ lễ, tùy theo đi theo Tố Tâm, Cốc Tấn tiến về yến hội đại sảnh.
Thái tử cùng mấy vị hoàng tử đơn độc lưu lại.
Tây Vinh Công,
nhị hoàng tử trước tiên mở miệng, trình lên kiện trường bào màu đen.
Này bào là đen văn bảo, chính là một kiện bảo vật khó được, mặc lên người không chỉ có thể tĩnh tâm ngưng thần, còn có kéo dài tuổi thọ chi dụng.
Mấu chốt nhất là, này bào chất liệu có chút đặc thù, có được phi thường kỳ người lực phòng ngự, bình thường đao kiếm đụng chi tất hủy, trong quân bảo khí cũng khó có thể lưu lại vết tích.
Ồ,
Sở Minh giả ý ánh mắt chớp động, tiếp nhận văn đen bảo xem xét, trong lòng hơi có gợn sóng.
Này bảo, xác thực như nhị hoàng tử nói, không đơn giản.
Cái gì kéo dài tuổi thọ, phòng ngự kinh người, bất quá là mặt ngoài. Sở Minh chân chính tinh nghi này bảo đúng là kiện dùng nguyên thiết bị liệu luyện chế mà thành nguyên khí.
Nguyên khí, văn đen bảo.
Cảm ứng phía dưới, tuyệt đối là tứ giai vật liệu luyện chế mà thành, cùng hắn thuần toa vật liệu không sai biệt lắm cấp bậc.
Có đồn đại, nhị hoàng tử bái thần quỷ giám thần sứ vi sư, bây giờ xem ra hẳn là thật.
Thần quỷ giám luyện chế nguyên khí.
Sở Minh tinh tế xem xét, từ đó nhìn ra không ít đặc thù nguyên văn.
Thu lại, trở về hảo hảo nghiên cứu một chút.
Tây Vinh Công.
Gặp Sở Minh nhìn chằm chằm áo choàng, thái tử cũng lấy ra hạ lễ, là một bình đan dược, trong bình đan dược là ngũ dương chân đan. Đan này lấy năm loại lớn dương bảo vật luyện chế mà thành, có thể mở ra minh trí, phạt mao tẩy tủy, ngũ dương chân đan. Nghe đồn có thể để cho người bình thường thoát thai hoán cốt, lĩnh ngộ công pháp, ngưng luyện khí huyết bảo đan. Sở Minh ánh mắt ngưng lại. Vị này thái tử xác nhận cho là hắn thân thể yếu đuối, không quá có thể ngưng luyện khí huyết chi lực, cho nên cố ý tìm tới loại này có thể để cho người bình thường ngưng luyện khí huyết đan dược. Tạ thái tử điện hạ. Thái tử đưa xong đan dược, còn lại mấy vị hoàng tử cũng theo thứ tự dâng lên hạ lễ. Cuối cùng, trước mọi người hướng yến tính uống rượu, Sở Minh thì cùng thất hoàng tử đơn độc ở vào một phòng. Tây Vinh công. Thất hoàng tử chắp tay hành lễ, tâm tình có chút phức tạp. Thất điện hạ không cần như thế, gọi ta Sở Minh là đủ. Vậy không được, Tây Vinh công là công bá, ta sao dám gọi thẳng tục danh. Sở Minh cũng không ở đây trên nhiều xoắn xuýt, cho thất hoàng tử rót chén rượu nóng, ngược lại hỏi, ta kỳ thật vẫn có nghi vấn, hy vọng thất điện hạ có thể thay ta giải hoặc. Tây Vinh công mời nói, liên quan tới Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh vì sao chỉ có tàn quyển 300 trang. Thất hoàng tử trầm mặc, dường như đang suy tư. Một lát, hắn nhấp hạ rượu nóng, cuối cùng là mở miệng, kinh này là đại ca từ Yến Triều trong Hoàng Lăng đoạt được. Yến Triều Hoàng Lăng, Yến Hàn lệnh. Trước đó đạt được Yến Hàn lệnh, chính là Yến Triều Hoàng Lăng bảo khố chìa khóa. Chỉ là bởi vì thực lực một mực không đủ, tăng thêm sự tình các loại, Sở Minh đến nay chưa từng đi tìm. Thất điện hạ ý tứ, kinh này là Yến Triều tất cả. Thất hoàng tử lại là một lát suy tư, sau đó lắc đầu nói, không biết rõ, nhưng ta nghe đại ca nói qua, biển trải qua còn lại bộ phận, đại khái xuất dấu ở Yến Triều mặt khác trong Hoàng Lăng. Cái khác Hoàng Lăng sao? Sở Minh ánh mắt miễn cho thâm thúy. Khối kia Yến Hàn lệnh, cố gắng nên dùng tới. Bây giờ đã đột phá đến tẩy thủy cảnh, lại có các loại bảo vật mang theo, Bác Tuyết quận Yến Triều Hoàng Lăng di chỉ, chưa hẳn không thể đi tìm một chút. Đa tạ thất điện hạ giải hoặc. Như thế như vậy, yến hội tiến hành, lục tục ngo ngoe lại có càng nhiều quyền quý đến, đưa lên hạ lễ. Tiếp tục đến vào buổi tối, theo thái tử cùng mấy vị hoàng tử rời đi trước, rất nhiều quyền quý cũng lần lượt rời khỏi yến hội. Sở phủ, phòng khách chính, thành đống hạ lễ, cơ hồ muốn đem đại sảnh chất đầy. Thiếu gia, đây cũng quá nhiều. Phương Khiếu sợ hãi thán nói, sát thực thật nhiều. Sở Minh cũng là có chút không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy lễ vật chính mình đưa tới cửa, hoặc là vàng bạc châu báu, hoặc là lên năm bảo dược, hoặc là hiếm thấy bảo dược, hoặc là có đặc thù công dụng bảo vật. Đây sảnh hạ lễ xuống tới, so với đánh giết 3 năm cái thông mạch cảnh hạ cảnh cao thủ đạt được bảo vật đều muốn nhiều. Nhìn, thu hạ lễ so chém chém giết giết tới tiện lợi nhiều. Mà cái này còn chỉ là ngày đầu tiên, về sau chỉ sợ sẽ càng nhiều. Tâm niệm vừa động, từ đây sảnh bảo vật bên trong sàng chọn ra tương đối quý giá, còn lại thì giao cho phương quản gia xử lý. Trở lại gian phòng, Sở Minh quanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là xuất gia thái tử đưa tới kia bình ngũ dương chân đan, trong bình tổng 6 cái, tản ra hùng hậu mùi thuốc. Đan này với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng bởi vì khả năng để người bình thường thoát thai hoàn cốt, đặt vào võ đạo, cho nên cực kỳ quý giá. Thu hồi đan dược, hắn lại lấy ra nhị hoàng tử đưa tới vần đen bảo. Này bảo là nguyên khí, mặt ngoài nguyên khí lưu chuyển, nội bộ khắc đầy phức tạp nguyên văn. Sở Minh nô ra nguyên thức, chìm vào áo choàng nội bộ, phân tích, tham ngộ. Không bao lâu, vần đen bảo phương pháp luyện chế cùng minh khắc nguyên văn liền cơ bản làm rõ ràng. Này bảo luyện chế thủ pháp coi như cao minh, phòng ngự tính sát thực không tệ, so nguyên khí thuần toa kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nghiêm ngặt tính toán ra, Van Den bảo là hắn trừ khai nguyên khí thuần toa bên ngoài thứ hai đại nguyên khí. Nguyên khí tu luyện kẹt tại đệ tứ cảnh khí hồ cảnh, mặc dù khí hồ đang không ngừng lớn mạnh, có thể từ đầu đến cuối tìm không được đệ ngũ cảnh chi pháp. Sở Minh nhìn xem Van Den bảo, liền lại nghĩ tới tự thân nguyên khí tu luyện nên là điểm chút tâm thần ra. Cất kỹ Van Den bảo, hắn lại nhìn về phía khác hai loại vật liệu, một là đen như mực chất lỏng, một cái khác là màu xanh đồng sắc kim loại. Hắc linh thủy, chân mẫu lục đồng. Hai loại vật liệu đều là luyện chế tẩy tủy cảnh bảo vật vật liệu, tựa như là Vân Thiên lâu đưa tới. Sở Minh đuôi lông mày run run, cầm lấy đen như mực hắc linh thủy, tay trái kim quang hiện lên, lại có một khối màu vàng sẫm kim loại xuất hiện. Ám kim đồng mẫu, hắc linh thủy, lục hợp nguyên kim, ba lấy đặc thủ chi pháp tinh luyện, có thể luyện chế ra rất có tính công kích binh khí, uy năng kinh người. Màu vàng sẫm kim loại vì đó trước đánh giết ám ảnh lâu tiêu vào châu đo được, nay lại được hắc linh thủy, chỉ cần lại thu thập lục hợp nguyên kim, liền có thể luyện chế. Chương 311, tẩy tủy tân sinh. Đến chậm cấp giết. 1. Chương 311, tẩy tủy tân sinh. Đến chậm cấp giết. 1. Bất quá, chính mình bây giờ có thể so với Tam Lưu Huyền Bảo Trạm Long Kim Quan Đao, ngược lại không gấp tại luyện chế này binh khí. Tính công kích vũ khí một bộ dùng thuận tay là đủ. Thu hồi vật liệu, Sở Minh lại tra xét mấy loại bảo vật, lại phân loại cất kỹ. Như vậy, hắn chìm vào thức hải, mở thủy nguyên khí chi pháp thôi diễn. Tới gần đêm khuya, Phương Khiếu đội vàng vàng chạy đến. Thế nào? Thiếu gia mời xem. Phương Khiếu để lộ cái hộp, trong đó đặt vào khóa đầu lâu, là Tạ Uyên. Tạ Uyên? Sở Minh lòng đầy nghi hoặc. Vị này thừa tướng chết trong phủ, nói là phản kháng chạy trốn, bị giám quốc phủ tru sát tại chỗ, đầu lâu như thế nào xuất hiện ở đây? Thiếu gia, còn có cái này. Phương Khiếu lại lấy ra một khối màu đen bảng hiệu, cùng một phong thư. Bảng hiệu chính diện có khắc ám nhận hai chữ, mặt sau thì là cái ác quỷ. Ám ảnh lâu. Sở Minh nhận ra đen bài, lại mở ra thư tín xem xét, hắn xem như biết rõ Tạ Uyên đầu lâu vì sao xuất hiện ở đây. Tạ Uyên trước đây thuê ám ảnh lâu ám sát hắn, bây giờ hắn tên để bằng vàng, ám ảnh lâu không muốn đắc tội, cho nên giết Tạ Uyên, đưa tới đầu lâu, cùng ám nhận lệnh. Cho nên Tạ Uyên không phải chết bởi giám quốc phủ trong tay, mà là ám ảnh lâu. Mặt khác dựa theo thư thì nói, cầm ám nhận lệnh, có thể miễn phí để ám ảnh lâu ám sát một người, tẩy tủy cảnh sơ kỳ bên trong đều được. Tẩy tủy cảnh sơ kỳ, thật là thành ý. Đại Trăn Vương triều hết thảy mới bao nhiêu tẩy tủy cảnh, mà những cái kia tẩy tùy cảnh lại cơ hồ đều tại Khâm Thiên Giám, Ám Ảnh Lâu còn dám dùng cái này làm giao hảo thành ý, quả thật làm cho người có chút ngoài ý muốn. Đưa đồ vật người đâu? Sở Minh hỏi. Là cái hạ nhân, quỷ quỷ quái thú, bị cốc tấn thủ vệ phát hiện, kia hạ nhân nói là bếp sau đồ cúng tiểu thương cho hắn 100 lượng bạc, hắn mới đem đồ vật mang vào. Thiếu gia, muốn truy tra xuống dưới sao? Hạ nhân, bếp sau, tiểu thương. Rất hiển nhiên, Ám Ảnh Lâu phí hết không ít tâm tư mới đem đồ vật đưa tới. Được rồi, chính là cha đoán chừng cũng cha không được cái gì. Sở Minh lắc đầu, đầu lâu xử lý đi. Được. Phương Khiếu mang theo đầu lâu ly khai, Sở Minh tiếp tục chìm vào thôi diễn trong tu luyện. Thời tùy cảnh chi pháp đã thôi diễn ra, trong thời gian ngắn không cần lại vì võ đạo công pháp hao tâm tổn trí. Theo trước mắt tốc độ tu luyện, da thịt tân cốt, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khiếu huyệt, ba đạo tái tạo đại quan, mấy ngày tái tạo một quan, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài liền có thể viên mãn. Nói cách khác, ta có thể dùng trong khoảng thời gian này tới suy đoán võ kỹ, nguyên khí chi pháp, cùng đi làm sự tình khác. Thì như Yến Hoàng Lăng, thời gian hẳn là đủ. Chân đô, hoàn thành, tinh công điện. Hồng Anh ngồi xếp bằng kim trụ bên trong, Quý Vô Cương canh giữ ở bên cạnh. Ngoài điện, tụ tập không ít người, cầm đầu là Khâm Thiên Giám tẩy tủy cảnh cường giả Hồng Tiêu, cùng Đường Gia Đường Quảng. Hồng Tiêu bên cạnh thần, vì có ba người, Hồng Đan, Đỏ Bân, cùng trưởng lão Đỏ Đốt. Đường Quảng bên hông, Đường Nham quỳ xuống đất, một người khác thì ánh mắt phức tạp. Đại Minh. Đường Bạch nhìn về phía Đường Quảng, thanh âm trầm thấp, Hồng Anh. Đường Quảng nhìn về phía Đường Bạch, ánh mắt chuyển động, ra hiệu hắn không cần nói nhiều. Sau đó lại nhìn về phía Hồng Diễm tộc Hồng Tiêu. Hồng sư, Hồng Anh là ta Đường gia dòng dõi. Hồng Tiêu ghé mắt ngưng quang, sắc mặt bình tĩnh, Đường sư đều nói là Hồng Anh, ta Hồng Diễm tộc đỏ, cùng Đường gia có quan hệ gì? Hồng sư, Hồng Anh bản danh, Đường Hồng Anh. Đường Bạch kiên trì mở miệng. Đường đại nhân Hồng Tiêu lặng lẽ nhìn lại, ngữ khí băng hàn, bây giờ nghĩ lên Hồng Anh họ Đường. Đường Bạch lập tức yên lặng, trong lòng đều là đắng chát. Năm đó, hắn chính trực phong hoa, không biết có bao nhiêu nữ tử ái mộ, nhưng cuối cùng, hắn cùng Hồng Diễm tộc Hồng Âm vừa gặp đã cảm mến, định ra cả đời, song hành vợ chồng chi thực. Hồng Âm chính là Hồng Anh mẫu thân, Hồng Anh chi danh, lấy cũng là Hải Âm. Thế nhưng, hắn là Đường gia chi tử, Hồng Âm là Hồng Diễm tộc, ngay lúc đó Đường gia cùng Hồng Diễm tộc trên triều đình có chút không hợp, là cho nên hai người chi tình không dám đem ra công khai. Về sau, hắn họa đạo tiến nhanh, đến thánh thượng tứ hôn thông gia, cô phụ Hồng Âm. Hồng Âm thống khổ hồi tộc, cũng đã mang bầu. Hắn nghi cưới hỏi đàng hoàng Hồng Âm, thế nhưng thân bất do kỷ. Nhiều chỗ nếm thử không có kết quả, ngược lại làm cho người biết được Hồng Âm chưa lập gia đình chưa dụng. Ai? Càng nghĩ, Đường Bạch càng là thống khổ. Hắn thân phụ tài hoa, lại trốn ở Văn Lâm huyện, cũng là bởi vì chuyện này. Hồng Tiêu, Đường Quảng, các ngươi vô sự mang theo sao? Quý Vô Cương chắp tay sau lưng, từ trong điện đi ra. Quý sư thúc. Hồng Tiêu, Đường Quảng đội vàng hành lễ, những người khác cũng là không người bái đi. Thánh thượng để cho chúng ta ở đây thủ hộ. Hồng Tiêu cung kính hồi phục. Quý Vô Cương sắc mặt băng lãnh, mắt nhìn Đường Bạch, tùy theo lại nhìn về phía Hồng Tiêu cùng Đường Quảng, nói, nơi đây không cần các ngươi thủ hộ, nên làm gì đi. Là. Hồng Tiêu, Đường Quảng không dám ngỗ nghịch, không người thối lui. Đường Bạch nhìn quanh trong điện, tóc mai bạch tóc dài có chút lộn xộn. Đi thôi. Quý Vô Cương vung khẽ ống tay áo, nhu hòa lực đạo đẩy đi Đường Bạch. Trở lại trong điện, nhìn qua kim trụ bên trong ngồi xếp bằng tham nộ Hồng Anh, Quý Vô Cương lông mày cau lại. Thi tử kim bị để danh, luyện khí kim bị để danh, một năm hai người kim trụ đốn nộ. Lần này ngàn năm đại kiếp, chỉ sợ. Chân đô, hoàng thành, kim loan điện. Hồng Tiêu, Đường Quảng trở về. Đã có cương vương thủ hộ, các ngươi xác thực không cần lại đi. Chân hoàng ngồi tại trên long ỷ, ngưng tạm, hỏi, thiên thọ đài như thế nào? Bẩm thánh thượng, thiên thọ đài đã ở hai ngày trước hoàn thành, cũng bố trí xong xuôi. 13 quận đâu? Chân hoàng lại hỏi. Hồng sư, Bùi sư, Dương sư, La sư bọn hắn phân biệt trấn thủ một quận đến hai quận, các quận binh lực cũng cơ bản đúng chỗ. Ừm, còn có 3 ngày liền là mẫu hậu đại thọ, trưởng tần văn thạc đã tại đến chăn đô trên đường, sau đó phải nhiều vất vả hai vị. Là thánh thượng phân ưu, là vi thần chỗ chức trách. Đường Quảng con người nói. Thánh thượng, kinh Việt quốc gần đoạn thời gian tiến công phi thường tấp nập, tư không quân tử thương thảm trọng, vi thần cảm thấy, có phải hay không hẳn là trước hết để cho tư không ngân. Hồng sư. Không đợi Hồng Tiêu nói xong, Chân Hoàng đột nhiên lên tiếng đánh gãy, "Chân đã phái mấy vị đại tướng tiến về biên cảnh, không cần lo lắng." "Là?" Hồng Tiêu không muốn lại nói. Bất quá Chân Hoàng rủ xuống con ngươi, ngữ khí trầm thấp, "Hạng dược ngược lại là có thể không cần lại cấp túc, Hồ Giáp Quân đã ở trong khống chế." "Chân đô, nội thành, hạ phủ." "Hạng thống soái, Tây Vinh quận chiến sự căng thẳng, mời tranh thủ thời gian tiến về." Hoàng Cấm quân kỵ úy Đường Nhuận đưa tới thánh chỉ. "Thần tiếp chỉ." Hạng dược trong lòng kinh hỉ, "Tạ Đường đại nhân." "Rốt cục có thể đi ra." Hạng dược bước ra phủ trạch, nhìn qua trắng xóa Chân Đô, toàn thân tư sướng. Kia tiểu tử tên đệ bảng vàng, ta cái này làm sư tôn cũng còn chưa đi hạ lễ, trước khi đi, đi xem một chút đi. Sở phủ. Hồ Giáp quân thống soái Hạng Dược tới chơi. Bên ngoài phủ truyền đến thủ vệ thông báo. Sư tôn. Sở Minh ánh mắt lóe lên, giải cấm. Phòng trước, Hạng Dược một thân giáp trụ, đang tới về giả bước. Sở Minh, Phương Khiếu nhanh chân đi đến, Hạng thống soái. Tây Vinh. Công. Hạng Dược cố ý ngừng tạm, trong lòng cảm khái, tùy theo vung tay lên, đây là ta hạ lễ. Sở Minh tâm niệm vừa động, ý vị bạch mang tản ra, bao phủ đại sảnh, tránh đi ngoại giới dò xét. Sư tôn. Ừm. Hạng Dược hơi biến sắc mặt, làm bộ không nghe thấy. Sư tôn, bọn hắn dò xét không đến. Sở Minh vừa cười vừa nói. Dò xét không đến. Hạng Dược nhìn về phía Sở Minh, đang nhìn xung quanh, hình như có vô hình bình chướng. Người bây giờ thủ đoạn càng ngày càng kinh người. Sư tôn dạy bảo tốt. Dạy bảo. Hạng Dược mặt mơ đỏ ửng, ngươi tiểu tử còn có thể trêu ghẹo vi sư liền yên tâm. Hắn tới đây là lo lắng Sở Minh tên đệ bảng vàng bị người phá hư mà ảnh hưởng tâm tính. Sư tổ ngươi đã nói với ta, tinh thần kim bảng huyền diệu vô cùng, ngươi có thể tên đệ bảng vàng, đại biểu ngươi tiềm lực kinh người, năm nay đốn ngộ thất bại, sang năm như thường có thể lần nữa để danh. Cho nên, bày tốt tâm tính, đợi thêm một năm, lấy ngươi tuổi tác, ảnh hưởng không lớn. Hạng Dược còn nói thêm. Sư tôn Sở Minh nhẹ giọng cười một tiếng, nói, sư tổ đã nói với ta. Cũng thế. Hạng Dược giận tái mặt, trầm mặt dưới, nói, Cửu Dung quốc xâm chiếm càng thêm tấp nập, vi sư hôm nay liền chuẩn bị trở về Hổ Giáp quân. Hạng thống soái muốn về Hổ Giáp quân, vậy ta, Phương Khiếu cũng muốn đi cùng, cũng thấy nhìn Sở Minh, câu nói này cũng không nói ra miệng. Sư tôn. Sở Minh lật tay một cái, trong bàn tay thêm ra mấy thứ đồ vật, đây là ta thôi diễn tẩy tùy cảnh chi pháp, cùng mấy món bảo vật. Tẩy tùy cảnh. Hạng Dược hai mắt đống nhiên ngưng quang, ngươi, ta đột phá. Sở Minh cười nói, tẩy tùy cảnh. Hạng Dược không thể tin. Sở Minh gật đầu, đem mấy thứ đồ vật kín đáo đưa cho Hạng Dược, sư tôn, ngoại trừ tẩy tùy cảnh chi pháp, nơi này còn có 15 quả Hám Sơn Châu. Hám Sơn Châu? 15 quả? Ừm, còn có cái này huyết khí, rót vào khí huyết, uy lực tính không tệ, có thể làm bị thương tẩy tùy cảnh, chỉ là tiêu hao có thể sẽ tương đối lớn. Sở Minh trên thân có thể thương tổn được tẩy tùy cảnh bảo vật không tính quá nhiều, 15 quả Hám Sơn Châu là một cái, từ huyết sát giáo tẩy tùy cảnh cường giả Tà Nguyệt kia đạt được huyết truy cũng là một cái. Đúng rồi, còn có cái này. Hắn lại lấy ra một khối là ám kim thạch phiến, vật này dùng khí huyết câu thông, có thể gọi ra một đầu ngũ giai địa long khôi thú. Ngũ giai địa long. Chương 311, tẩy tùy tân sinh. Đến chậm cấp giết. 2, chương 311, tẩy tùy tân sinh. Đến chậm cấp giết. 2, Hạng Dược nhìn xem từng cái bảo vật, cả người như sấm kích kinh ngạc. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Công pháp vi sư cầm, nhưng những bảo vật khác, ngươi thu hồi đi, sư tổ ngươi cho ta bảo mệnh chi vật. Mỗi đồng dạng bảo vật đều là uy hiếp được tẩy tùy cảnh tồn tại, chân quý trình độ viễn siêu tưởng tượng, Hạng Dược tất nhiên là không chịu muốn. Còn có cái mấu chốt nguyên nhân, Hạng Dược cho rằng Sở Minh so với hắn càng cần hơn những bảo vật này phòng thân. Sư tôn Sở Minh vung khẽ ống tay áo, trước người lại có không ít Hám Sơn Châu, ám kim thạch phiến bay ra, ta còn có. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hạng Dược nhìn xem những cái kia bảo vật, trong lòng ngoại trừ chấn kinh cùng cảm động bên ngoài, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ai là sư tôn, ai là đồ đệ? Phương quản gia Sở Minh nhìn về phía Phương Khiếu, mấy món bảo vật bay đi, ta tại Chân Đô không có việc gì, Phương quản gia không bằng theo sư tôn trở về đi. Căn cứ gần đoạn thời gian thu thập tin tức, Bắc Tuyết Vương rất có thể sẽ tại mấy ngày sau Thái Hậu đại thọ phát động binh biến, Chân Đô Thái Bình chỉ sợ không đến bao lâu. Sau đó cũng muốn làm chính mình sự tình, cho nên hắn cảm thấy không nếu như để cho Phương quản gia cùng Hạng Dược về Hổ Giáp quân. Phương Khiếu mặt lộ vẻ do dự. Phương quản gia, Tiểu San còn tại Tây Vinh quận. Sở Minh còn nói thêm. Tiểu San. Phương Khiếu ánh mắt khẽ biến, thiếu gia, ngài vạn sự xem chừng. Phương Khiếu theo Hạng Dược rời đi, Sở Minh đứng ở trong viện nhìn xem đầy trời phiêu tuyết. Đại nhân, bên ngoài lạnh lẽo, vào nhà đi. Tố Tâm đưa tới áo khoác. Ừm. Sở Minh khẽ gật đầu, đi vào trong nhà. Hắn vừa mới không phải đang nhìn tuyết, mà là tại dùng kiếm hồ linh thức dò xét lấy bên ngoài phủ tình huống. Từ tên đệ bảng vàng đã qua đi 3 ngày, đến bây giờ lại đều không ai đến nhà, đúng là có chút khác thường. Khả năng cùng sư tổ Quý Vô Cương an bài Lạc Vũ tộc cường giả Lạc Vũ Tấn bảo hộ có quan hệ, nhưng không nên một điểm động tĩnh đều không có. Chí ít kia Bắc Tuyết Vương cùng huyết sát giáo không nên không hề làm gì a. Nghĩ như vậy, kiếm hồ linh thức dò xét mở rộng ra ngoài thành phạm vi. Chợt, hắn ánh mắt ngưng lại, dò xét dừng lại tại một chỗ trong sân. Trong nội viện, hai đại tẩy tùy cảnh trung kỳ, hai vị thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn, trừ cái đó ra, còn có gần 20 vị thông mạch cảnh. Hơn 20 người vây tại một chỗ, huyết sát chi khí trùng thiên. Nguyên lai trốn ở cái này. Sở phủ ngoài có Lạc Vũ Tấn bực này tẩy tùy cảnh hậu kỳ cường giả, những người này không dám tới gần cũng là có thể hiểu được. Trong nội viện, tối nay ta sẽ yến tướng quân liên thủ xông vào một lần kia sở phủ, nhiệm vụ của các ngươi thì là xông vào trong phủ, cướp đi Sở Minh. Đều nghe rõ ràng sao? Mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Bùi Diên thanh âm trầm thấp. Nghe rõ ràng. Hơn 20 tên thông mạch cảnh cùng kêu lên đặt tới. Cùng sát, cùng tuyệt Bùi Diên lấy ra hai kiện màu máu trường kiếm, cùng năm viên viên cầu, các ngươi tối nay theo ta tổ huyết sát trận. Màu máu trường kiếm là tẩy tùy cảnh cảnh binh khí, viên cầu thì là Hám Sơn Châu. Vâng. Hai người tiếp nhận bảo vật. Xem ra Bùi Huyết Thị lần này chuẩn bị rất sung túc a, hai đại huyết sát kiếm, năm viên Hám Sơn Châu, lại dựa vào huyết sát khí huyết trận, sợ là ta đụng phải, đều muốn tránh lui. Tiến Trọng cười nói, kia tiểu tử liền giao cho Yến tướng quân. Bùi Diên chắp tay nói, Tiến Trọng, Bùi Diên. Hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn tổ kiến huyết sát giáo, tương đương với tam đại tẩy tùy cảnh. Sở Minh thám thính lấy trong viện đối thoại, hai mắt chớp động. Là thời điểm đi tìm một chút kia Yến Hoàng Lăng, cố gắng có thể lợi dụng tối nay đến cái thoát xác kế sách. Chân Đô, nội thành, phía đông, tới gần hoàng thành vị trí, một tòa hắc tháp thông thiên mà lên. Nơi đây là Chân Đô thần quỷ giám nơi ở trong tháp, một bộ hắc bảo Minh Úc hiện thân trong đó. Đại thần dùng. Mười mấy người thân ảnh không người bái đi. Minh Úc sắc mặt băng lãnh, nhẹ nhàng gật đầu, đám người thối lui. Gì đi, ôn hàng, các ngươi đợi chút nữa. Minh Úc gọi lại hai người. Đại thần dùng. Có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đại thần làm mời nói. Minh Úc không có nói thẳng, mà là trước phất phất tay, hai kiện cái bát lớn nhỏ nguyên khí vật liệu bay ra. Tên là gì đi? Ôn Hàng hai tên khí sĩ thấy vật liệu, trong mắt trong nháy mắt lướt qua tinh mang.
Cầm.
Minh Úc nói. Ngũ giai nguyên khí vật liệu. Gì đi đã kiểm tra vật liệu, trong lòng chấn động. Ừ, Minh Úc gật đầu, các ngươi không phải một mực tại sưu tập ngũ giai vật liệu sao? Vừa vặn bản thần sứ trong tay có một ít. Đại thần làm có chuyện gì, cứ việc phân phó.
Cũng không có gì, chính là nghĩ các ngươi tối nay canh giữ ở chăn đô bên ngoài, thay bản thần sứ cản cái thiếu niên.
Vào đêm, tuyết rơi so trước mấy thời gian còn lớn hơn, sở phủ trước cửa ban ngày mới dọn dẹp con đường, lúc này lại có thật dày tuyết động. Ánh đến chập chờn, đung đưa dựa bản thiếu niên cái bóng. Thiếu niên túi đầu mắt túi xuống, nâng bút trên giấy vẽ lấy cái gì?
Chật, ngòi bút dừng ở trên tờ giấy trắng, mực nước sa sút, dơ bẩn một bức tốt bức tranh.
Không ngờ thêm ra hai tên tẩy tùy cảnh. Bên ngoài phủ, ngoại trừ lúc xế chiều dò xét đến buổi diên, tiến trọng từ phía đông nam tới gần bên ngoài, phía tây lại có hai người ẩn nấp thân hình, cấp tốc tới gần. Khí tức rất kỳ quái, có điểm giống là
Cửu Nhung Quốc Quỷ Nhung Chi, nhưng càng thêm âm lãnh.
Cửu Nhung Quốc,
Quỷ Nhung Chi,
chẳng lẽ là Hiểm Doãn Nhung Chi?
Trước đây có tin tức, từ Cửu Nhung Quốc Dương gia thành một trận chiến, vốn là tại Cửu Nhung Quốc hạng chót Quỷ Nhung Chi bị Hiểm Doãn Nhung Chi chiếm đoạt, nguyên Quỷ Nhung Chi địa bàn, cơ hồ đô thành Hiểm Doãn Vinh địa bàn. Nói cách khác, hiện tại Cửu Nhung Quốc cùng Tây Vinh quận giáp giới chính là Hiểm Doãn Nhung Chi, mà không phải Quỷ Nhung Chi. Là cho nên, Sở Minh suy đoán kia cùng Quỷ Nhung Chi khí tức có chút tương tự hai đại tẩy tùy cảnh cao thủ, là Hiểm Doãn Nhung. Một tên tẩy tùy cảnh sơ kỳ, một tên trung kỳ. Tựa hồ đi theo đám bọn hắn đi càng tốt hơn một chút hơn. Nghĩ như vậy, Bùi Diên, Tiến Trọng đã xuất hơn 20 tên thông mạch cảnh sở đến sở phủ bên ngoài không đến 300m.
Bạch. Canh giữ ở bên ngoài phủ Lạc Vũ tộc cường giả Lạc Vũ Tấn đột nhiên mở mắt, đột hướng đông nam. Tiếp theo một cái chớp mắt.
Bành bành bành.
Bầu trời vang lên kịch liệt chiến đấu. Có người tập kích công bá phủ, nhanh bảo hộ Tây Vinh công. Đóng giữ sở phủ Nguyên Hoàng Cấm quân kỵ úy, hiện Tây Vinh công dũng tướng giải thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả Nhiếp Đình lập tức xuất trăm người làm ra phòng thủ chi thế. Đồng thời, tại phía tây, kia hai tên hư hư thực thực Hiểm Doãn Nhung Chi tẩy tủy cảnh cường giả ngừng lại thân hình, không tiếp tục áp sát.
Thứ ca, làm sao bây giờ?
Hiểm Doãn Năm Tuấn nhìn qua bầu trời chiến đấu, sắc mặt nghiêm trọng.
Hiểm Doãn Bốn Tuấn thần sắc căm trầm, nhìn qua bay lên không mà đứng Lạc Vũ Tấn, nói, vị kia hẳn là Chân Vương Triều Khâm Thiên giám Lạc Vũ tộc cường giả.
Để bọn hắn đánh trước bắt đầu, chúng ta tìm cơ hội cướp đi kia tên để bảng và người.
Sở phủ phía đông nam,
đúng là Lạc Vũ Tấn.
Bùi Diên trong lòng tiêu khổ.
Tổ trận.
Vâng.
Cùng sát, cùng tuyệt trận quát một tiếng, tiếp lấy huyết sát chi khí phun ra ngoài.
Mấy hơi thời gian, hai nhân khí máu liền có thể so với tẩy tùy cảnh.
Đó lấy, hai người đều cầm huyết sát kiếm cùng hám sơn châu, hiệp trợ Bùi Diên ngăn chặn Lạc Vũ Tấn.
Phía dưới,
Tiến Trọng xuất hơn 20 tên thông mạch cảnh giết vào trong phủ.
Muốn chết.
Tẩy tùy cảnh chi uy, một đao bổ ra, Nhiếp Đình bọn người không có chút nào ngăn cản chi lực.
Tiến Trọng đạp nát phủ trạch, đi vào chỗ sâu.
Cung nữ Tố Tâm hoảng sợ muôn dạng, chỉ là thông mạch cảnh thượng cảnh quốc tấn dẫn mấy chục tên thủ vệ ngăn tại một gian phòng trước.
Bầu trời bay xuống lông lốc tuyết lớn, cùng tiếp như muốn xé rách bầu trời đêm, sắp chém xuống lạnh đao.
Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, hất lên tuyết kỳ áo khoác bạch đi thiếu niên chủ động đi ra.
Ta đi với ngươi.
Thiếu niên nói.
Tiến Trọng thấy thiếu niên, trong mắt lóe lên một tia bội phục. Tây Vinh Công không hổ là tên để bảng và người.
Xem ở Tây Vinh Công chủ động hiện thân phân thượng, ta tha cho bọn hắn bất tử.
Lăng liệt thấu xương đao mang tiêu tán, Tiến Trọng ầm vang rơi xuống, bắt lấy bạch đi thiếu niên, nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy đến nóc nhà, đạp tuyết chạy cách.
Bên ngoài phủ,
Lạc Vũ Tấn một thương chọc thủng cung sát, lại một thương quét bay cùng tuyệt, cơ hồ không có bao nhiêu lo lắng.
Có thể dị ứng vẫn là phát sinh.
Cùng tuyệt lúc sắp chết, thôi động 5 viên hám sơn châu.
Rầm rầm rầm.
Hám sơn châu.
Lạc Vũ Tấn kinh hãi, đội vàng nhanh chóng tối lui.
Bùi Diên bắt lấy cơ hội, quay đầu liền chạy.
Hết thệ phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa chờ Lạc Vũ Tấn xông ra phạm vi nổ, lại cảm giác công bá phủ.
Không được.
Tây Vinh Công, không thấy.
Hắn lật tay ở giữa lấy ra khối ngọc phù, truyền ra tin tức, gấp mà đuổi theo.
Phía tây phương vị, Hiểm Doãn Nhung hai đại tẩy tủy cảnh cường giả cũng đuổi theo.
Hoàn thành, Tinh Công Điện.
Ngay tại thủ hộ Hồng Anh Đốn Nộ Quý Vô Cương đột nhiên mở ra con người.
Kia tiểu tử bị người bắt đi.
Đón lấy, thân hình hắn lóe lên, có chút cấp bách tan biến tại trong điện.
Chăn đô bên ngoài, tây bắc phương vị hơn 30 dặm bên ngoài.
Một thân ảnh cấp tốc chạy tiến, trên thân còn mang theo vị bạch tí lìa thiếu niên.
Tiến Trọng đạp tuyết vô ngân, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ.
Chợt,
hưu,
hưu.
Một đỏ một lam, hai đạo lưu quang bạch phá tuyết dạng, từ hai bên trái phải hai mặt đâm về Tiến Trọng.
Ken,
Ken,
Tiến Trọng phản ứng cực nhanh, rút thương quét ngang, ngăn lại hai đạo lưu quang, nhưng tự thân chạy tiến cũng bởi vậy dừng lại.
Ngay sau đó, trong bóng tối, hai người đạp khí mà tới.
Khí sĩ,
Tiến Trọng hơi biến sắc mặt.
Thế mà còn có người,
người khoác màu trắng áo khoác, làm bộ bị Tiến Trọng bắt lấy Sở Minh cũng có chút ngoài ý muốn.
Sau lưng có hai tên hư hư thực thực Cửu Nhung Quốc Hiểm Doãn Nhung Chi tẩy tủy cảnh cường giả theo dõi, hiện tại lại toát ra hai tên khí sĩ.
Mà lại, khí tức phán đoán, hai người đều là khí sĩ đệ ngũ cảnh khí loại cảnh tu sĩ.
Khí loại cảnh.
Cố gắng trên thân mang theo đệ ngũ cảnh nguyên khí phương pháp tu luyện.
Sở Minh bất động thanh sắc trở lấy trò hay bắt đầu.
Hai vị vì sao cản ta đường đi?
Tiến Trọng kia tẩy tùy cảnh cường giả, lại là Bắc Tuyết quân đại tướng, không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm, tâm cảnh sao mà chi cao, ngoại trừ ban đầu có chút kinh nghi bên ngoài, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ha ha, các hạ biết rõ còn cố hỏi.
Hai tên khí sĩ, chính là thụ Minh Úc chi mệnh, tới đây đoạn chắn thần quỷ giám đệ ngũ cảnh khí sĩ gì đi cùng ôn hàng. Kia tiểu tử, ngươi không thể mang đi. Dì đi ngón tay điểm nhẹ, nguyên khí tại tuyết không xoay quanh. Ôn hàng cũng là điều khiển nhạt màu lam nguyên khí, lơ lửng không trung. Hai vị khẩu khí thật lớn, kẻ này ta tối nay càng muốn mang đi. Tiễn Trọng hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay dù sao mà ra, ngực vị trí đồng thời nổi lên băng ánh sáng màu trạch. Chậc chậc, các hạ lại có hộ thân bảo khí, xem ra tối nay là nhất định phải đại chiến một trận mới được. Thần quỷ giám hai người thấy kia băng ánh sáng màu trạch, trong thần sắc thêm ra một chút ngưng trọng. Bớt nói nhiều lời, Tiễn Trọng lật tay một cái, lấy ra cây dây thừng đen tác trói lại Bạch Y Lệ thiếu niên, lập tức chân đạp đất tuyết, cầm súng giết ra. Thương thương thương. Hàn đông đêm khuya, tuyết lớn đầy trời. Kim thiết va chạm, sặc sỡ lóa mắt. Đồng thời, tại cự ly chiến đấu chi địa mấy trăm mét bên ngoài, Hiểm Doãn Nhung Chi hai tên tẩy tủy cảnh cường giả ẩn nút tại trong tuyết. Chậc chậc, đánh nhau, đánh càng kịch liệt càng tốt. Hiểm Doãn Nam Tuấn Âm cười lạnh nói, tứ ca chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại thừa cơ giết ra ngoài, không chỉ có thể giết kia tên đệ bảng và người, còn có thể có ngoài định mức thu hồi ra. Tứ ca ngươi nhìn người kia trường thương cùng hộ thân bảo khí, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Còn có kia hai tên khí sĩ sử dụng nguyên khí. Lão Ngũ Hiểm Doãn Bốn Tuấn trầm mặt, đánh gãy Hiểm Doãn Nam Tuấn, nơi đây là Trăn Vương Triều, lại là Trăn Đô, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cao nhân chạy đến, chúng ta cần tranh thủ thời gian giết kia tiểu tử hoàn thành nhiệm vụ. Nói bóng gió, không thể ham bảo vật. Thứ ca, Hiểm Doãn Nam Tuấn còn muốn nói tiếp. Lão Ngũ, bảo vật khó được, nhưng mệnh càng hiếm thấy hơn. Hiểm Doãn Bốn Tuấn nhìn chăm chú chiến trường phương hướng. Trong chiến trường, Tiễn Trọng lấy một địch hai, ỷ vào trường thương cùng hộ thân bảo khí, lực kháng hai đại khí loại cảnh khí sĩ. Người này hộ thân bảo khí quá cứng, bình thường chi pháp rất khó phá phòng. Thần quỷ giám khí sĩ gì đi hai tay khoa tay, làm lấy cực kỳ phức tạp động tác, mỗi cái động tác đều quấy thiên địa nguyên khí. Ôn Hàng thấy cảnh này, theo sát lấy khoa tay thủ thế, quấy thiên địa nguyên khí. Nguyên thuật. Tiễn Trọng hơi biến sắc mặt, trường thương quét ngang, đánh bay đỏ, lam nguyên khí, ỷ vào hộ thân bảo khí, thẳng đến gì đi, Ôn Hàng đâm tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kinh khủng quang cầu tại thần quỷ giám gì đi, Ôn Hàng trước người hiện hiện. Hai đại quang cầu cấp tốc bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành hai viên như trăng ngân cầu. Nguyên thuật, U Nguyệt Vân Mang. Chương 312, một trận chiến tàn sát ngũ đại tẩy tùy cảnh. Ve sầu thoát xác. Một, chương 312, một trận chiến tàn sát ngũ đại tẩy tùy cảnh. Ve sầu thoát xác. Một, hai đại quang cầu tựa như vẫn thạch rơi xuống, ầm vang ném ra. Uy áp như thương khung sụp đổ, Tiễn Trọng hai mắt trong nháy mắt ngưng quang. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn cầm súng quét về phía một viên quang cầu, đồng thời tế ra ba viên hám sơn châu. Veng, veng, veng. Đất rung núi chuyển, núi rừng sụp đổ, thiên địa biến sắc. Nơi xa, hai thân ảnh một trước một sau đuổi theo, là huyết sát giáo Bùi Diên cùng phụ trách bảo hộ Sở Minh Lạc Vũ tộc cường giả Lạc Vũ Tấn. Hám Sơn Châu. Bùi Diên trong lòng chấn động vừa phòng bên cạnh chạy. Nguyên thuật. Lạc Vũ Tấn bay lên không truy kích, thấy nơi xa bạo tạc, sắc mặt đột biến. Đồng thời, hoàn thành phương hướng. Ừm. Trấn Quốc chi cảnh Quý Vô Cương không nhanh không chậm hư không mà đi, chợt cảm nhận được ngoài thành bạo tạc, hai mắt cũng là có chút ba động. Kia tiểu tử còn chưa vận dụng ta cho bảo vật, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đi vào hoàng thành biên giới về sau, hắn liền cũng không lại cùng. Hắn cho Sở Minh nhiều loại hộ thân bảo vật, nhưng đến bây giờ đồng dạng cũng không vận dụng, điều này nói rõ Sở Minh tạm thời không có nguy hiểm. Là cho nên, Quý Vô Cương không có ý định hiện thân. Con đường cương giả đều là chính mình xông ra tới, hắn càng hy vọng chính Sở Minh giải quyết những phiền phức này. Bên ngoài 30 dặm, nguyên thuật cùng Hám Sơn Châu va chạm tạo thành kinh khủng bạo tạc lui tán, dư ba phía dưới, có thể thấy được ba đạo chật vật thân ảnh. Tiến trọng áo bào tổn hại, tóc rối tung, cầm trong tay trường thương, sử mà đứng. Thân quỷ dám gì đi, Ôn Hàng chẳng tốt đẹp gì. Hai người khỏe miệng đều có đỏ tươi, trên thân áo bào đều có hại hủy, ngăn tại trước người Kim Thuẫn tổn hại không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh lướt qua đêm tuyết, như quỷ mị xuất hiện tại thần quỷ giám hai người sau lưng. Chỉ một thoáng, như có hàn mang ở lưng, hai người tâm thần rung động. Trở lại, ngắm nhìn, bốn mắt con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp một màu đỏ trường ảnh lăng không đập xuống. Bành! Dì đi không kịp phản ứng, thân thể sụp đổ. Ngươi! Ôn Hàng thấy xích trưởng về sau, đúng là một thân khoác màu trắng áo khoác thiếu niên. Hắn muốn triệu hoán nguyên khí công kích, có thể hư không bên trong, kia thiếu niên lại là đánh ra một đạo xích trường. Bành! Đệ nhị thần quỷ giám khí sĩ đột tử tại chỗ. Hai người bỏ mình cơ hồ là tại trong chớp mắt, chờ Yến Trọng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp lúc trước đánh khó hòa giải hai đại khí sĩ, đã là hai cỗ thi thể. Mà xuống một cái chớp mắt, sau lưng chợt có hàn ý tập tuôn. Ken! Hắn trường thương trong tay lấy xét đánh chi thế bung ra, cả người lấy quỷ dị tư thế né tránh, điện quang bên trong phát ra điếc tai phát hội thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua trường thương, thẳng đến lòng bàn tay. Hai hùng kia bĩa, Yến Trọng hai tay cầm súng, tựa hồ muốn ngạnh kháng kia vị trí lực lượng. Phúc, có thể lực lượng cuồng bạo vô cùng mặc cho hắn sử xuất tất cả vốn liếng cũng vô dụng. Trường thương đụng vào thân, Yến Trọng bất lực bay rất ra ngoài. Đêm tuyết dưới, áo trắng thiếu niên bay lên không dậm chân, mỗi một bước bước ra, đông tuyết xoay quanh lại đợi ra, tựa như một vòng gợn sóng. Sở Minh nhìn về phía nơi xa, lại nhìn xuống phía dưới. Tuyết động bên trong, Yến Trọng gian nan leo ra, hoảng sợ ngửa đầu, khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Ngươi, khu cụ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái không có cái gì sức phản kháng thiếu niên, có thể tại mấy hơi ở giữa, trước chẳng hai đại khí sĩ, lại một trường trọng thương chính mình. Thực lực thế này, sợ là tái tạo kinh mạch khiếu huyệt tẩy tủy cảnh hậu kỳ cường giả. Có thể một cái mười mấy tuổi thiếu niên, kim bảng đốn ngộ thất bại, sao có thể có được kinh khủng như vậy thực lực? Hắn không nghĩ ra. May mắn, hắn cũng không cần suy nghĩ thông, bởi vì không có thời gian. Xích trưởng lăng đỉnh, như sơn nhạc sụp đổ. Bành! Tuyết động bay múa, sinh cơ tiêu tán. Bắc Tuyết quân đại tướng Yến Trọng chết rồi. Sở Minh vung khẽ ống tay áo, kim mang bắn ra, lấy đi Yến Trọng, gì đi, ôn hàng ba người thi thể. Mấy trăm mét bên ngoài. Lão Ngũ, đi mau. Tiêm ẩn nơi đây hiểm vắng Dung Chi hai đại cao thủ thấy kia áo trắng thiếu niên đột nhiên như áo trắng giết thần đồng dạng vây sát tam đại cường giả, lại gặp thiếu niên biến mất tại chỗ, trong lòng lập tức sinh ra hoảng sợ. Không còn dám giấu, khí huyết cổ động, quay người muốn chạy. Nhưng mà, hai người còn chưa vọt ra trăm mét, áo trắng thiếu niên đứng lơ lửng trên không, ngăn trở hai người đường đi. Gió lạnh xốc tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Hiểm Doãn Tư Tuấn, Hiểm Doãn Ngũ Tuấn nhìn qua kia hư không bên trên áo trắng thiếu niên, tim đập loạn. Cái kia, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không ác ý. Hiểm Doãn Tư Tuấn ý đồ lừa gạt qua. Thật sao? Sở Minh nhẹ giọng cười một tiếng, trong lòng bàn tay đã có xích quang ngưng tụ. Thứ ca, sợ cái gì, cùng lắm thì một trận chiến. Chiến cái giám a. Thế lực ngang nhau gọi lại chiến, đơn phương nghiền ép gọi chịu chết. Mà kia áo trắng thiếu niên, rõ ràng có thể nghiền ép bọn hắn. Hiểm Doãn Tư Tuấn nội trường Hiểm Doãn Ngũ Tuấn liếc mắt, sau đó lấy ra khối gương đồng, rót vào khí huyết, trên gương đồng tự động hiện hiện một màn hình tượng. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một áo trắng thiếu niên hời hợt ở giữa đánh giết thần quỷ dám gì đi, ôn hàng, lại một trưởng oanh sát tiến trọng. Nay kính, là Thủy Nguyệt Phù quan kính. Ngươi vừa mới đánh giết kia ba đại cao thủ một màn, ta đã ghi lại. Hiểm Doãn Tư Tuấn âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, phù quang trong kính hết thể liền sẽ truyền đi. Các hạ rõ ràng có được thông thiên thực lực, lại ẩn tàng tự thân, nhất định là không muốn bị người khác biết bí mật này à? Chỉ cần các hạ thả chúng ta đi, ta liền đem phù quang kính giao cho các hạ. Phù quang kính. Sở Minh hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem gương đồng, hai mắt thâm thúy không gợn sóng. Một lát, áo trang thiếu niên chân đạp đông tuyết từ phía trên rơi xuống, đi đến hai người trước người, phù quang kính cho ta, các ngươi có thể đi. Đơn giản như vậy đáp ứng. Hiểm Doãn Tư Tuấn trong lòng hoài nghi, các hạ như thế nào cam đoan, chúng ta giao ra phủ quang kính sau không động thủ. Ta cam đoan không được. Áo trắng thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng, các ngươi hoặc là tin tưởng, hoặc là chết. Hiểm Doãn Tư Tuấn, Hiểm Doãn Ngũ Tuấn lạ mặt sắc mặt giận dữ, nhưng lại không thể thế nhưng. Tốt, các hạ là cao quý chăn vương triều tẩy tủy cảnh cường giả, thân phận tôn quý, chúng ta tin tưởng ngươi. Hiểm Doãn Tư Tuấn đáy mắt chỗ sâu hiện lên lệ sắc, âm thầm lấy ra cái gì, lập tức giơ lên phủ quang kính, hướng phía phương hướng ngược dùng sức ném ra ngoài. Toàn lực phía dưới, kia phủ quang kính như là mũi tên, vạch phá bầu trời đêm, cấp tốc bay ra. Đồng thời, vành mảnh, Hiểm Doãn hai người trước người đột nhiên điếc hai bạo tạc, hai người thừa cơ hướng phía một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là mắt nhìn Hiểm Doãn Dung Chi hai người phương hướng bỏ chạy, tùy theo tay phải nô ra, có ngân quang bắn ra, truy hướng phủ quang kính. Đồng thời, nguyên khí hấp nhận cùng kim kiếm bắn ra, truy hướng Hiểm Doãn Dung Chi hai người. Không bao lâu, nguyên khí tuấn phiến mang theo phủ quang kính trở về, đặt tại trong tay, tinh tế xem xét. Đây là một mặt màu vàng xanh nhạt xưa cũ chi vật, nói là tấm gương, cũng bất quá là chỉ có tấm gương hình dạng. Chính diện mặt kính không cách nào phản chiếu, mặt sau có khắc phức tạp đường vân. Khí huyết rót vào, tâm thần câu thông, phù quang kính trên xuất hiện hình ảnh. Thủy Nguyệt phù quang kính, quay phim chi năng. Đơn giản dò xét, Sở Minh sắc mặt chợt có chút biến hóa. Phù quang kính ghi vào hình ảnh đã truyền ra ngoài. Bất quá, cũng nằm trong dữ liệu. Sở Minh thu lại trên mặt dị sắc, đạp không mà đi, truy hướng Hiểm Doãn hai người. Hiểm Doãn hai người không giữ lời hứa, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không dự định buông tha hai người. Đi đến bây giờ, thân phận bại lộ, tựa hồ đã không có gì, nhưng cũng không nhất định sẽ bại lộ. Thủy Nguyệt phù quang trong kính hình ảnh là truyền đến Cửu Nhung quốc Hiểm Doãn Dung Chi, Cửu Nhung quốc cùng Chăn Vương triều lẫn nhau chính phạt, tin tức này còn không biết cái gì thời điểm có thể truyền về. Phía tây, Hiểm Doãn Tư Tuấn, Hiểm Doãn Ngũ Tuấn đang điên cuồng bỏ chạy. Chợt, hưu, hưu. Sau lưng truyền đến để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh phá không, tiếp lấy hai người chỉ thấy hắc kim song nhận bay tới trước người. Khí sĩ, thứ ca, tách ra trốn. Hiểm Doãn Tư Tuấn còn là quả quyết, bắn ra một đạo hàn mang công kích hắc kim song nhận, theo sát lấy liền hướng một phương hướng khác chạy trốn. Hiểm Doãn Ngũ Tuấn phản ứng cũng là không chậm, lựa chọn tương phản phương hướng bỏ chạy. Dưới bầu trời đêm, trên bông tuyết, Sở Minh một bộ áo trắng, khuôn mặt đạm mạc nhìn qua phía dưới. Hiu, hiu. Hắc kim song nhận lên tiếng bay ra. Phúc, chương 312, một trận chiến tàn sát ngũ đại tẩy tùy cảnh. Ve sầu thoát xác. 2, chương 312, một trận chiến tàn sát ngũ đại tẩy tùy cảnh. Ve sầu thoát xác. 2, bên trái có đỏ tươi phun ra. Phúc phúc, hắc nhận xuyên qua thân thể, Hiểm Doãn Ngũ Tuấn không cam lòng ngã xuống đất. Áo trắng thiếu niên ung dung rơi xuống, lấy đi Hiểm Doãn Ngũ Tuấn thi thể. Tùy theo hư không đặt bộ, đi hướng phía bên phải. Tuyết động phía trên, Hiểm Doãn Tư Tuấn ngay tại ra sức bỏ, phía sau là một đầu tinh hồng bò nói. Chợt, trước người có màu trắng thân ảnh rơi xuống. Các hạ chính là Chăn Vương triều Khâm Thiên giám tẩy tủy cảnh cường giả, lại không để ý đến thân phận, không có thương. Phúc, không đợi hắn nói xong, kim quang bạc qua, đầu lâu lăn đất. Ta không phải Khâm Thiên giám, cũng không phải không giữ lời hứa. Trước không giữ lời hứa chính là Hiểm Doãn hai người. Thú hổ, đối với muốn tới giết mình người, hắn sao lại cần nói cái gì uy tín? Sở Minh vung tay lên, thu hồi Hiểm Doãn Tư Tuấn thi thể. Đó lấy quanh người hắn có bạch mang nở rộ, khuôn mặt biến hóa, Hiểm Doãn Tư Tuấn áo bào mặc trên người cũng tản ra cùng hắn không sai biệt lắm khí tức. Lại vung áo bào, Hiểm Doãn Ngũ Tuấn thi thể xuất hiện, vì đó thay đổi áo bào màu trắng, phủ thêm tuyết kỳ áo khoác, lại lấy khí nói bẩn mang ngụy trang ra bản thân ngày thường phổ thông người sống khí tức. Sở Minh biến thành Hiểm Doãn Nhung Chi, Hiểm Doãn Tư Tuấn, mà đã là thi thể Hiểm Doãn Ngũ Tuấn thì trở thành áo trắng Sở Minh. Tiếp theo, hắn lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện bản võ kỹ. Liếc mắt qua, võ kỹ như thứ hải, thôi diễn linh ngộ. Mấy hơi về sau, tới. Hắn nhìn về phía Chân Đô phương hướng, đạp tuyết cuốn đi. Mấy trăm mét bên ngoài, vành, vành, vành. Huyết sát giáo Bùi Diên ngay tại Lạc Vũ Tấn đại chiến. Bùi Diên chỉ là tẩy tủy cảnh trung kỳ, ỷ vào trong tay huyết khí cùng các loại bảo vật mới chống đến hiện tại, mắt thấy không thể trốn đi đâu được, liền muốn mệnh tang tại đây. Bạch, một đạo tàn ảnh tại phía trước cấp tốc lướt qua. Ừm. Bùi Diên, Lạc Vũ Tấn đồng thời kinh hãi. Tàn ảnh ngưng thực, chỉ gặp một mặc áo xám che mặt người mang theo một áo trắng thiếu niên hiện thân. Sở Minh. Lạc Vũ Tấn liếc mắt nhận ra kia bị cuốn mang thiếu niên là Sở Minh. Hừ. Áo xám che mặt người hừ lạnh một tiếng, vung ra hàn mang, chém về phía Lạc Vũ Tấn. Hàn mang kia như ác lang gào thét, vô cùng kinh khủng. Hiểm Doãn Nhung Chi, Lạc Vũ Tấn phi thân lên chiến, không sợ chút nào. Chiêu thức như ác lang, Hiểm Doãn Nhung Chi cường giả mới có thể làm đến. Rầm rầm rầm. Hai đại cao thủ va chạm cùng một chỗ. Hiểm Doãn Nhung Chi, Bùi Diên cũng là thông qua chiêu thức nhận ra áo xám che mặt người là Cửu Nhung Quốc Hiểm Doãn Nhung Chi cường giả. Lại nhìn hai đại cường giả chém giết, hắn sắc mặt luân phiên biến hóa, trong đầu phi tốc hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một cái. Chạy. Một cái Lạc Vũ Tấn thiếu chút nữa lấy mạng của hắn, lại đến cái cùng Lạc Vũ Tấn đánh không phân trên giới Hiểm Doãn Nhung Chi cường giả, hắn sợ là thật muốn nằm tại chỗ này. Hiện tại không trốn, chờ đến khi nào? Không có nửa điểm do dự, thừa dịp Lạc Vũ Tấn cùng Hiểm Doãn Nhung Chi cường giả đại chiến, Bùi Diên chạy hùng hục. Nhung rất hàng người, dám bước vào ta đại chăn cương thổ. Lạc Vũ Tấn chiếm cứ không trung ưu thế, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, để ép kia áo bào xám người bị mặt đánh. Thanh kiếm bén kia như không biết là như thế nào luyện chế, lại còn có loại thứ hai hình thái, làm Lạc Vũ Tấn lấy tổng tờ giỏ tổng không thời khắc, lợi kiếm hóa thành mũi tên, cấp tốc bắn ra mấy đạo phá không chi tiễn. Bất quá, áo xám che mặt người thân pháp cao minh, mấy lần nhìn như đoạt mệnh công kích, đều bị hiểm hiểm né tránh. Song phương không biết đại chiến bao nhiêu hồi hợp, huyết sát giáo Bùi Diên liên tiếp thoát ra 20 dặm có hơn. Không sai biệt lắm. Ngụy Trang thành Hiểm Doãn Nhung áo xám che mặt cường giả Sở Minh cảm ứng được Bùi Diên đã chạy ra 20 dặm, sẽ phải thoát ly kiếm hồ linh thức dò xét thời khắc, ra chiêu đột nhiên lăng lệ. Bành bành bành. Ừm. Lạc Vũ Tấn trong lòng chấn động, thể nội khí huyết đi theo cuộn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Người này là gì đột nhiên thực lực tăng vọt? Giống. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, hư không bên trên, ác lang ngưng kết, lôi cuốn gió tuyết khoảnh nhưng vành tới. Lạc Vũ Tấn thần sắc đại biến, lợi kiếm trong tay bắn ra mấy chục đạo mũi tên, ngay sau đó vậy trợ giúp hắn bay lên không. Lạc Vũ tộc tộc bảo bộ phát chướng mắt qua mang, như đại bàng dương cánh, ngăn tại trước người. Oanh! Thiên địa rung động, sóng lớn quét sạch. Đại tộc tộc bảo, quả nhiên không tầm thường. Sở Minh hơi kinh ngạc mắt nhìn kia đầy trời bằng vũ, vì theo thân hình hư ảo, biến mất tại chỗ. Cùng Lạc Vũ Tấn đại chiến, là vì để huyết sát giáo Bùi Diên có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn không phải thả Bùi Diên, mà là muốn đơn độc đánh giết. Như thế, hắn mới có thể để cho ngoại giới coi là Hiểm Doãn Nhung Chi cướp đi hoặc giết mình. Đây cũng chính là hắn ban đầu dự định thoát xác kế sách. Uy sóng tán đi, Lạc Vũ Tấn đằng không mà lên, bốn phía tìm kiếm, nhưng không thấy áo xám che mặt người bóng dáng. Mặt phía bắc, Bùi Diên đạp tuyết chạy vội, một đường bị trốn. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, dưới chân đã là một tòa tuyết lớn bao trùm sông núi. Hắn vừa định dừng lại nghỉ ngơi, trong lòng chợt phát sinh hồi hộp. Không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bên trên, đầy trời tuyết bay bên trong, có màu đỏ trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh! Tuyết động bể ra, núi rừng sụp đổ, núi đá lăn xuống. Áo trắng thiếu niên khinh thân rơi xuống, đi đến toi thóp Bùi Diên trước người. Ngươi là Sở Minh? Bùi Diên dùng hết toàn thân lực khí ngẩng đầu. Ừm. Áo trắng thiếu niên khẽ gật đầu, đầu ngón tay nở rộ hàn mang. Phúc. Huyết sát giáo huyết thị, tẩy thủy cảnh cường giả, chết. Sở Minh nhìn về phía Chân Đô phương hướng, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Sư tổ hẳn là có thể đoán được đi. Chân Đô, hoàn thành. Lạc Vũ Tấn quỳ một chân trên đất, trước người là sắc mặt bình tĩnh Quý Vô Cương. Sư thúc, là ta vô năng, chưa thể cứu trở về Tây Vinh Công, mời sư thúc trách phạt. Ngươi nói chí ít có ba bên nhân mã. Quý Vô Cương hơi kinh ngạc hỏi. Bẩm sư thúc, trước hết nhất đánh vào công bá phủ là hai tên tẩy thủy cảnh trung kỳ, còn có hơn 20 tên thông mạch cảnh, những người này huyết sát chi khí phi thường nồng đậm, hẳn là huyết sát giáo. Huyết sát giáo cướp đi Tây Vinh Công thoát ra Chân Đô, tựa hồ lại tao ngộ một phương khác người cướp giết. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy nguyên thuật ba động, ta cũng đi tra xét chiến đấu chi địa, có thể xác nhận là khí sĩ. Thần quỷ giám khí sĩ? Quý Vô Cương ngưng mi hỏi. Không xác định, chiến trường chi địa một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy những người khác. Nói tiếp, trước đó ta ngay tại truy sát huyết sát giáo tên kia cao thủ, đống nhiên có Hiểm Doãn Nhung Chi cường giả xuất hiện, người này mang theo Tây Vinh Công cùng ta đại chiến, huyết sát giáo thừa cơ đào thoát. Nhưng người này rất kỳ quái. Lạc Vũ Tấn trầm giọng nói. Làm sao kỳ quái? Quý Vô Cương hỏi. Người này ngay từ đầu bị ta dùng tộc bảo đè lên đánh, chỉ có thể phòng thủ, giao thủ trăm hiệp về sau, người này cũng không thấy khí huyết tiêu giảm, thậm chí càng đánh càng dũng, cho đến dùng ra một chiêu rất có uy năng chiêu thức, ta miễn cưỡng dùng tộc bảo ngăn trở. Có thể người này cũng mượn cơ hội bỏ chạy. Huyết sát giáo, khí sĩ Hiểm Doãn Nhung Chi. Quý Vô Cương trầm mặc nghe, hai mắt dần dần thâm trầm. Tối nay có giết, ra ngoài ý định. Nhưng Sở Minh đã không núp ních dùng hắn cho hộ thân bảo vật, cũng không cầu cứu, nói rõ Sở Minh hẳn là không ngại. Kia tiểu tử tâm tư kỳ đáo, đoán chừng là có ý nghĩ của mình. Có thể cùng có được tộc bảo Lạc Vũ Tấn đại chiến, lại đột nhiên thực lực bạo tăng, Lạc Vũ Tấn đều chỉ có thể lấy tộc bảo hộ thân. Nhưng Lạc Vũ Tấn vẫn sống lấy trở về. Quý Vô Cương trong lòng khẽ nhúc nhích, hai đầu lông mày hiện lên tiêu dung, hiển nhiên là muốn đến cái gì. Kia Hiểm Doãn Nhung Chi tẩy tủy cảnh, hẳn là Sở Minh. Hiểm Doãn Nhung Chi tẩy tủy cảnh chết rồi, khí sĩ đoán chừng cũng đã chết, huyết sát giáo chỉ sợ cũng chạy không thoát. Cuối cùng lại lấy Hiểm Doãn Nhung Chi mang theo áo trắng thiếu niên hiện thân đại chiến. Cái này tiểu tử, tốt một cái ve sầu thoát xác kế sách. Không chỉ có như thế, cái này tiểu tử còn đem ta tính tiến bảo. Quý Vô Cương thông qua trùng điệp chi tiết, suy đoán ra được cái đại khái. Lạc Vũ Tấn, đến ngay đây, nói cho trưởng Tần Văn Chính, là Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi ta đại chăn vương triều Tây Bình Công. Sở Minh ve sầu thoát xác kế sách, cần hắn cái này làm sư tổ lại trợ giúp một lần. Như thế, Sở Minh mới có thể đi làm hắn muốn làm sự tình. Vâng. Chăn đô, hoàng thành Kim Loan điện. Tây Bình Công bị Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi. Chăn hoàng chấn động trong lòng, Cương Vương cũng hiểu biết chuyện này. Bẩm thánh thượng, sư thúc đã xác nhận việc này. Kim Loan điện bầu không khí trở nên nghiêm trọng. Chăn hoàng sắc mặt biến hóa không chừng. Một cái kim bảng đốn ngộ thất bại người, hắn vốn không quan tâm, có thể đối phương rất có thể sẽ lần nữa tên để bảng vàng, thâm thụ lao tổ coi trọng, hắn bởi vậy còn bị lao tổ trách phạt, mới không có mấy ngày, cái này thiếu niên lại bị người bắt đi, vẫn là cùng Chăn Vương triều căm thù cựu Trung Quốc. Chăn hoàng trong lòng kia là vừa giận vừa khổ. Truyền chấm ý chỉ, bất luận dùng bất kỳ giá nào, cần phải cứu trở về Tây Bình Công. Vâng. Lạc Vũ Tấn tối lui. Mặc kệ như thế nào, trước muốn dọn xong thái độ, không phải sợ là lại muốn bị lao tổ trách phạt. Lập tức, lại có hai người tới Kim Loan điện, là Khâm Thiên giám cường giả Đường Quảng cùng Hồng Tiêu. Thánh thượng, Bác Tuyết Vương đã xuất phát đến đây Chăn Đô là đoàn thái hậu khánh thọ. Hồng Tiêu cung kính thanh âm. Tốt Chăn hoàng trố mắt nhìn, truyền ra tin tức, liền nói chấm độc tận xương thủy, không còn sống lâu nữa. Ngày mai, để kia thế thân tạo triều. Hạ triều về sau, thế thân cũng không cần lưu lại. Vâng. Chăn Đô, Đông cung. Cái gì? Tây Vinh công bị Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi? Thái tử kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Huyết sát giáo. Khí sĩ. Hiểm Doãn Nhung Chi. Sống chết không rõ. Ai? Thất đệ. Có mấy lời ta biết không nên cái này thời điểm nói, nhưng Sở Minh Niên kỷ nhẹ nhàng liền lên làm cơ bá, quả thật quá mức phong mang tất lộ. Ngũ ca. Hoàng thành, Tây cung, thừa càn điện. A. Tây Vinh công đêm qua bị Cửu Nhung Quốc Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi. Hoàng thành dưới chân, Hiểm Doãn Nhung Chi dám lớn mật như thế. Bất quá, cái này xuất diễn, thật đúng là đẹp mắt ta, tam đệ ngươi nói có phải hay không? Một lát, nhị hoàng tử đi vào phòng tối. Sư phụ, Sở Minh bị Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi, đây cũng quá trầm trọng. Ra ngoài. Minh Úc lại ngữ khí băng lãnh. Sư phụ. Nhị hoàng tử không biết cái gì gọi là. Ta để ngươi ra ngoài. Minh Úc mở mắt ra, kinh hàn chi khí trong nháy mắt bắn ra, dọa đến nhị hoàng tử trong lòng run lên. Sư phụ đừng nóng giận, ta lúc này đi. Nhị hoàng tử rời khỏi phòng tối, trong lòng kinh nghi không chừng. Sư phụ đây là thế nào? Trong phòng tối, Minh Úc sắc mặt âm trầm, lại để Hiểm Doãn Nhung Chi nhặt được tiện nghi. Bất quá, thiếu đi kẻ này ảnh hưởng cũng không lớn, cùng lắm thì tốn nhiều chút công phu. Hắn bản ý là muốn bắt Sở Minh, tốt làm ngăn được thủ đoạn. Ừm. Trầm tư thời khắc, Minh Úc lắc lư cảm ứng, lật tay ở giữa lấy ra thông tin chi dụng hoa trong gương, trăng trong nước bảo vật, thư ảnh hiện ra yến hoán thân ảnh. Minh huynh, thời cơ chín muồi, mau tới Hoàng Lăng. Chăn Đô, Hoàng Thành, Văn Lâm huyện. Đường sư, Tây Vinh công bị người bắt đi. Bùi Y Y bước chân vội vàng. Ừm. Ngươi nói cái gì? Vốn là bởi vì Hồng Anh sự tình trở nên giàn mua Đường Bạch kinh hãi đứng dậy, lặp lại lần nữa. Tây Vinh công bị Cửu Nhung Quốc Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi. Chăn Đô, nội thành, tiêu phủ. Tây Vinh công đêm qua bị Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi. Không có khả năng. Ba. Tiêu Văn trong tay hồ sơ vụ án rơi xuống đất. Tiểu Văn, đây là trong cung truyền ra tin tức, đồng thời thánh thượng đã hạ đạt thánh chỉ, không tiếp đại giới cứu trở về Tây Vinh công. Tiêu Kiếm Tâm nặng nề nói. Tiểu Văn, việc này phải nói cho người cha sao? Tiêu Văn lồng ngực chập trùng, nhị bá, ngươi cảm thấy có nên hay không nói? Chăn Đô, nội thành, Bùi gia. Đại ca, tiến tướng quân cùng đại bá đến bây giờ chưa về, trong cung lại có tin tức truyền ra, là Hiểm Doãn Nhung Chi bắt đi cái kia con thứ, tiến tướng quân cùng đại bá chỉ sợ thân bất do kỷ. Bùi Phúc sắc mặt nghiêm trọng. Bùi Khuynh ngồi tại phía trên, mặt có sắc mặt giận dữ. Giang giác. Kim chế nắm tay bởi vì cự lực biến hình băng liệt. Đại ca, chúng ta có phải hay không nên? Bùi Phúc còn nói thêm. Không, Bùi Khuynh đứng người lên, nhìn về phía bên ngoài, Thạc Vương đã tới hướng Chăn Đô, chúng ta cái này thời điểm lý khai, sẽ chỉ hai mặt không lấy lòng. Mà lại, ta nghe nói, thánh thượng độc tận xương thủy, không có bao nhiêu thời gian. Ồ, Tề thượng thư, đêm qua có thể phát sinh chuyện lớn. Công bộ thượng thư Thượng Quan Khang vừa cười vừa nói. Ồ, cái đại sự gì? Lễ bộ thượng thư Tề Nam Khai, lại bộ thượng thư Liêu Nguyên cùng nhau nhìn về phía Thượng Quan Khang. Tây Vinh công tại đêm qua, bị Cửu Nhung Quốc Hiểm Doãn Nhung Chi cướp đi. Thượng Quan Khang nhẹ giọng cười nói, nhìn tâm tình không tệ. Lại có việc này. Tề Nam Khai, Liêu Nguyên mặt lộ vẻ không tin. Ta liền biết hai vị đại nhân không tin, ta vừa nghe được tin tức này, cũng là không tin. Thượng Quan Khang lấy ra nói lịch văn, rõ ràng là Kim Loan Điện thánh chỉ, thánh thượng ý chỉ, không tiếc bất kỳ giá nào, cũng muốn cứu trở về Tây Bình Công. Trong ngôn ngữ, vị này công bộ thượng thư còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Tề Nam Khai cùng Liêu Nguyên vội vàng nhìn lại chờ xem hết, hai người mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Tề thượng thư, Liêu thượng thư, các ngươi trước mấy thời gian tự mình đi bái phòng Tây Bình Công, đưa trọng lễ, lại chưa thể dựng được nói đi. Thượng quan Khang còn nói thêm: "Thượng quan thượng thư, Tây Vinh công bị nước khác bắt đi, phát sinh đại sự như thế, ngươi làm sao còn có thể cười được?" Thế Nam Khai trầm giọng nói: "Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh." Lại bộ thượng thư Liêu Nguyên cười nói: "Các ngươi, Tề thượng thư, một cái thâm sơn cùng cốc con thứ, có tài đức gì ngồi lên công bá, chúng ta tự mình đi tiếp, lại chỉ có thể cùng những cái kia tứ phẩm, quan ngũ phẩm lại ngồi cùng một chỗ, không biết lễ nghi, không có quy củ. Nghe nói không? Huyết sát giáo đông đảo cao thủ, cùng hiểm doãn nhung chi cường giả ban đêm xông vào công bá phủ, bắt đi Tây Vinh công. Người ở đâu nghe tin đồn, xem chừng rơi đầu. Dưới chân thiên tử, cái gì huyết sát giáo, cái gì hiểm doãn nhung chi, tận nói hiệu nói vượng. Là thật, nhà ta chủ tử chính miệng nói. Tây Vinh công Sở Minh bị cửu nhung quốc hiểm doãn nhung chi bắt đi tin tức, như trước mấy ngày tên để bằng vàng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ tại chăn đô bên trong truyền ra, lên tới đại thần trong triều, xuống đến thị tỉnh tiểu dân, mọi người đều biết. Có người chấn kinh, có người vô vị, có người lo lắng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Chương 313, Yến Hoàng Di Tảng, 1, chương 313, Yến Hoàng Di Tảng, 1, Thạc Vương, chăn đô truyền đến tin tức, yến tướng quân nhiệm vụ bọn họ thất bại. Tây Vinh công Sở Minh bị cửu nhung quốc hiểm doãn nhung chi bắt đi. Biết rõ. Kim Liên phía trên, Bác Tuyết Vương mặc màu tuyết áo khoác, nhìn qua ngoài cửa sổ phiêu tuyết, truy phong yến trọng là xa kỵ tướng quân đi. Khắc Sách Tiến Dương là tiền tướng quân, Tiến Thái là hậu tướng quân. Vâng, còn có việc. Chân Hoàng đã độc tận xương thủy, tựa hồ không có bao nhiêu thời gian, nghe nói rõ ngày muốn trên một lần cuối cùng tạo triều. Kim Liễn bên trong người lâm vào trầm mặc. Ai? Bác Tuyết Vương thở dài một tiếng, Hoàng huynh, ta hy vọng ngươi không có việc gì, nhưng lại không kịp chờ đợi đăng lâm chăn đô. Truyền lệnh, gia tốc. Vâng. Thạc Vương, còn có một chuyện. Nói. Yến triều Dương Nghiệt gần nhất hoạt động tấp nập, tựa hồ ngay tại mưu đồ cái gì? Mưu đồ. Bác Tuyết Vương lấy tay tiếp được một mảnh bông tuyết, nói khẽ, đơn giản là kia yến hoàng lăng. Ba khối yến hàn lệnh, một khối bị ta kia hoàng chất đạt được, khác hai khối đến nay không biết tung tích. Yến triều Dương Nghiệt cái này thời điểm đột nhiên hoạt động tấp nập, nghĩ đến là vì mở ra yến triều di bảo. An bài một số người ngồi chờ yến hoàng lăng. Tuân mệnh. Chăn đô chi bắc trăm dặm trường Dương đạo, tính cả mặt phía bắc Thái Ninh quận, Thái Hoa quận, trước đây đại chiến mà tổn hại giải thái dịch trạm đã trung kiến. Mặc dù không bằng trước đó như vậy phồn hoa như thành trấn, nhưng bởi vì địa lý vị trí đặc thù, lui tới khách thương người đi đường vẫn như cũ không ít. Tại cự ly dịch trạm phía đông năm dặm chi địa, có tòa ngàn mét cao ngọn núi, đỉnh núi phía trên tuyết trắng mê mang. Chợt một thân ảnh ung dung rơi xuống. Sở Minh bốn phía nhìn lại, tìm một chỗ ngọn núi, một trưởng vành già cái huyệt động, che dấu vết tích, tiến vào trong động, khép lại cửa hang. Khuynh chân ngồi xuống, hắn vung khẽ ống tay áo, kim quang bên trong bay ra một đống bảo vật. Những này tức là đánh giết huyết sát giáo tẩy tủy cảnh cường giả bụi diên, Bắc Tuyết quân đại tướng Yến Trọng, hai đại đệ ngũ cảnh khí loại cảnh khí sĩ, cùng cựu nhung quốc hiểm doãn nhung chi hai đại tẩy tủy cảnh cường giả còn sót lại bảo vật. Thất thất bát bát bảo vật nhập vào mắt có hơn 10 kiện, không lọt mắt kia càng là hàng trăm hàng ngàn. Ngũ đại cường giả đều có nạp giới không gian, gia sản cơ bản đều tùy thân mang theo, tất nhiên là bảo vật phong phú. Một phen phân biệt, trong mắt Sở Minh lướt qua tinh mang. Tẩy tủy cảnh công pháp ba quyển, võ kỹ hơn 10 loại. Tẩy tủy cảnh binh khí, hắn cầm lấy mấy món trường đao cùng trường kiếm, ba kiện. Hộ thân đồ vật, bốn kiện. 10 khỏa hám sơn châu, thao lăng châu, dị thú khôi phiến. Sở Minh lại cầm lấy hai khối thạch phiến, cùng hắn trước đó tại Đông Giao bãi săn đạt được dị thú khôi phiến rất giống, tâm thần cảm ứng. Quả nhiên là dị thú khôi phiến. Hai khối thạch trong phim đều có một đầu ngũ giai khôi thú. Phía trước mới cho sư tôn hạng dược hám sơn châu cùng khôi phiến, quay đầu lại lấy được bổ sung, lại càng nhiều. Bước vào tẩy tủy cảnh về sau, nguyên bản rất khó đạt được tẩy tủy cảnh bảo vật, công pháp đều trở nên dễ dàng thu hoạch. Sở Minh trên mặt vui mừng, tiếp tục xem xét. Võ giả bảo vật xem hết, tiếp xuống chính là khí sĩ chi vật. Nguyên khí chi pháp, khí sĩ đệ ngũ cảnh phương pháp tu luyện thần nguyên quỷ khí quyết. Đệ ngũ cảnh khí loại cảnh phương pháp tu luyện rốt cục đạt được. Cầm trong tay sách, nhanh chóng vượt qua. Dầm dầm. Thần nguyên quỷ khí quyết hóa thành thức hải nguyên khí hồ nước mạnh mẽ. Thang ngộ. Thôi diễn. Còn cần chút thời gian. Sở Minh phân ra bộ phận tâm thần chìm ở thức hải thôi diễn nguyên khí chi pháp, tiếp lấy liền tiếp theo xem xét bảo vật. Nguyên khí 5 kiện, nguyên thiết bị liệu hơn 10 khối, cao nhất là cái này 2 kiện, hẳn là tứ giai. Hắn cầm lấy một kiện màu đỏ đoạn kiếm cùng một kiện nhạt màu lam vòng tròn. Hai khí nguyên khí quanh quẩn, hàn mang lấp lóe, nguyên thức dò xét, có thể thấy được trong ngoài có khắc phức tạp nguyên văn. Nhất là kia nhạt màu lam vòng tròn, nội bộ nguyên văn số lượng cũng phức tạp trình độ, còn tại màu đỏ trên đoạn kiếm. Bất quá, so sánh chính hắn luyện chế nguyên khí tâm chắn vẫn là kém không ít. Tìm thời gian luyện lại, thu hồi hai khí, tiếp tục xem xét. Đây là Sở Minh chợt kinh hỉ cầm lấy hai khối cái bát lớn nhỏ kim loại vật, ngũ giai nguyên khí vật liệu. Hai khối không sai biệt lắm hình dạng cùng nhan sắc kim loại vật, nội bộ ẩn chứa viễn siêu tứ giai tài liệu tinh thuần nguyên khí. Đệ ngũ cảnh nguyên khí phương pháp tu luyện, ngũ giai nguyên khí vật liệu, lần này thu hoạch chi lớn, viễn siêu tưởng tượng a ngũ giai nguyên khí vật liệu, liền có thể luyện chế ra đệ ngũ giai nguyên khí, nếu là luyện chế tốt, nói không chừng có thể luyện chế ra có thể so với Tam Lưu Huyền Bạo trấn tộc nguyên khí bảo vật. Sở Minh nhìn qua hai khối cái bát vật liệu, vung tay lên, màu trắng bạc nguyên khí thuần toa bay ra. Dung nhập cái này hai khối tài liệu, nguyên khí thuần toa liền có thể tiến giai đến đệ ngũ giai nguyên khí. Nhưng, lật qua tay, hắn thu hồi hai khối rơi giai vật liệu cùng nguyên khí thuần toa. Vẫn là trước tiên đem khí loại cảnh phương pháp tu luyện thôi diễn ra đi. Tự thân cảnh giới càng cao, đối luyện chế nguyên khí trợ giúp khẳng định càng lớn, luyện chế nguyên khí khẳng định lại càng tốt. Mấu chốt nhất là, Lần trước luyện chế nguyên khí thuật toa, ngũ thải ly hỏa điều hỏa linh vũ liền tiêu hao hơn phân nửa mới đem khối kia tứ giai nguyên thiết bị liệu dung luyện. Ngũ giai vật liệu, ly hỏa điều hỏa linh vũ chưa hẳn có thể dung luyện. Dung Lô đoán chừng cũng nhịn không được. Tứ giai nguyên khí thuật toa, không chỉ có tiêu hao hơn phân nửa ngũ thải ly hỏa điều hỏa linh vũ, trước đây đạt được Dung Lô cũng tại luyện chế thời điểm kém chút tiếp nhận không được ở mà băng liệt. Là cho nên, muốn luyện chế ngũ giai nguyên khí, sợ là muốn nhiệt độ cao hơn dung luyện chi hỏa, cùng phẩm chất tốt hơn Dung Lô mới được. Vị Tiêu Thái Hậu đại thọ sắp đến, Chân Hoàng làm bộ chúng độc trọng thương, Bắc Tuyết Vương ngao ngoe muốn động, lần này tiến đều, chắc chắn nhấc lên sóng lớn. Sư tổ còn nói ngàn năm đại kiếp sắp tới. Thôi diễn ra đệ ngũ giai khí loại cảnh phương pháp tu luyện, liền nên đi tìm một chút kia Yến Hoàng Lăng, thuận tiện tìm một tìm cao giai dung luyện chi hỏa cùng Dung Lô. Nghĩ như vậy, Sở Minh tâm thần hoàn toàn chìm vào thức hải. Thức hải bên trong, nguyên khí hồ nước trên không lơ lửng hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ như mưa rơi, nhập vào phía dưới hồ nước, đẩy ra gợn sóng. Khí phủ bên trong, tụ tập nguyên khí ngưng tụ thành dịch, ngân hồ thành kính. Bởi vì một mực có thức hải quần thư hồ đỗ sinh ra tinh thuần nguyên khí, khí phủ hình thành hồ nước đã là trước đây đệ tứ cảnh khí hồ cảnh viên mãn lúc gấp 3 chi lớn. Lớn như vậy khí hồ nước ánh sáng lan tan, vô biên vô hạn. Thức hải nguyên khí hồ nước tiếp tục thu nạp mạnh mẽ, mặt hồ từ tạo nên gợn sóng đến nổi lên sóng lớn, cho đến mặt hồ cuộn cuộn, màu trắng hơi nước bốc hơi. Hơi nước giống như là một đầu trong nước hung thú, chủ động nuốt hướng lơ lửng giữa không trung mạnh mẽ. Khi tất cả mạnh mẽ đều hóa thành linh cảm, nguyên khí thôi diễn đạt tới đỉnh phong. Xì xì xì. Khí phủ ngân hồ không còn phong bình như gương, đầu tiên là nổi lên màu bạc bọt nước, tiếp lấy như thức hải nguyên khí hồ nước đồng dạng nhấc lên sóng lớn, một tầng che lại một tầng. Những này sóng lớn vốn nên phát ra hoành hoặc ào ào điếc tai thanh âm, nhưng Sở Minh chỉ nghe khí phủ ngân trong hồ có xì 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 thanh âm. Thanh âm từ đâu mà đến? Hắn tế ra nguyên thức, tiến vào khí phủ, chỉ vào ngân dưới hồ. Ngân hồ nắm chắc, dưới đáy như bùn nhưỡng bên trong, hình như có quả hạt giống ngưng tụ. Khí sĩ đệ ngũ cảnh, khí loại cảnh. Khí loại. Khí loại. Sở Minh chợt có minh ngộ xì 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 thanh âm biến mất, hạt giống thành hình. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, hạt giống ra xuất hiện vết dạng, hơn 10 cây màu xanh biết xúc tu dài ra, cắm rễ bùn nhưỡng. Sơn Hải thần khí khí chủng, khí loại sơ kỳ, tiến độ 11, 100 phương pháp tu luyện, thôi diễn thành công. Khí sĩ đệ ngũ cảnh khí loại cảnh, đột phá. Khí loại như là hạt giống hấp thu dinh dưỡng, màu bạc khí hồ cấp tốc thu nhỏ. Thức hải quần thư hồ đỗ sinh ra tinh thuần nguyên khí tiến vào khí phủ bổ sung, tuần hoàn qua lại, khí loại vững chắc. Sở Minh mở ra con ngươi, trong mắt lóe lên tinh mang. Nhất niệm tản ra. 3 dặm, 7 dặm, 10 dặm, thập ngũ lý, 20 dặm. Đây là kiếm hồ linh thức nguyên bản dò xét cực hạn. Nhưng 25 dặm, 27 bên trong, 30 dặm. Khí sĩ đệ ngũ cảnh, nguyên thức tăng cường, kiếm hồ linh thức dò xét phạm vi mở rộng đến 30 dặm phạm vi. Đầy trời phiêu tuyết, núi sâu rừng già, dịch trạm khách thường như ở trước mắt. Đứng dậy, vuốt ve cho bụi, đi ra hang động, trời đã sáng tỏ. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh, ngắm nhìn phía trước. Bạch. Nguyên khí thuần phiến chia ra làm 9, bao khỏa tự thân. Đang không mà lên, đạp tuyết trèo lên đỉnh mây. Phương hướng, Bắc Tuyết quận. Chương 313, Tiến Hoàng Di Tảng 2, chương 313, Tiến Hoàng Di Tảng 2. Chân đô, hoàng thành, Kim Luân điện. Chân Hoàng một bộ kim bảo, sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên điện. Điện hạ, văn võ ba quan tề tụ, thần sắc khác nhau. Trận. Khụ khụ. Chân Hoàng kịch liệt ho khan, phun ra hắc huyết. Thánh thượng, chúng thần kinh hoàng. Không. Khụ khụ. Phương. Chân Hoàng lao đi bên miệng hắc huyết, sắc mặt càng kém, sinh cơ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hao hết. Chấm. Thời gian không nhiều lắm. Khụ khụ. Lại là một trận kịch liệt ho khan. Thánh thượng chính là vạn kim chi thể, tuyệt sẽ không có việc. Lễ bộ thượng thư Tề Nam khai vội và hô, "Thánh y điệ, mau gọi thánh y điệ." Cùng Ái Khanh. Chân Hoàng nhìn về phía Tề Nam khai, "Không cần." Chúng Ái Khanh Chân Hoàng lại quét về phía những người khác, "Hôm nay rất có thể là chấm một lần cuối cùng tạo triều, có việc khải gót, vô sự bái triều đi." Khụ khụ. Thánh thượng. Mấy vị lao thần hốc mắt hồng nhuận. Đã đều vô sự, vậy liền bái triều đi. Chân Hoàng tại mấy vị cung nữ nâng đỡ rời đi, chúng thần ra Kim Loan điện, top 5 top 3 thấp giọng nghị luận. Thánh thượng thật nhanh. Ai, ngày này sợ là muốn thay đổi. Biến cái gì? Còn có thái tử tại. Hoa đại nhân, ngươi nghĩ quá đơn giản, Bắc Tuyết quận bị kia đã đạp vào nhập đô con đường. Có ý tứ gì? Bắc Tuyết vương dám? Có cái gì có dám hay không? Thánh thượng là thế nào tại Đông Giao bãi săn chúng độc trọng thương? Đây không phải là Tư Không Ngân gây nên sao? Tư Không Ngân? Ha ha, theo ta được biết, là Bắc Tuyết quận bị kia bày ra. Lại bộ thượng thư Liêu Nguyên trầm giọng nói, ngược lại nhìn về phía bên cạnh người, đúng không, Bùi Thái Úy? Liêu thượng thư từ chỗ nào nghe được tin tức? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Thái úy Bùi Khuynh ánh mắt khẽ biến, nhưng che giấu rất tốt. Bùi Thái úy ngày đó phụ trách bảo hộ thánh thượng, chính diện tao ngộ hủy diệt tập kích, chẳng lẽ liền không có phát hiện cái gì dị thường? Lại bộ thượng thư Liêu Nguyên lại hỏi. Liêu thượng thư đây là tại thẩm vấn ta. Bùi Khuynh ngữ khí băng lãnh. Như tại hôm qua, có người như thế chất vấn, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng sự tình bại lộ, chuẩn bị chạy trốn, nhưng hôm nay thấy chân hoàng bệnh nguy kịch bộ dáng, hắn đã tâm định. Chỉ cần chân hoàng chết rồi, Bắc Tuyết vương nhập chủ Kim Loan điện, hắn chính là đại công thần, ai dám chất vấn, vậy liền giết. Bùi Khuynh nhìn về phía lại bộ thượng thư Liêu Nguyên, ánh mắt băng lãnh. Liêu Nguyên chấn động trong lòng, không dám lại nói. Hắn cũng chính là nghe được chút tin tức ngầm, nói thánh thượng Đông Giao bãi săn gặp chuyện có ẩn tình khác, thái úy Bùi Khuynh có thể là tặc tử một trong, cùng kia Bắc Tuyết vương có cấu kết, hôm nay lại gặp thánh thượng bệnh nặng, khó thở phía dưới mới như thế chất vấn. Đối đầu Bùi Khuynh kia băng lanh ánh mắt, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Không nói đến Bùi Khuynh là thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn thái úy, vốn là mạnh hơn hắn không ít, thêm thượng thánh trên bệnh nặng, sắp băng hà, phương này trời về sau ai làm chủ đều không nhất định. Họa từ miệng mà ra. Họa từ miệng mà ra. Liêu Nguyên im miệng không nói không nói, hướng phía Bùi Khuynh lược thi tiểu lễ, bước nhanh rời đi. Bùi Khuynh một ánh mắt liền để Liêu Nguyên thái độ đại biến, ở đây mấy vị thượng thư tâm tư dị biệt bắt đầu. Chư vị, ta còn là công sự mang theo, cáo tử. Bùi Khuynh sắc mặt băng lãnh, phất tay áo rời đi. Kim Loan điện sau. Thánh thượng. Trên mặt đất quỷ vị cùng chân hoàng có chút giống nhau người, hắn sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng có dính hắc huyết. Chấm kim ghế dựa, dễ chịu sao? Phía trên, chân chính chân hoàng khuấy động lấy chuôi màu vàng kim dao găm, trầm giọng hỏi. Phía dưới quỷ lệ người thân thể run rẩy, không dám trả lời. Ngươi ngồi tại chấm kim trên đế, tự xưng chấm chân hoàng hai ngón tay nắm màu vàng kim dao găm, hướng phía trước một chỉ, làm ra nhắm chuẩn khinh đạm tư thế, còn xưng hô chấm ái khanh là ái khanh. Phải bị tội gì? Thánh thượng. Khụ khụ. Giả trang người lập tức hoảng sợ muốn dạng. Đường sư. Chân hoàng nếu như không thấy, chán ghét nhìn người này lướt mắt, tùy theo vây tay. Thầy tùy cảnh cường giả Đường Quảng từ chỗ tối đi ra, một trưởng vỗ tại giả chân hoàng đầu lâu phía trên. Thánh thượng, phía tây các quận đã bắt đầu chuyển động, Bắc Tuyết Vương hẳn là nghị thừa dịp đại thọ, thánh thượng bệnh nặng thời khắc, phát động binh biến. Hồng Tiêu cũng từ chỗ tối đi ra. Ha ha, trưởng Tân Văn Hạc, ngươi năm đó liền không có đấu thắng ta, bây giờ càng đừng nghĩ đấu thắng ta. Bắc Tuyết quận, 3000 dặm nam yến sơn mạch. Núi này ở vào Bắc Tuyết quận chi nam, Thái Ninh quận chi bắc, ngàn năm trước là Yến Vương hướng hoàng thành ngay tại chỗ. Sau Vương Triệu bị diệt, Thương Hải tăng điển, bây giờ Yến Sơn lâu dài tuyết lớn bao trùm, ngoại trừ mơ hồ có thể nhìn thấy vứt bỏ kiến trúc hùng vĩ bên ngoài, chính là bạch mang một mảnh đại thụ gỗ cao. Lúc này, một tên mặc mấy phần cũ kỹ màu đen miên bảo người chính đạp tuyết tiến lên. Sở Minh tới đây núi đã 2 ngày có thừa, nguyên thức tản ra, từng khúc tìm kiếm, xác định trước đây Yến Đô di chỉ, cũng tìm được Yến Hoàng lăng chỗ vị trí. Ngàn dặm Yến Nam núi, dù là có kiếm hồ linh thức phụ trợ, hắn đến hiện tại cũng không có thể tìm tới sử dụng Yến Hàn lệnh tiến vào Yến Triều di tàng địa phương. Là cho nên mới có trong núi đốn tuổi lão đen thiếu niên lang. Ai? Trước mặt thiếu niên lang, sau lưng chợt có tiếng la. Sở Minh dừng lại bước chân, hơi kinh ngạc xoay người đi nhìn, gặp trong gió tuyết đi tới cái có một bó xài lão người, hắn thật dày áo đông lên sớm đã bị tuyết lớn nhiễm bạch. La tìm tới Yến Triều di tàng cầm vào, kiếm hồ linh thức trên cơ bản chỉ bao trùm chưa dò xét phạm vi, Sở Minh sau lưng thuộc về đã dò xét, tâm thần vừa trầm ngâm ở dò xét bên trong, cho nên chưa kịp lúc phát hiện sau lưng đuổi theo cái lão nhân. Lão nhân ra có chuyện gì? Mặc áo đông đen Sở Minh dò xét lấy lão nhân, chỉ là cái ông già bình thường, thân thể tính cứng rắn, đoán chừng lúc tuổi còn trẻ cô đọng qua khí huyết chi lực, nhưng không nhiều. Thiếu niên lang a, phía trước không thể lại đi. Lão nhân gập cong lưng ngủ, lau trên mặt tuyết nói: "Ngươi là cái nào thôn a, trưởng bối trong nhà không có nói cho ngươi sao? Phía trước là Yến Triều di chỉ, cấm chỉ đi vào. Không nói đến hôm nay gió tuyết lớn như vậy, dễ dàng lạc đường, nghe nói bên trong còn có ăn người dị thú, một không xem chừng liền ném mạng." Thiếu niên lang, ngươi nếu là qua mùa đông tuổi lửa không đủ, lão nhân buông xuống phía sau bó kia củi, đến, ta vân chút cho ngươi. Nói liền phân ra một nửa. Lão nhân ra. Sở Minh lắc đầu, nhà ta liền ta một người, tuổi lửa đủ. Đủ rồi. Vậy tại sao còn không hạ sơn, trời tối xuống, tuyết sẽ chỉ hạ càng lớn liệt. A, ngươi là lạc đường a? Lão nhân rất là nhiệt tâm. Lạc đường? Tìm không thấy cổng vào, cũng coi là đi. Sở Minh khẽ gật đầu. Đến, theo ta đi, ta mang ngươi xuống núi. Được. Trên núi chuyển 2 ngày, thấy không phải tuyết, chính là tuyết, tiếp tục sử dụng kiếm hồ linh thức dò xét, tâm thần tiêu hao rất lớn, là nên ngừng một cái nghỉ ngơi. Mà lại, hắn cảm thấy lão giả không đúng chỗ nào. Tới gần trời tối, một già một trẻ ra yến sơn, đi vào thôn xóm. Thiếu niên lang, quên hỏi, ngươi là nhà nào? Ta không phải này thôn tử. Cái thôn này gọi nha mật thôn, ở vào yến sơn phía đông dưới chân, thôn rất lớn, dò xét phía dưới, xem chừng có gần ngàn nhân khẩu. Không phải ta thôn a? Lão nhân sửng sốt một chút, ta liền nói nhìn mặt ngươi xinh vô cùng, ngươi lớn như vậy thôn bé con, ta đều có biết rõ. Trời lập tức liền muốn đen, tuyết lại hạ như thế lớn, thiếu niên lang nếu không đi nhà ta tránh một chút tuyết. Sở Minh chắc tay, tạ lão nhân ra. Người trong thôn đều gọi ta lão thạch. Đà tạ lão thạch. Đi một chút. Đỉnh lấy gió tuyết, một già một trẻ đi vào một chỗ tiểu viện. Lão gia hỏa trở về. Trong nội viện đi ra cái tóc bạc lão hầu. Đây là bạn già ta lão thạch buông xuống tuổi, con thân thể dọn dẹp tuổi trên tuyết, bạn già, nhanh cho. Ai, quên thiếu niên lang tên gọi là gì? Danh tự. Sở Minh ngừng tạm, chắp tay nói, ta gọi Hồng Quân. Hồng Quân. Lão thạch thần lý tuổi trên tuyết tay có chút ngừng lại, vừa cười nói, bạn già, cho Hồng Quân tiểu ca ngược lại chút nước nóng. Tóc bạc lão hầu còng lưng thân thể, hướng phía Sở Minh hòa ái cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, mau mau vào nhà. Ta giúp ngài. Sở Minh phụ thân dọn dẹp che tuyết. Không cần. Không cần. Lão thạch trực tiếp đem Sở Minh cho thúc đẩy gian phòng. Vào trong nhà, đông cảm giác cấm khí ấm người, phóng tầm mắt nhìn tới, sạch sẽ, có thể thấy được hai vị lão nhân là cái chịu khó người. Đến, uống điểm nóng, loan loan thân thể. Tóc bạc lão hầu đưa tới trà nóng, kia là màu trắng nóng sữa ngâm vài miếng lá cây trà, không có vấn đề gì, Sở Minh uống vào mấy ngụm, hương vị rất không tệ. Không bao lâu, lão thạch ôm dọn dẹp xong làm xài tiền tới. Bạn già, Hồng Quân tiểu ca trong núi là đường, cũng không phải ta thôn, đêm nay muốn tại nhà ta qua đêm. Tốt, ta cái này đem tây phòng thu thập ra. Lão thạch tiến đến thổi lửa nấu cơm, tóc bạc lão hầu thì đi phía tây gian phòng. Sở Minh mấy lần muốn hỗ trợ, đều bị hai người người cự tuyệt. Vào đêm, ba người ngay tại ăn cơm nóng. Đông đông đông, cửa phòng gõ vang. Ai vậy? Lao Thạch đi mở cửa. Ngoài phòng tuyết lớn phía dưới, đứng đấy một đôi sĩ binh, từng cái sắc mặt uy nghiêm, mặc băng sắt giáp trụ. Cầm đầu tướng sĩ đưa lên ba túi đồ vật, nói: "Lão nhân già, trong nhà qua mùa đông lương thực đủ hay không?" "Đủ rồi, đủ rồi, Thạc Vương cái này đều đưa ba lần, hai người, cái nào ăn đến nhiều như vậy?" Lao Thạch không ngừng cảm kích. Cầm đầu tướng sĩ gật gật đầu, không đủ liền nói: "Thạc Vương tuyệt sẽ không để mọi người đói bụng." "Tạ Thạc Vương, tạ Thạc Vương." Tướng sĩ rời đi, Lao Thạch dẫn theo ba túi lương thực trở về phòng. "Thạc Vương thật sự là yêu dân như con a." Lao Thạch cảm thán nói. "Đúng vậy a." Tóc bạc Lao Hầu gật đầu ứng với. Từ hai vị lão nhân biểu lộ đó có thể thấy được, vị kia Bắc Tuyết Vương hẳn là có phần bị dân chúng kính yêu. "Hồng Quân tiểu ca, nhanh ăn đi, ăn xong sớm đi ngủ." "Được." Đêm khuya, Sở Minh nằm tại sạch sẽ trên đệm chăn, bên giường còn có cái đơn độc hỏa lô, kia là Lao Thạch sợ hắn đông lạnh, cố ý thả tới. Gió tuyết gào thét, một đêm không nói gì. Trời mờ sáng thời khắc, Sở Minh hai con ngươi thâm thúy nhìn xem phía đông gian phòng, tựa như ánh mắt có thể xuyên qua vách tường. Một lát, hắn thu lại dị quang, lật tay lấy ra mấy chi lên năm bảo dược, tùy theo thân hình biến mất. Tại hắn ly khai sau không bao lâu, tiểu viện đông trong phòng có nói nhỏ vang lên. "Đi, đi." Đứa nhỏ này ẩn nấp chi pháp, có chút huyền diệu. "Sắp thực huyền diệu, kém chút lửa qua ta." Nói rơi, trong phòng là ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp lấy, hoa nhi này trong núi tìm hai ngày, đoán chừng là yến triều gì tàng mà tới. Bên trong có mấy món đồ vật coi như không tệ. Muốn hay không cho chút nhắc nhở? "Không cần, chúng ta không thể nhúng tay, hắn nếu có được đến di tàng, cái kia hẳn là liền có thể phát hiện chúng ta lưu lại cửu thiên dẫn." "Cũng đúng." 3000 dặm yến sơn phía trên, Sở Minh đứng lơ lửng trên không, nhíu mày, nhìn xuống phía dưới. Kiếm hồ linh thức tản ra, tiếp tục dò xét. Hai canh giờ đi qua, Sở Minh dừng ở một gốc cây cao phía trên khôi phục. "Ừm." Chợt, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía phía đông nam vị. Kiếm hồ linh thức dò xét đến một đội người mặc băng sắc giáp trụ tướng sĩ. Rất nhanh, lại có mấy đội tiến vào dò xét phạm vi. Kiếm hồ linh thức phủ tới, phía đông nam lại không còn có tại ngàn người tại Tuấn Sơn. Đang lúc Sở Minh muốn tìm tòi hư thực thời khắc, ba đạo càng cường đại khí tức đột nhiên tiến vào dò xét phạm vi. Một tên tẩy tủy cảnh hậu kỳ, một tên trung kỳ, một tên sơ kỳ. Tam đại tẩy tủy cảnh cường giả. "Đại ca, chưa thể phát hiện tung tích, ta đoán chừng kia yến triều dư nghiệt không dám đặt chân." "Vẫn là không có sao." Một người mặt lộ vẻ trầm tư, "Tam đệ, ngươi tiếp tục dẫn người tìm kiếm, nhị đệ, ngươi cùng ta đi yến hoàng lăng trông coi." "Được." "Yến triều dư nghiệt." Sở Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một người. Trước đây núi Hắc Phong trại, tự xưng yến triều hoàng tử, lấy tự đoạn hai tay làm đại giá đào tẩu yến hoán. Hắn trong tay yến hàn lệnh chính là từ đây người trong tay đạt được, chưa chừng người này trong tay còn có yến hàn lệnh, cũng thừa dịp Bắc Tuyết Vương nhập chăn đô không hư thời khắc, chui vào yến hoàng lăng đoạt bảo. Nghĩ như vậy, Sở Minh bay tới đỉnh mây phía trên, đuổi theo kia lão đại, lão nhị. Yến triều di tàng lối bảo, đoán chừng vẫn là tại yến hoàng lăng. Yến sơn bên ngoài, dưới chân nham ở thôn, có ba người vô thanh vô tức tiến vào trong thôn, một người không có hai tay, hai người khác sắc mặt tâm động. Thôn phía nam duyên có tòa bỏ trống gian phòng, ba người trực tiếp tiến vào trong phòng. Không nói một lời, liền như vậy ngồi. Hồi lâu, mất đi hai tay người ánh mắt lóe lên, nhìn về phía gian phòng bên ngoài. "Tới." Nói rơi, hai người khác lập tức làm ra đề phòng. Không bao lâu, đông đông đông, cửa phòng gõ vang, hai người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành người đứng cửa ra vào, trên thân tràn đầy bạch tuyết. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, Yến Hoán nhìn về phía hai người, lông mày bỗng nhiên ngưng tụ, "Minh Lục Đầu." Ngoài phòng một người giơ lên mũ rộng vành, lộ ra song lóe vẻ kỳ dị con người, "Minh Thần làm ủy thác hai người chúng ta đến chợ Yến Hình." Yến Hoán sắc mặt băng lãnh, lấy ra hoa trong gương, chăng trong nước, liền muốn chất vấn Minh Lục. Yến Hình là hoài nghi ta các loại năng lực. Một người khác hư không điểm ra. Soạn. Chỉ một thoáng, ngoài phòng phiêu tuyết toàn bộ ngưng kết, tiếp theo lại hóa thành từng cây băng hàn truy gai. Yến Hoán con ngươi có chút co vào. Hai vị mời vào bên trong. Nhường ra thân vị, đón vào hai người. Lẫn nhau giới thiệu đi. Yến Hoán chỉ hướng bên mình hai tên âm độc người, Yến Mục, Yến Thanh. Âm độc hai người, cũng họ Yến. Hạ Tấn. Văn Cốt. Năm người xem như bên nhau. Minh Úc huynh hẳn là cùng hai vị nói đi sự tình a. Yến Hoán hỏi. Hạ Tấn hái đi mũ rộng đành, khoanh chân ngồi xuống, trả lời, tất nhiên là nói. Khi nào xuất phát? Văn Cốt đi theo hỏi. Bác Tuyết quân tuần tra gấp chờ trời tối đi. Được. Thôn một bên khác trong sân, hai tên lão nhân ngồi tại trong phòng. Là Yến Triều Di Mạch Tiến Hoán. Lao Thạch nết trắng sữa nước trà. Chương 314, vào địa cung. Giết Hắc Bạch Thần Cung. 1. Chương 314, vào địa cung. Giết Hắc Bạch Thần Cung. 1. Bắc Tuyết Vương đi chăn đô, phía sau trống rỗng, kẻ này tới lấy bảo cũng là có thể hiểu được. Tóc bạc Lao Hầu còng lưng, xe chỉ luồn kim. Kẻ này trước đây thiên phú xem như không tệ, không thể so với đêm qua kia tiểu tử chênh lệch, lại một lòng phục quốc, lãng phí thiên tư. Bây giờ càng là mất đi hai tay đáng tiếc. Đáng tiếc. Lao Thạch cảm thán. Bất quá, kẻ này lần này mang tới mấy người thực lực rất không tệ, đêm qua cái kia gọi Hồng Quân tiểu tử nếu là không có điểm ẩn tàng thủ đoạn, sợ là muốn gãy trong núi rồi. A, không đúng. Lao Thạch ngừng tạm, hơi có chút ngoài ý muốn, hai người kia tựa như là Hắc Bạch Thần Cung khí sĩ. Ta đến xem. Tóc bạc Lao Hầu nhắm hai mắt, thật đúng là Hắc Bạch Thần Cung khí sĩ, bất quá hẳn là chỉ là bên ngoài cung đệ tử. Hắc Bạch Thần Cung người đều đến cái này Thương Huyền Tây Châu, kia Thiên Vũ Thánh Điện. Ta đi diệt bọn hắn. Lao Thạch cười nhẹ đứng dậy. Hừ. Kim Câu lên tiếng bắn ra, ngăn lại Lao Thạch. "Bạn già, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm hạt giống tốt." Lao Hầu thanh âm lạnh xuống, hai cái hắc bạch thần cung bên ngoài cung khí sĩ, ngươi sẽ tự hạ thân phận xuất thủ. Trong phòng lâm vào yên lặng. Một lát, Lao Thạch ngồi trở lại đầu giường, trầm giọng nói, "Ta chủ yếu là lo lắng, hắc bạch thần cung thăm ra, kia tiểu tử không thể." Kia tiểu tử tâm tư nhạy cảm, hẳn là có chút thủ đoạn. Trắng bạc Lao Hầu mang tới cọp lông, trầm rãi đồ hàng len, cho dù chết, cũng là hắn thực lực không đủ. Chẳng phải là lại lãng phí cái có chút tiềm lực. Người ta thấy qua yêu nghiệt hạ người có ít. Tóc bạc Lao Hầu lắc đầu. Nói đúng lắm, không qua được trận này ngàn năm kiếp nạn, chung quy là thổi phồng đất vàng. Lần này cũng không phải ngàn năm kiếp nạn, mà là vạn năm. Vạn năm. Lao Thạch buông xuống bạch trà, nhìn qua ngoài phòng phiêu tuyết không nói nữa. Yến Sơn bên trong, Yến Hoàng Lăng gì chỉ bên ngoài. Bắc Tuyết quân cường giả bàng toàn, bàng tinh tiềm ẩn tại chỗ tối. Tuyết lớn phía trên, tối sầm áo thanh niên quan sát mà xuống. Đông tuyết tung bay, ngàn dặm bạch mang, cho đến đêm tối giáng lâm. Nam thân ảnh tiến vào trong núi, ẩn nấp thân hình, thẳng đến Hoàng Lăng mà tới. Tới. Dấu tại chỗ tối Bắc Tuyết quân cường giả bàng toàn, bàng tinh dò xét đến dị động. Thông chi tam đệ, làm cho tất cả mọi người đều bay tới. Bàng toàn hạ lệnh. Thông chi. Bàng tinh xa xa nhìn chăm chú, muốn động thủ. Đừng nóng đội chờ bọn hắn mở ra di tàng lại động thủ. Đỉnh mây phía trên, quả nhiên là Yến Hoán. Sở Minh cũng là dò xét đến có ngũ đại cường giả đến. Yến Hoán trước đây trọng thương mất đi hai tay, vừa mới qua đi bao lâu, không ngờ trải qua có thông mạch cảnh thượng cảnh viên mãn thực lực. Nhưng chỉ là thượng cảnh viên mãn, tại sắp đến trận này di tàng chi tranh bên trong, sợ là liền pháo hôi cũng không bằng. Hắn mang tới bốn người, một vị tẩy tủy cảnh trung kỳ, một vị sơ kỳ, hai người khác thì đều là khí sĩ, lại là đệ ngũ cảnh khí loại cảnh trung kỳ khí sĩ. Bất quá hai người làm che giấu, nhìn chỉ có sơ kỳ. Yến Hoán năm người lặng yên không một tiếng động, đi vào Yến Hoàng Lăng Di chỉ cửa chính vị trí. Bạch tuyết bao trùm lấy 10 cái to lớn đổ sụp của đá, có thể thấy được ngày xưa Hoàng Lăng to lớn. Yến Hoán nhìn xem Hoàng Lăng, có trong nháy mắt thất thần, tiếp lấy hai mắt bên trong hiện ra phẫn nộ cùng cứu hận. Đi. Vượt qua cửa chính, năm người đều đạp tuyết vô ngân, tiếp tục thâm nhập sâu. Hoàng Lăng bên trong, tuyết động nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chút tàn phá kiến trúc. Yến Hoán mang theo khác 4 người một mực xâm nhập, thẳng đến dừng ở trong Hoàng Lăng vị trí. Nơi này vốn nên là cái cực lớn quảng trường, không có rách nát kiến trúc, chỉ có tuyết dày bao trùm. Tiến một, Tiến Thanh một người một mặt, chạy về phía dọc theo quảng trường. Quảng trường chu vi có thể thấy được 12 cây rách dưới cột cờ, ngàn năm gian nan vất vả, sớm đã hư thối không chịu nổi, có 3 cây cột cờ chỉ còn lại dài bằng ngón cái ngắn, dấu ở bạch tuyết phía dưới. Tiến một, Tiến Thanh theo thứ tự đem 12 cây cột cờ thông qua. Soạn. Trên quảng trường tuyết động dường như trong khoảnh khắc đó chỉnh thể chấn động, rất nhỏ, không thân ở trong đó, cơ hồ cảm giác không chịu được. Vương, tốt. Tiến một không người trở về. Tiến Hoán gật đầu, nhìn về phía Minh Lục phái tới 2 tên khí sĩ cường giả, hai vị lui về sau lui, ta sắp mở ra Hoàng Lăng. Hoàng Lăng ngàn năm chưa khải, sợ có động tĩnh, như dẫn tới Bắc Tuyết quân, nhìn hai vị có thể ngăn cản một hai, sau đó tất có thâm tạng. Yến huynh yên tâm, chúng ta tới đây chính là vì trợ Yến huynh đoạt lại di tàng. Yến Hoán không nói nữa, thân thể khẽ nhúc nhích, quyền kia chống rông hai tay đúng là xuất hiện dị động. Trong ngay mắt, hai tay đúng là chống rông dài ra, tay cụt mọc lại. Đỉnh mây phía trên Sở Minh nhìn âm thầm ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không phải tay cụt mọc lại. Do xét kỹ phía dưới, Yến Hoán hai tay dường như một loại nào đó bảo vật, dính liền thành cánh tay, cũng không phải là trống rỗng dài ra. Phía dưới quảng trường, Yến Hoán lật tay ở giữa lấy ra khối màu đen lệnh bài, chính diện có thể thấy được kiến chữ, này khiến tức là Yến Hàn lệnh. Tay cầm Yến Hàn lệnh, nhấc đến trước người, huyết tiễn phun ra, bắn trên Yến Hàn lệnh. Đón lấy, hắn dùng sức một nắm. Giang giác. Yến Hàn lệnh băng liệt, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, vừa bận chia 12 khối, bay vào chung quanh quảng trường nguyên 12 cột cờ cái danh bên trong. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, trên quảng trường bộc phát ra chướng mắt quang mang, mặt đất đi theo chấn động. Yến Hoán, Yến Mục, Yến Thanh ba người ánh mắt chớp động, mặt sát thái vui mừng. Mà Minh Lục phái tới Hắc Tẫn, Băng Cốt hai người thì trở nên ấm lãnh, hai mắt bên trong cất giấu cười lạnh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giống như là cự thạch nện địa, lại giống là một loại nào đó bạo tạc, trong sân rộng sụp đổ ra một đầu đen như mực thông đạo. Yến Hoàng Lăng mở ra. Bạch, bạch, bạch. Bên ngoài, ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, phía sau còn có càng nhiều nhân mã. Bắc Tuyết quân phát hiện nơi đây, tiến nhanh đi. Yến Hoán ba người vọt thẳng nhập tối như mực thông đạo. Hắc Tẫn, Băng Cốt thì nhanh chóng làm lấy phức tạp thủ thế, trong hư không mắt trần có thể thấy ngưng tụ ra vô số băng truy cùng hỏa cầu. Hiu hiu hiu, băng truy dẫn đầu bắn ra. Bành, 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 hỏa cầu theo sát phía sau. Hai người thi xuất nguyên thuật, liền cũng lập tức chui xuống dưới đất thông đạo. Bành, bành, Bắc Tuyết quân cường giả bàn toàn, bằng tinh thân pháp cao minh, nhẹ nhõm tránh thoát hỏa cầu cùng băng truy. Bàng pháp chỉ có tẩy tùy cảnh sơ kỳ, xuất mấy ngàn Bắc Tuyết quân miễn cưỡng ngăn cản công kích. Ầm ầm, hai đại nguyên thuật công kích thời khắc, thông đạo dưới lòng đất như muốn tự động đóng. Đại ca, nhị ca, đừng quản ta, tiến nhanh đi. Theo bảng phát hét lớn một tiếng, bảng toàn, bảng tinh xông vào thông đạo dưới lòng đất. Hai người chân trước tiến vào, một đạo thân ảnh màu đen chậm chậm rơi xuống, ngăn lại hắn. Bảng phát kinh hãi, muốn ngăn cản. Có thể kia thanh niên mặc áo đen chỉ là nhẹ nhàng phất tay, bao quát tẩy tủy cảnh sơ kỳ bảng phát ở bên trong hơn 20 tên Bắc Tuyết quân tất cả đều bay rớt ra ngoài. Các loại bảng phát xông về đến, thông đạo dưới lòng đất đã khép lại, cũng không thấy thanh niên mặc áo đen thân ảnh. Yến Hoàng Lăng dưới mặt đất. Ba ba bá. Trước có ba đạo thân ảnh xuyên qua thông đạo. đi vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón to như vậy không gian dưới đất. Nơi đây, tức là Yến Hoàng Lăng chân chính cổng vào chỗ. Yến Hoán, Yến Mục, Yến Thanh ba người giao lưu ánh mắt, thân hình hư ảo, hướng phía trước chạy đi. Nhìn kỹ, ba người chân đạp đá xanh, con đường tiến tới không có quy luật chút nào, quanh co khúc khuỷu, tựa như đang tận lực tránh đi cái gì. Một lát, lại có hai đạo thân ảnh rơi xuống. Không được. Khí sĩ Hắc Tấn vừa rơi xuống đất, sắc mặt liền trầm xuống, này địa tàng có áp chế trận pháp, nguyên thức chỉ có thể ly thể 3 mét không đến. Không chỉ có áp chế nguyên thức, cảm giác cũng nhận ảnh hưởng. Băng cốt cũng là sắc mặt khó coi. Tiến Hoan đâu? Không nhìn thấy. Hắc Tấn hừ lạnh một tiếng, lật tay ở giữa lấy ra khối kim lục, sớm biết rõ kẻ này không thành tâm, may mắn lưu lại một tay. Nguyên khí rót vào trong đó, kim lục sinh ra động tĩnh, tìm được, bên này. Hai người lập tức truy hướng Yến Hoán ba người chạy đi phương hướng. Nhưng mà, chỉ là bước ra mấy bước. Hiu, hiu, hiu. Trong bóng tối hình như có vô số mũi tên bắn ra, công kích trận pháp. Hai tên khí sĩ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tế ra nguyên khí, thi triển nguyên thuật ngăn cản. Thương thương thương. Trận pháp rất mạnh, nhưng cũng không làm bị thương khí loại cảnh trung kỳ hai người. Đi, công kích tán đi, hai người muốn lại truy, có thể lại là không có bước ra mấy bước. Hiu, hiu, hiu. Vô tận mũi tên lần nữa phóng tới. Tiến Hoán, Hắc Tấn đông nhân giận, quanh thân xuất hiện hàng trăm hàng ngàn hỏa cầu. Bèn, bèn, bèn. Hỏa cầu không khác biệt oanh kích, phản phất muốn oanh sập toàn bộ dưới mặt đất Hoàng Lăng. Nhanh dừng tay. Băng Cốt thấy thế, vội vàng ngăn cản, trận pháp phát động hẳn là tại dưới chân. Hắn sợ Hắc Tấn giận dữ phía dưới, thật đem cái này Hoàng Lăng cho nổ sụp. Hắc Tấn thu hồi nguyên thuật, vẫn như cũ giận không thể nuốt. Dưới chân đường từ thanh thạch cửa hàng liền mà thành, chỉ cần dẫm lên, một mảnh khu vực liền sẽ phát động trận pháp. Băng Cốt phụ thân kiểm tra, không ra một lát, giống như liền tra ra cái gì. Trận pháp là khu vực tính, mặc dù nơi đây áp chế nguyên thức, nhưng nguyên thuật còn có thể sử dụng. Hắc Tấn, ngươi ta riêng phần mình một bên, dùng nguyên thuật mở đường. Được. Hắc Tấn mặt hướng bên trái, triệu hồi ra hơn 10 ngón cái lớn nhỏ hỏa cầu, những cái kia hỏa cầu từng cái bay ra, rơi xuống trái phía trước trên tảng đá. Hiu hiu hiu. Bên trái đá xanh, tất cả đều không thể đi. Bên phải, Băng Cốt gọi ra hơn 10 cây băng truy bắn ra. Hiu hiu hiu. Bên này, Băng Cốt nhô ra một khối đá xanh cũng không phát động trận pháp. Như thế, hai người dựa vào nguyên thuật một chút xíu loại bỏ, chậm rãi tiến lên. Phía sau, một bộ áo đen Sở Minh đứng ở thông đạo dưới lòng đất lối ra, nhìn qua phía trước lớn như vậy không gian dưới đất, lông mày cau lại. Thật mạnh áp chế lực, nguyên thức dò xét phạm vi chỉ có 200-300 mét. Hắn túi người đi, nhìn xem dưới chân đá xanh. Những này đá xanh cũng có chút quái dị, nguyên thức càng không có cách nào rót vào trong đó. Bản năng dò xét 30 dặm phạm vi, tùy tiện thẩm thấu kiến trúc, ngọn núi kiếm hồ linh thức ở chỗ này chỉ có 300 mét không đến phạm vi, cũng không thể rót vào kiến trúc. Chương 314, vào địa cung. Giết Hắc Bạch Thần Cung. 2, chương 314, vào địa cung. Giết Hắc Bạch Thần Cung. 2, Sở Minh tâm niệm vừa động, ý vị bạch mang phúc tán triển khai. 3 mét phạm vi, không có bất luận cái gì ngăn cản. Thư ý họa cảnh không bị ảnh hưởng. Ý vị bạch mang 3 mét bên trong đều tại trường khống, bao quát dưới chân đá xanh. Trận pháp ạ. Dưới tảng đá, nguyên khí lưu động, lẫn nhau ở giữa sâu chuỗi, phản phất có một loại nào đó quy luật. Tùy ý bước ra một bước. Hiu, hiu, hiu. Vô số mũi tên phá không phóng tới. Thanh niên mặc áo đen nhẹ nhõm né tránh, lập tức lại bước ra một bước, không có mũi tên bắn ra. Thì ra là thế. Đá xanh ở giữa có cực kỳ nhỏ khác biệt, lại khó thoát thư ý họa cảnh quan sát. Sở Minh không còn dừng lại, bước chân tăng tốc. Không bao lâu, phía trước truyền đến mũi tên âm thanh phá không, hai thân ảnh ngay tại bực bội sử dụng nguyên thuật thăm dò. Chính nhất điểm điểm thử Hắc Tấn, Băng Cốt hai người càng thêm không kiên nhẫn. Chiếu tiếp tục như thế, họ yến lấy đi tất cả bảo vật, chúng ta đều chưa hẳn có thể đuổi kịp. Hắc Tấn vẻ mặt vẻ giận dữ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Băng Cốt cũng là bị nơi đây trận pháp làm tâm thần bất ổn. Võ thẳng, cùng lắm thì tổn hại hộ thân nguyên khí. Hắc Tấn hung dữ nói ra, chờ giam giữ họ yến, định để hắn sống không bằng chết. Băng Cốt ngừng tạm, dường như tại làm lựa chọn. Một lát, Băng Cốt trong tay lóe ra băng ánh sáng màu trắng, một kiện tấm chắn xuất hiện. Hắc Tấn cũng là lật tay một cái, hai tay mặc lên một tầng hộ cụ. Đi. Một người cầm nguyên khí tấm chắn, một người vung động thủ cánh tay. Hiu, hiu, hiu. Vô số mũi tên bắn ra, lại bị hai đại nguyên khí ngăn cản hạ. Nhưng hai người sắc mặt cũng không quá tốt, trận pháp mũi tên vốn là uy lực to lớn, lại giống là vô cùng vô tận bắn ra. Chỉ là xông ra không đến 100 mét, hai người nguyên khí liền xuất hiện vết rách, lại khí phủ bên trong nguyên khí cũng tiêu hao không ít. Trận pháp phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu, hai người không biết. Nhưng bây giờ lại không thể không kiên trì xông. Nhưng vào lúc này, hai người trái đo hơn 10 mét vị trí, tối sầm áo thanh niên dậm chân đuổi theo. Sở Minh quay đầu nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh. Còn có người. Hắc Tấn, Băng Cốt bằng vào cường đại cảm biết, cùng nhau nhìn lại. Ừm. Hai người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Người này tại sao không có xúc động trận pháp? Chẳng lẽ là yến hoán người bên kia? Hai người kinh nghi thời khắc, thanh niên mặc áo đen đã vọt ra cảm giác phạm vi, biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa nén hương, kiếm hồ linh thức dò xét đến phía trước xuất hiện lớp kín tường cao phía dưới, hình như có một cái cửa lớn. Ngay sau đó, hoàn cảnh biến hóa, xác nhận xông ra trận pháp không gian, phía trước xuất hiện ánh sáng. Quang minh chỗ, quả thật là lớp kín chừng 100 mét cao ngất đá xanh tường cao cùng cao hơn 10 mét cửa lớn, nguyên thức cũng là bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Sở Minh đi đến đá xanh cửa lớn trước, dò xét kỹ phía dưới, có thể thấy được cửa lớn trước đây không lâu bị mở ra vết tích. Nghĩ đến là trước một bước tiến vào Hoàng Lăng Yến Hoán ba người. Tả hữu tìm kiếm, không có phát hiện khởi động cửa lớn cơ quan. Nếm thử đẩy, cửa lớn lại tựa như núi cao sừng sững bất động. Hắn lại lấy ra Yến Hàn lệnh thử mấy lần, cửa lớn vẫn như cũ bất động. Trải qua tìm kiếm, phía sau truyền đến động tĩnh to lớn, tiếp theo liền thấy hai người có chút chật vật từ trong bóng tối lao ra. Hai người cũng là cơ linh, tại Sở Minh ly khai về sau, liền chuyển tới Sở Minh chạy tiến lộ tuyến bên trên. Mặc dù vẫn như cũ phát động không ít trận pháp, lại so lúc trước xông vào mau hơn không ít, lúc này mới đuổi theo. Là ngươi? Hắc Tuấn, Băng Cốt liếc mắt nhận ra Sở Minh tức là lúc trước vô hại thông qua trận pháp không gian thanh niên mặc áo đen. Ngươi không phải Yến Hoán thủ hạ? Băng Cốt nhìn xem đóng chặt cửa lớn, lại nhìn thanh niên mặc áo đen, lập tức đoán được cái gì. Trước mắt thanh niên mặc áo đen, nhất định là bị cửa lớn chặn lại. Sở Minh nhìn hai người liếc mắt, hai tay hóa thành màu đỏ, làm tốt phòng bị. Đơn thuần cảnh giới, hắn không sợ khí loại cảnh trung kỳ, cho dù là hai người. Nhưng tu luyện tới cái này một cảnh khí sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút át chủ bài thủ đoạn, khẳng định là muốn cẩn thận chút. Băng Cốt gặp Sở Minh có động thủ chi thế, vội vàng lại nói ra, các hạ không phải là Yến Hoán thủ hạ, kia chúng ta hẳn là hợp tác. Hợp tác? Sở Minh sắc mặt bất động. Nơi đây là Yến Hoàng Lăng, kia Yến Hoán vô cùng quen thuộc, lúc này nói không chừng đã được đến di tàng, chúng ta nếu là ở chỗ này đấu, chẳng phải là tiện nghi Yến Hoán. Băng Cốt trầm giọng phân tích. Sắp thực có mấy phần đạo lý. Sở Minh lui về sau một bước, mặt ngoài biến mất song trưởng xích quang, âm thầm lại gọi ra Trạm Lòng Kim Quang đao tại trong tay, có thư ý họa cảnh chế lốc, hai người không nhìn thấy. Không biết hai vị muốn làm sao hợp tác. Các hạ nhất định là bị cái này phiến đá xanh cửa lớn ngăn lại đường đi, cửa này không chỉ có chất liệu là thủ, hẳn là còn có nguyên khí gia trì, các hạ là võ giả, chúng ta là khí sĩ, không bằng hợp lực phá vỡ cửa này. Băng Cốt chỉ vào cửa lớn nói. Sở Minh mặt lộ vẻ trầm tư, nói, có thể. Đá xanh cửa lớn hắn lúc trước liền thử qua, cứng rắn vô cùng, bình thường thủ đoạn rất khó phá vỡ. Nội bộ cũng thật có nguyên khí hợp thành một loại nào đó phòng hộ trận pháp. Hắn bản chuẩn bị sử dụng Trảm Long Kim Quang đao thử một chút, trùng hợp Hắc Tuấn, Băng Cốt hai người xông ra trận pháp. Tình chút khí lực cũng tốt, vừa vặn thử một chút hai người thủ đoạn. Tới đi. Sở Minh đứng đến một bên, cho hai người đưa ra vị trí. Băng Cốt hướng phía Hắc Tuấn ánh mắt ra hiệu, tiếp lấy trước người liền ngưng tụ ra một cây cự hình băng truy. Hắc Tuấn hiểu ý, đi theo thi triển nguyên thuật, gọi ra hỏa cầu khổng lồ. Chúng ta lấy nguyên thuật đánh kích thanh cánh cửa, đợi thanh trên cửa nguyên khí trận pháp ba động, các hạ thừa cơ xuất thủ. Nói rơi, Băng Cốt ánh mắt ngưng tụ, nguyên thuật băng trụ mang theo kinh khủng uy áp đánh phía thanh cánh cửa, cùng nhau đập tới còn có Hắc Tuấn nguyên thuật hỏa cầu. Veng, veng. Hai tiếng nổ mạnh, thanh cánh cửa mặt ngoài hình như có vết rách. Ngay tại lúc này, Băng Cốt trầm giọng quát, nhìn như nghiêm nghị, kỳ thực hai mắt chỗ sâu chớp động không ngừng. Hắc Tuấn cũng là trong mắt dấu hung. Hai người dụng ý khó dò, muốn tại thanh niên mặc áo đen oanh kích thanh cánh cửa lúc đánh lén. Sở Minh hai con ngươi thâm thúy, khóe miệng lướt qua ý cười. Hai người hơi biểu lộ, lại há có thể chạy thoát được kiếm hồ linh tức cùng tư ý hỏa cảnh. Bước ra một bước, tay phải ngưng quyền. Ầm ầm, thanh cánh cửa băng liệt. Động thủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Băng Cốt gầm thét một tiếng, đá vụn bên trong bắn ra kinh khủng băng truy cùng hỏa cầu. Bành, keng, Trảm Long Kim Quang đao vung ra, một đao chém nứt băng truy, lũy một đao chém bại hỏa cầu. Cùng một thời gian, hưu, hưu, hai xóa ngân quang vạch phá hư không, thẳng đến Hắc Tuấn, Băng Cốt. Hắn là khí sĩ. Hai người kinh hãi, nhưng không có bối rối, riêng phần mình trong nháy mắt tế ra hộ thân bảo vật. Một người ánh lửa ngút trời, một người hàn quang đông lạnh địa. Xuy xuy xuy, thương thương thương. Thuấn phiến xuyên qua ánh lửa, xuyên hắc tận thân thể mà qua. Băng Cốt Hàn Quang bảo vật mạnh hơn, ngược lại là chặn một kích này. Đi. Một kích liền ép hai người sử xuất át chủ bài, Băng Cốt nào dám ham chiến, vừa vội gấp gọi ra một kiện băng sắc nguyên khí cùng vô số băng truy đánh phía thanh niên mặc áo đen. Ngay sau đó, Hắc Tấn hai người cũng không biết sử dụng bí pháp gì, tốc độ bạo tăng, một đầu chui vào băng liệt thành cánh cửa, cũng trốn không được đương nhiên. Đợi Sở Minh ngăn trở băng truy cùng món kia băng sắc nguyên khí công kích, hai người đã thoát ra nguyên thức dò xét phạm vi. Hắn ngắm nhìn thanh trong môn bộ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tùy theo tay phải nô ra. Hai khối thuần tiến bay trở về, kết hợp thuần toa. Nhưng lúc này thuần toa mặt ngoài, mấp mô, còn có hai đạo nhỏ xíu vết rách. Nguyên khí thuần toa chỉ là tứ giai nguyên thiết bị liệu luyện chế, mà Hắc Tuấn, Băng Cốt đều là đệ ngũ cảnh khí loại cảnh khí sĩ, vô luận là nguyên thuật vẫn là nguyên khí, đều có chút vượt qua nguyên khí thuần toa phạm vi chịu đựng. Nếu không phải hắn nguyên khí bằng bạc, tinh thuần, điều khiển chi pháp vừa mịn gây nên nhập vi, tứ giai nguyên khí thuần toa cũng không phải là vết rách điểm ấy tổn thương. Đến tranh thủ thời gian tìm kiếm thiêu đốt hỏa chi vật cùng cao giai lò luyện mới là. Hắn chỉ có khí sĩ đệ ngũ cảnh khí loại cảnh cảnh giới, không có đối ứng cường độ ngũ giai nguyên khí, đối đầu cùng cảnh khí sĩ, cuối cùng có chút an thiệt thòi. Nhưng hắn cũng đối kia hai tên khí loại cảnh trung kỳ khí sĩ có đại khái thực lực phán đoán. Nếu là lấy nguyên thuật 10 cực tinh vòng công kích, hoặc là cận thân, hẳn là có thể thương tổn được hai người. Nghĩ như vậy, Sở Minh thu hồi thuần toa, hướng bên cạnh đi vài bước, trên mặt đất nằm trôi băng sắc đao khí, ước chừng dài nửa thước độ. Thuần toa trên vết rách, chủ yếu chính là cái này băng đao bố trí. Tế ra nguyên thức, băng đao bay lên, rơi đến trong lòng bàn tay, băng hàn chi ý lập tức truyền đến. Đao này là ngũ giai nguyên khí. Sở Minh ánh mắt chớp lên, nguyên thức bọc lấy nguyên khí tiến vào băng đao. Băng đao mặc dù bị ném bỏ, nhưng muốn sử dụng, cần trước xóa đi nguyên khí sĩ nguyên thức cùng nguyên khí mới được. Chẳng mấy chốc, băng đại nguyên khí liền đem băng đao bên trong lưu lại nguyên thức xung kích tán loạn. Đồng thời, thanh cánh cửa bên trong đang có hai người cấp tốc chạy tiến. Phốc, Băng Cốt đột nhiên phun ra một ngụm đỏ tươi. Cực hàn băng phách đao bị đoạn. Cái gì? Lúc này mới bao lâu? Hắc Tấn sắc mặt tái nhợt, phần bụng đỏ tươi, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Người kia tức là tẩy tủy cảnh võ giả, lại là khí loại cảnh khí sĩ, thế gian lại có bực này yêu nghiệt. Hắc Tấn lên cơn giận dữ. Vì xông qua thoạt đầu trận pháp không gian, hai người đã tổn thất kiện nguyên khí, ai có thể nghĩ, một cái thanh cánh cửa, hai người không chỉ có tổn thất nguyên khí, còn thân chịu trọng thương. Chạy trốn lúc, giống, giống, mẹ nó, là khôi thú. Ngũ giai khôi thú. Bành, bành, bành. Hai người lần nữa lâm vào đại chiến. Thanh trước cửa. Sở Minh dùng một chút thời gian, trưởng không lấy băng đao, lúc này mới xuyên qua thanh cánh cửa, đuổi theo. Không có truy bao lâu. Giống, giống, phía trước, hai đầu cao như dãy núi dị thú ngay tại điền cuồng công kích hai người. Hai người tức là đào tẩu Hắc Tấn cùng băng cốt. Mà kia hai đầu cự thú, toàn thân bao trùm màu đen lân giáp, bốn chảo sắc bén, một móng vuốt xuống dưới, đúng là quay đá xanh băng liệt. Khôi thú Sở Minh nhận ra hai đầu cự thú, địa long. Hai thú không có sinh mệnh ký tức, cùng hắn đoạt được khôi trong phim khôi thú không sai biệt lắm. Giống, quan sát thời khắc, trong hư không lại là gầm lên giận dữ, tiếp theo liền thấy con thứ ba địa long khôi thú xuất hiện. Giang giáp, kim quang hiện lên, vừa mới hiện thân địa long liền vỡ thành hai mảnh. Trảm long kim quang đao, đã từng liền dính qua long huyết. Sở Minh vung tay lên, thu hồi địa long thi thể, cầm đao thẳng hướng Hắc Tấn, băng cốt. Phốc phốc. Một đao, băng cốt trước người địa long nứt ra. Keng. Lại một đao, bị ngăn trở. Nhưng, mảnh. Băng cốt như chứng thực, nhập vào mặt đất. Một đao chi uy, băng cốt ngăn không được. Băng cốt đang cùng bên kia địa long chiến đấu, Hắc Tấn tâm thần đại chấn, trong nháy mắt ngưng tụ cực nóng hỏa cầu đánh tới hướng thanh niên mặc áo đen. Sở Minh Lăng không dậm chân, sắc mặt đạm mạc, tay trái nô ra, tinh hoàn chướng mắt chói mắt. Nguyên thuật, 10 cực tinh vòng. Oeng. Hắc Tấn hỏa cầu cùng tinh hoàn va chạm, kịch liệt bạo tạc. Có thể theo sát lấy, thanh niên mặc áo đen trong tay lại có 10 cực tinh vòng tế ra. Oeng. Không gian chấn động, một cỗ thi thể bất lực rơi xuống. Hắc Tấn. Băng cốt vừa bò dậy, liền thấy kia kinh khủng tinh hoàn xuyên qua Hắc Tấn thân thể. Tức giận thời khắc, hắn cảm nhận được một đạo băng lãnh ánh mắt. Ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ gặp tối sầm áo thanh niên sắc mặt đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống chính mình. "Ngươi?" Băng cốt trong lòng phát lạnh, "Ngươi không thể giết ta, ta chính là Thường Cản Châu Hắc Bạch thần cung." Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, hàn mang lướt qua hắn cái cổ, tiếp lấy có thể thấy được tơ máu tràn ra. Sở Minh chậm chậm rơi xuống, đi đến băng cốt bên cạnh thi thể, thêm chút tìm đòi, tìm tới nạp giới bảo vật. Lại đến Hắc Tấn bên cạnh thi thể, lấy đi chiến lợi phẩm. "Thường Cản Châu, Hắc Bạch thần cung." Hắn nhìn xem hai người thi thể, mắt lộ ra trầm tư. Thương Càn Đại Lục, Thương Càn Châu, đã đến 300 trang Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh bên trong cũng không nâng lên Thương Càn Châu cùng Hắc Bạch Thần Cung, cố gắng còn lại bộ phận có. Sở Minh than nhẹ một câu, thân hình hư ảo, biến mất tại chỗ. Dựa theo Thất Hoàng Tử thuật, biện trải qua tàn quyển là từ Yến Triều Di Tàng bên trong đoạt được, còn lại bộ phận cũng có thể giấu ở Yến Triều Di Tàng, đây cũng là hắn chỗ này nguyên nhân. Tại Sở Minh đánh giết hai tên đệ ngũ cảnh khí loại cảnh khí sĩ thời khắc, Chân Đô, nơi nào đó cung điện. Chân Vương Triều Thần Quỷ Giám Đại Thần làm Minh Ngọc quỳ lạy trên mặt đất. Trên điện một mặc đen trắng trường bào người, người này không riêng áo choàng là màu trắng đen, tả hữu màu tóc cùng lông mày đều là hai màu đen trắng. Tại hắn bên cạnh còn có 5-6 người mặc không sai biệt lắm đen trắng trường bào người, có mặt người sắc băng lãnh, có người hài hước nhìn xem Minh Úc. Chương 315, Yến Hàn Hoàng Tuyệt Lộ. Không đi thông thường đường. 1. Chương 315, Yến Hàn Hoàng Tuyệt Lộ. Không đi thông thường đường. 1. Minh Úc. Trên điện người nhìn xuống phía dưới. Mặc trưởng lão. Minh Úc cúi đầu, nhìn có chút sợ người này. Thần cung đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Mặc Trần lạnh giọng hỏi. Giám thị cổ Huyền Tây Châu độc tĩnh. Minh Úc chế nhạo lấy trả lời. Ngươi đang làm cái gì? Minh Úc không dám nói nữa. Người bên cạnh cười lạnh. Minh Úc lòng có nộ khí, nhưng vẫn là giả bộ như vô sự người dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, Mặc trưởng lão một tên mặt lạnh nữ tử thần sắc đột biến, Hắc Tấn sư đệ, Băng Cốt sư đệ. Tại vừa mới nói, mệnh đã bể. Nữ tử lấy ra hai khối đen trắng hòn đá, phía trên che kín vết dạ, thêm chút dùng sức, liền hóa thành một miệng. 3. Mặc Trần tay không bóp nát dưới thân kim ghế dựa. Hắc Tấn, Băng Cốt chết rồi. Minh Úc ở bên nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, tùy theo trong lòng tuân ra mừng thầm cùng may mắn. Nguyên bản Yến Hoàng Lăng di tàng, hắn là chuẩn bị tự mình đi, lại bị thần cung trưởng lão cho ngăn trở, bởi vì không tín nhiệm hắn. Sư phụ, nhất định là Hắc Tấn sư đệ, Băng Cốt sư đệ tìm được Cửu Thiên Minh, liền thảm tao độc thủ. Vừa mới cười lạnh Minh Úc thanh niên nam tử lập tức tức giận. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều là một mặt phẫn nộ. Bọn hắn không chối từ vượt châu tới đây, vì chính là truy tra Cửu Thiên Minh. Minh Phong, Minh Ngọc. Tại. Chào phúng Minh Úc nam tử cùng báo cáo mệnh đá bể nứt nữ tử cùng nhau chắp tay. Bản trưởng lão cần đi hướng cổ Huyền Tây Châu trời Mạc Quốc, nơi đó nghi có Cửu Thiên Minh điểm minh, các ngươi ở lại nơi đây, cần phải chu sát Cửu Thiên Minh vây cánh. Rõ. Hai người lĩnh mệnh. Minh Úc. Mặc Trần lại lạnh lùng nhìn về phía Minh Úc. Đệ tử tại. Từ hôm nay trở đi, Minh Phong chủ sự. Minh Phong hai đầu lông mày hiện lên vẻ vui mừng. Chủ sự một phương, mang ý nghĩa có cơ hội thu lợi. Là. Minh Úc không dám nhiều lời. Mặc Trần mắt nhìn Minh Úc, phất ống tay áo một cái, mang theo cái khác Hắc Bạch Thần Cung đệ tử lý khai. Đợi hắn rời đi, Minh Phong lạnh lùng nhìn về phía Minh Úc. Minh Úc sư minh, kia Bác Tuyết quận Yến Hoàng Lăng xuất hiện Cửu Thiên Minh vây cánh tung tích, bây giờ Hắc Tấn, Băng Cốt sư đệ lại chết tại kia, đây chính là ngươi trông coi. Minh Úc trầm xuống đầu, hai con ngươi chỗ sâu có tức giận chớp động. Hắn Minh Úc tuy là Hắc Bạch Thần Cung đệ tử, lại chỉ là phía ngoài nhất đệ tử, không có kháo sơn, không có sư thừa, cho nên đi vào cái này cổ huyền Tây Châu. Mà vị này Minh Phong khác biệt, đối phương sư tôn tức là Mạc Trần trưởng lão, Hắc Bạch Thần Cung bên ngoài cùng trưởng lão, hắn không thể chơi vào. Ép trở về tức giận, Minh Úc chắp tay cung kính, nói: "Minh Phong sư đệ, Hắc Tấn, Băng Cốt sư đệ bỏ mình, ta khó thoát tội lỗi, Minh Phong sư đệ có thể hay không cho ta cái cơ hội, để cho ta đi Bắc Tuyết quận một chuyến, đánh giết Cửu Thiên Minh hung thủ." Minh Phong nhìn qua Minh Úc, giống như cười mà không phải cười nói: "Minh Úc sư huynh không phải đi tru sát Cửu Thiên Minh, mà là vì kia Yến Hoàng Lăng a." Minh Úc nghe vậy, nhãn thần biến hóa. Minh Phong gặp đây, cười đến lạnh hơn: "Sư huynh, ta nhìn à, Hắc Tấn sư đệ, Băng Cốt sư đệ thủ, vẫn là từ ta đi báo đi." Không đợi Minh Úc phản ứng, Minh Phong nhìn về phía bên cạnh nữ tử, Minh Ngộng sư muội: "Hắc Tấn sư đệ, Băng Cốt sư đệ chết tại Bắc Tuyết quận Yến Hoàng Lăng di chỉ, nơi đó nhất định có Cửu Thiên Minh, còn xin sư muội đi một chuyến, tru sát Cửu Thiên tặc tử." "Được." Minh Ngộng chắp tay. Bắc Tuyết quận, Yến Hoàng Lăng chỗ sâu, Yến Hoán ba người vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở tựa như thâm viên một bờ. "Điện hạ, ta đi trước sông Yến Hàng cầu." Yến Mộc hướng phía trước một bước, nhìn về phía thâm viên, trên bực sâu mơ hồ có một tòa cầu đối. "Ta nếu là thành công, liền truyền về tin tức, nếu là thất bại, lại để cho Yến Thanh đi sông." Yến Mộc, Yến Thanh hai người mặt có tử trí, Yến Hoán trầm mặc không nói. "Nơi đây là Hàn Nguyên, sâu không thấy đáy, dưới có tuyệt mệnh sát trận, dù là tẩy tủy cảnh biên mãn rơi xuống cũng phải bỏ mệnh. Nay Nguyên là Yến Triều di tàng trước phòng tuyến cuối cùng, thông qua Hàn Nguyên, tức đến di tàng. Nhưng muốn thông qua Hàn Nguyên, chỉ có Yến Hàn cầu một con đường. Yến Hàn cầu, lại tên Hoàng Tuyệt lộ, đặt vào này cầu, cựu tử nhất sinh đều không đủ hình dung. Nay cầu tồn tại bản ý là vì bảo hộ di tàng, Yến thị hoàng tộc có bí pháp truyền thừa, có thể vô hại thông qua, nhưng vật đuổi sao rời, thông cầu bí pháp đã sớm mất đi. Yến Mộc, Yến Thanh, lấy các ngươi thực lực, cơ hồ không có khả năng xuyên qua Yến Hàn cầu." Yến Hoán lắc đầu cười nói: "Này cầu, vẫn là ta đi xuống đi." "Điện hạ không thể." Yến Mộc vẻ mặt lo lắng: "Ta cùng Yến Thanh đợi 50 năm, mới đợi đến điện hạ trở về, chúng ta tàn sống đến nay, cũng chỉ là một ngày kia, có thể vì điện hạ làm những gì?" Hai người cùng nhau quỳ xuống đất. Yến Hoán nhìn xem hai người, ánh mắt chớp động, không làm trả lời. Hồi lâu, ai thở dài một tiếng: "Cần phải xem chừng, ta điện hạ thành toàn." Yến Mộc thân hình lóe lên, đặt vào Yến Hàn cầu. Yến Thanh đứng tại đầu cầu, chú mục nhìn chăm chú. Yến Hoán đứng ở phía sau, nhìn qua hai người, đáy mắt chỗ sâu đúng là lướt qua hàn ý: hai người thật chung với hắn sao? Chưa hẳn. Hắn bị huyết sát giáo thiết kế hại, nhốt tại kia núi Hắc Phong trại gần 50 năm, hai người sẽ thật không biết. Lấy hai người tẩy tủy cảnh thực lực, đánh hạ một cái sơn phỉ doanh trại, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Nhưng dòng dã 50 năm, hai người cũng không từng hiện thân. Có thể Yến Mộc, Yến Thanh khi biết hắn chạy ra Hắc Phong trại, lập tức tìm tới, cũng hết sức ủng hộ hắn mở ra Yến Hàn lệnh. Cái gọi là gì? Hung quang nội liễm. Yến Hoán ánh mắt khôi phục bình thường. Hắn biết rõ, hai người là vì Yến Triều di tàng mà đến, mà không phải chung với hắn, hắn cũng có thể đoán được, trước đây lâm vào huyết sát cả bẫy, rất có thể chính là hai người bán hắn. Hai người chủ động xung cầu, nhất định là sớm có chuẩn bị, ý đồ trước một bước lấy được Đại Yên di tàng. Yến Hoán bất động thanh sắc, làm bộ cái gì đều không biết rõ. 50 năm trói buộc, hắn thực lực tiêu giảm hơn phân nửa, lại mất đi hai tay, dù là bây giờ khôi phục không ít, cũng tìm được thay thế hai tay bảo vật, nhưng vẫn như cũ không bằng đỉnh phong thời kỳ. Muốn thuận lợi cầm tới Yến Triều di tàng, vẫn là cần tiếp tục lợi dụng Yến Mộc, Yến Thanh hai người. Nghĩ như vậy, Yến Mộc đã bước vào Yến Hàn cầu nửa nén hương thời gian. Chợt, bành! Hàn Nguyên bên trong truyền ra điếc tai tiếng vang. Bành, bành, bành. Đó lấy, Yến Hàn cầu chấn động kịch liệt, ngược lại khôi phục lại bình tĩnh. Yến Thanh ánh mắt lóe lên, xoay người, trên mặt thống khổ: "Điện hạ, Yến Mộc thất bại." Nói, hắn xuất ra mảnh vải đầy vết rách ngọc thạch. Yến Mộc bệnh thạch, rách ra. Yến Hoán nhìn qua ngọc thạch, trên mặt cũng phối hợp lộ ra thống khổ: "Yến Mộc là ta đại yên anh hùng. Điện hạ, ta nhất định có thể xông qua." Yến Thanh một bước phóng ra, việc nghĩa chẳng từ nan leo lên Yến Hàn cầu. Yến Hoán không nói, chỉ là âm lãnh nhìn xem. Mệnh đá bể nước. Ha ha. Hắn nhìn qua sâu thẳm dọa người Hàn Uyên, trên mặt hiện ra cười lạnh. Hai cái vương thất huyết mạch, vọng tưởng đạt được hoàng thất bảo tàng, muốn chết. Nói, hắn nâng lên bảo vật thay thế tay phải, hư không xóa đi, giống như là đem một chiếc gương trên xương mù cho xóa mở, lòng bàn tay lớn hư không hiện hiện Hàn Uyên bên trong cảnh tượng. Tất cả mọi người coi là thông qua Yến Hàn cầu bí pháp sớm đã đánh rơi, thật tình không biết, chân chính lệnh cầu bí pháp là giấu ở ta Yến thị hoàng tộc tu luyện Yến Hàn công bên trong đi. Hư không cảnh tượng bên trên, Hàn Uyên bên trong, một đạo kéo dài không thấy đầu cầu nối vượt ngang phía trên. Trên cầu, có hai người một trước một sau, ngay tại cẩn thận nghiêm túc xuyên cầu. Yến Mộc không có chết, còn tại thử qua cầu, lại không biết dùng loại nào hộ thân bảo vật, lại sắp thông qua Yến Hàn cầu. Kia Yến Thanh qua cầu tốc độ thì càng nhanh, dường như biết rõ trên cầu có cái gì nguy hiểm, hoặc là xảo diệu tránh né, hoặc là nhẹ nhõm ứng đối. Yến Hoan thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Huyền bảo, ít nhất là nhị lưu huyền bảo. Hắn nhìn chằm chằm trên thân hai người tràn ra hàn quang, âm thầm cắn răng. Hừ, nhị lưu huyền bảo cũng nghĩ qua cầu, thật sự cho rằng Hàn Huyền trải qua ngàn năm làm hao mòn, uy năng không còn sao? Yến Hoan đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, bắn tại trước người hư ảnh bên trên. Ngay sau đó, ông Hàn Uyên bên trong sâu thẳm hắc vụ đống nhiên bạo động bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành, 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 tiến hàng cầu, Hàn Uyên bên trong phản phất có cái gì kinh khủng chi vật thức tỉnh, khuấy động toàn bộ Hàn Uyên. Tiến hàng trên cầu, không được. Tiến một ngay lúc sắp đến bị ngạ, dưới thân lệnh cầu chợt mãnh liệt rung động bắt đầu. Đại ca, chạy mau. Sau lưng chuyển đến Yến Thanh tiếng la. Cự linh Yến kim vệ, là cự linh yến kim vệ. Yến Thanh điên cuồng chạy trốn. Cự linh yến kim vệ. Nơi này tại sao có thể có cự linh yến kim vệ? Bành. Chỉ một thoáng, lạnh cầu tả hữu phía dưới thâm nguyên đều có một đôi che trời bàn tay lớn phá vỡ hắc vụ, trực tiếp cầm ra tới. A, Yến Thanh né tránh không kịp, bị bàn tay to kia vô tình từ lạnh trên cầu bắt đi. Yến Mộc kinh hãi, cái nào quan tâm được phía trước còn có hay không cái khác nguy hiểm, thân hình bùng lên, muốn một cỗ khí trùm ra Yến Hàng Cầu. Bạch, bạch, bạch. Che trời bàn tay lớn bắt không, Yến Mộc may mắn chạy ra lạnh cầu, chống đỡ Lâm bị ngã. Có thể hắn còn chưa thở phào, đã thấy Hàn Nguyên phía dưới nhô ra một viên cự hình đầu lâu. Kia là một viên phải nửa bên mặt màu vàng kim, trái nửa bên mặt là băng sắc to lớn đầu lâu. Không tình cảm chút nào, mặt không biểu lộ, màu vàng kim cùng băng sắc nhãn cầu gắt gao nhìn chằm chằm Yến Mộc. Lúc này, trên cầu hình như có chậm chậm tiếng bước chân. Xuyên thấu qua Hàn Nguyên hắc vụ, Yến Mộc thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Yến Mộc. Yến Hoán đạp xuống Yến Hàng Cầu, sắc mặt đùa cợt, ngươi không chết à? Yến Mộc trái tim đột nhiên cuồng loạn, ngươi không, điện hạ. Hắn chợt quỳ bò xổm trên mặt đất, dập đầu bái đi, ta may mắn thông qua Yến Hàng Cầu. May mắn? Thật sao? Yến Hoán nhìn xuống mà xuống, cười lạnh nói, có thể Yến Thanh xuất ra mạng của ngươi thạch, nát bệnh thạch. Chương 315, Yến Hàn Hoàng tuyệt lộ. Không đi thông thường đường. 2, chương 315, Yến Hàn Hoàng tuyệt lộ. Không đi thông thường đường. 2, Yến Mộc thầm nghĩ không ổn, điện hạ. Bạch. Hắn bỗng nhiên bạo khởi, hàn mang chợt hiện, thẳng đến Yến Hoán yếu hại, như muốn một kích mất mạng. Hừ. Yến Hoán không tránh không né, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngao ông. Giống như cự vật gào thét, Hàn Nguyên bên trong cự linh yến kim vệ nô ra một chỉ, không cần tốn nhiều sức để lại Yến Mộc. Tạch tạch tạch. Phốc, xương vỡ vụn, đỏ tươi phun ra. Một chỉ, kém chút chiếm tẩy tủy cảnh trung kỳ Yến Mộc tính mạng. Mà lúc này, khu khu. Yến Hoán cũng ho ra đỏ tươi. Lấy hắn hiện tại thân thể, cưỡng ép khu động hai tôn cự linh yến kim vệ, có chút miễn cưỡng, nhưng có thể giết hai tên phản đồ, đáng giá. Yến Mộc Yến Hoán chân đạp Yến Mộc lưng, vẻ mặt băng lãnh, năm đó là người bán ta a. Ta. Khu khu. Điện hạ. Ta không có. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Trước đây nếu không phải ngươi cùng huyết sát giáo thông đồng tốt, ta như thế nào lại thành bây giờ bộ dáng? Điện hạ. Ta. Bành. Giẫm chân một cái, Yến Hoán không có cho Yến Mộc lại nói nhảm cơ hội. Hừ, ta Yến Hoán chính là Yến thị hoàng tộc, thiên mệnh sở quy, các ngươi chỉ là vương tộc huyết mạch, hao hết tâm cơ, cuối cùng vẫn là vương tộc tiện mệnh. Yến Hoán xuất ra một kiện hàn băng sắc tiểu đỉnh khí, khí huyết quán thông, trên mặt tràn ra tiêu dung. Quả thật là nhị lưu huyền bảo. Chỉ tiếc, hao tổn có chút nghiêm trọng. Thu lại dị sắc, thu hồi bảo vật, Yến Hoán nhìn về phía trước. Một tòa cự hình cung điện dưới đất bỗng nhiên hiện ở trước mắt. Cái này chính là Yến Hàn Hoàng Lăng chân chính nơi ở. Yến Hoán lấy ra mai đan dược căn bảo, trở lại nhìn về phía Yến Hàng Cầu. Hát Tấn, Băng Cốt, Bắc Tuyết Quân. Hắn cười lạnh vung tay lên, Hàn Nguyên bên trong cự linh yến kim vệ ẩn vào hắc vụ phía dưới, treo lên cầu người, giết không tha. Ầm ầm. Hàn Nguyên hạ truyền đến nặng nề thanh âm, dường như đáp lại. Cho cự linh yến kim vệ ra lệnh, Yến Hoán không do dự nữa, lách mình tiến vào cung điện dưới đất. Yến Hàn Cầu bắt đầu mở. Một bộ áo đen lâm đạn. Sở Minh nhìn qua sâu thẳm Hàn Nguyên, hơi biến sắc mặt. Cái này địa phương đối nguyên thức đến áp chế càng lợi hại hơn, kiếm hồ linh thức dò xét phạm vi ở đây thu nhỏ, thô sơ giản lược cảm ứng, trăm mét hẳn là đều không có. Như thế áp chế lực, lúc trước kia hai tên đệ ngũ cảnh khí loại cảnh khí sĩ, chỉ sợ nguyên thức ly thể cũng khó khăn. Trăm mét cự ly, hắn cảm giác được Hàn Nguyên bên trong cất giấu đại nguy hiểm, nếu là rơi xuống, lành ít giữ nhiều. Sở Minh đi vào Yến Hàn đầu cầu, nhập vi dò xét, có thể nhận ra Yến thị ba người lưu lại khí tức. Này cầu, hắn ánh mắt chớp động, không có gấp trên cầu. Hàn Nguyên tản ra thấm vào ruột gan nguy hiểm khí tức, mà Hàn Nguyên phía trên lại có một tòa cầu. Cầu kia liền phảng phất là cái mồi nhử, dẫn dụ người bước vào Hàn Nguyên cái bẫy này. Ầm ầm. Lâu lâu, Hàn Nguyên bên trong có thể nghe được nặng nề bánh mình, giống như là cái gì cự vật nghiền ép phát ra thanh âm. Sở Minh tìm một vòng, ngoại trừ tòa kia cầu, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một khối màu đen nguyên khí nhỏ kiếm phi ra. Đây là một thanh đê giai nguyên khí, không biết đánh giết cái nào khí sĩ đạt được. Hưu. Màu đen nguyên khí nhỏ kiếm phi nhập Hàn Nguyên, cuốn lên hắc vụ. 1 mét, 3 mét, 10 mét. Theo xâm nhập Hàn Nguyên, loại kia trong lúc vô hình áp chế liền càng mạnh. Màu đen nhỏ kiếm phi đến chừng 50 mét, nguyên thức đoạn cách, tiểu kiếm mất đi liên hệ. 50 mét. Đủ. Nơi đây Hàn Nguyên áp chế, đệ ngũ cảnh khí loại cảnh khí sĩ cơ hồ không cách nào điều khiển nguyên khí, càng đừng nói sử dụng nguyên khí phi hành. Là cho nên, bất luận là khí sĩ, vẫn là võ giả, muốn thông qua Hàn Nguyên, nhất định phải đi kia băng cầu. Nhưng, Sở Minh là ngoại lệ, hắn nguyên thức vẫn như cũ có thể phúc tán 50 mét. Cái phạm vi này, đầy đủ mở ra lối riêng. Nguyên thức tràn ra, nguyên khí tuấn toa bay ra, chia ra làm 9, bao khỏa thân thể. Sở Minh người mặc áo tím kim giáp, tay phải cầm chạm long kim con đao, tay trái nắm hám sơn châu, trước người lơ lửng nguyên khí cực hàn băng phách đao. Đang không mà lên, lâm nhập Hàn Nguyên, bước ra một bước, hắc vụ đẩy ra, tiếp lấy lại lần nữa hấp lại, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh. Hàn Nguyên phía trên, khói đen che phủ, hàn khí bức người. Ngự không nhìn xuống phía dưới, Hàn Nguyên phảng phất một đầu mở ra miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy không biết hung vật. Chợt, sương mù dập dờn, có thể thấy được hai đạo to lớn cái bóng. Ngao giống. Hai đầu cự linh yến kim vệ canh giữ ở yến hàn cầu hai bên, quyền kia không nên xuất hiện biểu lộ to lớn đầu lâu, nhìn qua Hàn Nguyên phía trên thân ảnh màu đen, lại lạ thường hiện ra mờ mịt. Treo lên cầu người, giết không tha. Ầm ầm. Mờ mịt về sau, hai đại cự linh yến kim vệ dường như nhận ra mệnh lệnh biên giới, một lần nữa ẩn vào Hàn Uyên phía dưới, lăng không mà đi, không tính trèo lên cầu, không cần giết. Hàn Uyên phía trên, Sở Minh thấy kia hai đạo cự vật, nhịp tim đều có chút gia tốc. Hai đại cự vật vừa hiện ra hắc ảnh, loại kia vô hình cảm giác gáp bách liền cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn thậm chí đều lấy ra sư tổ Quý Vô Cương cho viên kia uy hiếp trấn quốc chi cảnh thủy kinh cầu. Cũng may hai đại cự vật chỉ là thân ảnh hiện ra, cũng không phát động công kích. Cũng không biết là không có phát hiện chính mình, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân. Nhưng Sở Minh cũng không dám thư giãn, toàn bộ tinh thần đề phòng thời khắc, không ngừng tăng tốc độ phi hành. Tại hắn qua Huyên thời khắc, Hàn Uyên bắt đầu bờ lại có hai thân ảnh chạy tới, là Bác Tuyết Quân Bàng Toàn, Bàng Tinh hai người. Đại ca, nơi đây cực kỳ quái dị. Bàng Tinh lông mày ngưng nhíu nhìn xem Hàn Uyên, nơi này có một tòa cầu, hẳn là cái gọi là Yến Hàn cầu. Bàng Toàn cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hàn Uyên. Một lát, hắn lật tay một cái, lấy ra hai kiện tản ra hồng quang bảo vật, một kiện cho Bàng Toàn. Nơi đây hẳn là Yến Hàn lệnh hoàng lăng Hàn Uyên, này cầu tức là hoàng tuyệt lộ. Đại ca, đây là. Bàng Toàn nhìn qua phát ra hồng quang bảo vật, tương tự là cây, nhưng lại lộ ra huyền diệu khí tức. Này lá là màn trời cổ thụ hồng diệp, là Thạc Vương chuẩn bị lên đường lúc ban cho. Màn trời cổ thụ. Bàng Toàn trố mắt nhìn, trời mạc quốc chân quốc thần thụ. Bàng Tinh gật đầu. Thạc Vương lại ban thưởng như thế bảo vật. Khí huyết quán thông, liền có thể thôi phát màn trời hồng diệp, cẩn thận chút, cho dù là tẩy tủy cảnh viên mãn một kích toàn lực cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự. Treo lên cầu. Được. Một lát. Cự linh yến kim vệ. Mẹ nó. Màn trời hồng diệp mặc dù có thể ngăn cản công kích, nhưng tiếp tục không được bao lâu. Cháy mau. Hai đạo lửa đỏ thân ảnh, chật vật chạy trốn. Bị ngạ. Hô. Bay ra Hàn Nguyên phạm vi Sở Minh nhẹ nhàng thở ra. Hữu kinh vô hiểm thông qua. Đúng lúc này. Vâng. Hàn Nguyên bên trọn truyền ra tiếng vang, lạnh cầu chấn động. Hẳn là Bắc Tuyết quân cường giả, tới rất nhanh. Sở Minh nhìn Hàn Nguyên liếc mắt, ngược lại nhìn về phía trước, một tòa rộng lớn nguy nga cung điện dưới đất hiện ở trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng, phản phất so kia chăn đôi hoàng thành còn lớn hơn. Kiếm hồ linh thức tản ra, tham dò vào hoàng lăng cung điện. Nguyên thức có thể dò xét đến gần 500 mét. Hoàng lăng trong cung điện áp chế không có Hàn Uyên cùng Hàn Uyên bắt đầu bở mạnh như vậy. Đơn giản chỉnh đốn, Sở Minh liền gọi ra thuật toa, bao khỏa thân thể, bay vào hoàng lăng cung điện. Hoàng lăng cung điện chỗ sâu, cái nào đó ẩn nấp trong cung điện. Tiến Hoán ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, vốn có bảo vật thay thế hai tay quay về bấm bẻ. Chợt, hai tay chỗ đứt hình như có dị động, nhìn kỹ, đứt gãy mặt ngoài lại giống như là có vô số màu đỏ nhuyễn trùng đang bò động. Nhưng này không phải nhuyễn trùng, mà là huyết nục, mới mọc ra huyết nục. Không chỉ có dài ra huyết nục bên trong còn có xương cốt từng tấc dài ra. Tay cụt mọc lại. Chân chính tay cụt mọc lại. Mười hơi không đến, lớn cánh tay cũng đã hoàn toàn dài ra, cánh tay cũng có xu thế, chỉ là kia xu thế có chỗ chậm lại. Tiến Hoán thần sắc khuấy động, tiết hầu núp đích, giống như nuốt vào cái gì. Ngay sau đó, hai tay lại bắt đầu sinh sôi huyết đục, xương cốt, cánh tay, phần tay, thủ trưởng, năm ngón tay. Thẳng đến một đôi tỏa ra sinh cơ hai tay hoàn toàn dài ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thanh liên phục sinh đan thế mà có thể tổn xúc đến nay. Đan này là chân chính đoạn cơ trùng sinh thần đan. Chỉ cần không phải trái tim, đầu lâu hai nơi mấu chốt vị trí, thanh liên phục sinh đan đều có thể chữa trị. Ha ha. Yến Hoán lại khó che đậy chế kích động, thống khoái huy động mới dài ra hai tay. Ừm. Ngay tại hắn đắm chìm trong hai tay trở về mừng rỡ bên trong lúc, nghiêng người mặt tưởng huyễn hóa thành băng kính, phía trên hiện hiện hư ảnh. Một bộ áo đen, lăng không phi hành. Là hắn. Yến Hoán hai mắt trong nháy mắt ngưng quang, trong đầu hiện hiện ban đầu ở núi Hắc Phong trại, cái kia để hắn lấy tự đoạn hai tay làm đại giá mới đào tẩu người. Gân xanh cổ động, lửa giận tại lồng ngực thiêu đốt, Yến Hoán mấy chuyến muốn lao ra cùng kia lăng không người đại chiến một trận. Không đúng. Ngay tại hắn giận không thể nuốt thời khắc, trong đầu đột nhiên lóe ra một chuyện. Hắn sao có thể lăng không? Hoàng lăng bên trong, sức áp chế cực kỳ khủng bố, dù là khí loại cảnh hậu kỳ, thậm chí là tròn đầy tu sĩ cũng khó có thể tùy ý thao túng nguyên thức. Nguyên thức nhận hạn chế, nguyên khí rất khó khống chế, không có khả năng ngự không lăng bước. Trừ khi khí loại phá kén, hóa loại là anh, lại hoặc là khí huyết như hải. Khí sĩ đệ lục cảnh, anh khí cảnh. Võ giả đệ lục cảnh, khí hải trấn quốc cảnh. Cả hai đều có thể chống cự hoàng lăng áp chế, lăng không phi hành. Không có khả năng. Ý nghĩ này vừa ra liền bị hắn gắt gao ấn trở về. Đáng tiếc theo trở về, không có nghĩa là liền không nghĩ, cũng là không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Hắn thông qua được trận pháp quảng trường, đã xanh cửa lớn, cùng Hàn Uyên. Loại bảy tám đạo kinh người ý nghĩ tại trong đầu hắn không cầm được tung ra. Trận pháp quảng trường cùng đá xanh cửa lớn cũng còn tốt, tẩy tùy cảnh, tăng thêm chút thủ đoạn, có khả năng thông qua tính. Nhưng Hoàng Tuyên Hàn Uyên, hai đại cự linh yến kim vệ trấn thủ, khí hải cảnh phía dưới, tuyệt đối không thể thông qua. Thật chẳng lẽ là khí hải cảnh? Tiến Hoán sắc mặt biến hóa không chừng, một lát trợn mắt tròn xoe, một lát lại âm trầm. Người này hủy ta hai tay, lại cướp đi một khối yến hàn lệnh, không giết, nan giải mối hận trong lòng ta. Nhưng ở này trước đó, chưa hết khôi phục thực lực. Tiến Hoán lật tay một cái, lòng bàn tay lấp lóe kim quang phía dưới, mơ hồ có thể trông thấy là một khối đại ấn hình dạng. Trước hết để cho thanh đồng khôi binh tượng đi thử xem, kéo dài thời gian. Khí huyết rót vào. Soạt. Hoàng lăng cung điện, chính điện bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn màu vàng xanh nhạt binh tượng đứng sừng sững. Tại những này binh tượng trước đó, thì là ba bộ toàn thân tản ra kim quang đem tượng, dưới hông đều có màu vàng kim địa long đồng dạng thú loại. Chợt, ba ba bá. Tất cả binh tượng đồng thời mở to mắt. Tạch tạch tạch, tiếp lấy chính là một trận phảng phất tượng gốm nứt ra thanh âm. Kia hàng ngàn hàng vạn thanh đồng binh tượng sống lại, theo sát lấy chính là cầm đầu ba vàng lửa tượng. Chỉ là trước mắt, một cỗ túc sát chi khí phóng lên tận trời.
A,
trên không trung, Sở Minh có cảm ứng, ngước mắt nhìn lại.
Hiu, hiu, hiu,
vô số mũi tên từ phía dưới phóng tới. Lập tức, phía dưới liền truyền đến tiên quân vạn mã xông pha chiến đấu thanh âm. Sở Minh sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt điều khiển nguyên khí trốn tránh.
Bạch, bạch, bạch.
Vừa tránh thoát đẩy trời mưa tên, lại có hàng trăm cây cự hình mũi tên mang theo vô tận uy thế phóng tới, kia uy thế như muốn bắn thủng cung điện dưới đất thương màn, bắn ra trên mặt đất dọa người.
Bành,
bành,
bành.
Cự hình mũi tên không phải muốn bắn thủng không gian dưới đất, mà là tại tới gần Sở Minh thời khắc, tranh nhau bạo liệt, hóa thành một trường thiên la địa võng, che khuất toàn bộ cung điện trên không. Sở Minh hiện lên tất cả công kích, nhưng lại không thể không từ bỏ không trung ưu thế. Ngay tại rơi xuống đất trong mấy mắt, ba đại kim sắc đem tượng, xuất thanh đồng bình tượng giết đi lên. Hắn nhíu mày, tay cầm Trảm Long Kim Quang đao, một đao bộ ra.
Oanh!
Thanh đồng bình tượng như là màu xanh sông lớn, mà một đao kia trực tiếp đem sông lớn chém đứt. Đồng thời, cung điện chỗ sâu, Yến Hoán hai mắt chấn động, khuôn mặt ngưng kết. Cách xa nhau không biết bao xa, Yến Hoán vẫn như cũ cảm giác một đao kia giống như là bổ ra linh hồn của mình, cũng đánh tan hắn báo thù lửa giận. Người này thực lực, dù là không có khí hải cảnh, cũng tuyệt đối đạt tới tẩy tủy cảnh viên mãn. Hắn cắn chặt hàm răng, thân sinh hai tay ngưng là huyết quyền. Mấy hơi về sau, hắn thân hình nhảy lên một cái, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Yến Hoán biết rõ, dù là chính mình khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải kia thanh niên mặc áo đen đối thủ. Đã không phải là đối thủ, vậy liền thừa dịp đối phương bị Hoàng Lăng binh tượng ngăn chặn thời cơ, mau trốn. Yến Hoán đối Hoàng Lăng cung điện rất tin tưởng, rất nhanh liền xông ra dãy cung điện, ngay lúc sắp chạy ra. Chương 316, giết vào Hàn Uyên. Thiêu đốt hoàng tổ tàn hồn. 1. Chương 316, giết vào Hàn Uyên. Thiêu đốt hoàng tổ tàn hồn. 1.
Oanh.
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 Vừa đạp vào đá xanh, dưới chân đống nhiên bạo tạc. Hám Sơn Châu. Yến Hoán kinh hãi, trong nháy mắt gọi ra hộ thân bảo vật. Nhưng kinh khủng sóng xung kích vẫn là đem nó nổ về cung điện dưới đất. Bên trong khu cung điện, Sở Minh một đao đánh rớt, một đầu màu vàng kim đem tượng băng liệt. Đó lấy, hắn ngoái nhìn về phía ngoài cung điện.
Oanh,
oanh,
oanh.
Hám Sơn Châu nổ tung. Để phòng vạn nhất, Sở Minh lưu lại một tay, tại cung điện cổng vào mấy cái vị trí, chôn 15 quả Hám Sơn Châu. Không biết là Yến Hoán chạy ra, vẫn là Bắc Tuyết Quân.
Oanh,
oanh,
oanh.
Ngay tại hắn chìm nghi thời khắc, lối vào lại phát sinh bạo tạc, lại so vừa mới bạo tạc kịch liệt hơn. Lần này, Sở Minh mơ hồ nhìn thấy có hai thân ảnh bị tạc bay ra ngoài. Phía ngoài cung điện, đầy đất bừa bộn. Xa một chút phế tích bên trên, hình như có hai người, nhìn kỹ, là chạy tới Bắc Tuyết Quân cường giả Bàng Tình cùng Bàng Toàn.
Khu khu.
Bàng Toàn ho ra đỏ tươi, nơi này. Tại sao có thể có?
Khu khu.
Hám Sơn Châu. Hai người ỉ vào màn trời cổ thụ hồng diệp, thật vất vả thông qua Yến Hàng Cầu, chưa kịp nghỉ ngơi, vội vã đuổi theo nơi đây, còn chưa bước vào cung điện, liền lại bị không hiểu thấu cho nổ bay ra ngoài. Nếu không có màn trời cổ thụ hồng diệp, cũng không phải là tổn thương càng thêm đả thương.
Khu khu.
Thực lực còn mạnh hơn Bàng Tình bỏ dậy, cho Bàng Toàn cho ăn khỏa đan dược, chính mình cũng tranh thủ thời gian nuốt vào đan dược chữa thương. Cung điện bên trong, nơi nào đó.
Ghê tởm.
Ghê tởm. Yến Hoán tóc hai bù xù, thật vất vả khôi phục chút thực lực, lại bị kia Hám Sơn Châu cho nổ bảy tám phần. Đan dược tại hắn thể nội tan ra, thương thế còn chưa khôi phục, hắn lần nữa bật lên, chuẩn bị xung ra.
Yến Hoán.
Bàng Tình, Bàng Toàn ngay tại cổng vào bên ngoài chữa thương, Yến Hoán vừa hiện thân, liền bị hai người phát hiện.
Lan đi.
Trong lòng Yến Hoán đè ép lửa giận, tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Hai tay hàn mang nở rộ, trực tiếp đánh phía Bàng Tình, Bàng Toàn hai người.
Bàng Tình,
Bàng Toàn không lo được chữa thương, bị ép ứng chiến. Nhưng mà, ba người còn chưa đụng tới.
Vành,
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 Vành. Còn lại 7-8 quả Hám Sơn Châu toàn bộ bị phát động, không cố kỵ gì bạo tạc, nổ địa cung đều lung lay mấy lần. Yến Hoán bay ngược trở về, Bàng Tình, Bàng Toàn cũng giống như là vải rách cái túi, bất lực rơi đập, sống chết không rõ. Bên trong khu cung điện, 15 quả đều nổ. Sở Minh ánh mắt ngưng lại bổ một đao.
Vành,
ba đại kim dung toàn bộ băng liệt. Mất đi đem lính đánh thuê tượng vụn cắt một bàn, Sở Minh mỗi một đao chém ra, đều có mấy chục con bình tượng sụp đổ. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, lại đều là tử vật, Sở Minh không muốn ham chiến. Lấy đi kia ba đại kim sắc đem tượng hải cốt, hắn vừa đánh vừa hướng phía cung điện dưới đất cổng vào thối lui. Làm hắn xông ra cung điện, đám lính kia tượng cùng nhau dừng lại, không có bước ra biên giới. Rất hiển nhiên, thanh đồng bình tượng cùng hoàng kim đem tượng, bảo vệ chỉ là Hoàng Lăng. Sở Minh đứng ở cổng vào, giơ tay lên, trong bàn tay có một khối màu vàng kim đem tượng mảnh vỡ. Chất liệu rất cứng, bề ngoài thoạt nhìn như là hoàng kim, nhưng cảm nhận lại giống như là tượng gốm, không biết là như thế nào luyện chế. Thu hồi đem tượng mảnh vỡ, hắn lại nhìn kia hàng ngàn hàng vạn binh tượng. Những này binh tượng nếu có thể mang đi ra ngoài, tuyệt đối bù đắp được một chi không sợ chết quân đội. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm, đợi chính sự kết thúc nghiên cứu thêm một chút. Sở Minh ghé mắt nhìn về phía trước sụp đổ cung điện phế tích bên trong, nằm một đạo thân thể tàn phế, là kia Yến Hoán. Cảm ứng phía dưới, còn sống, nhưng cách cái chết cũng không xa. Sở Minh thả người bật lên, đạp nhẹ binh tượng trong nháy mắt bạo động, chỉ là không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ngăn không được nhẹ vào người. Cầm lên trọng thương Yến Hoán, Sở Minh lập lại chiêu cũ, không có phí bao nhiêu công phu liền thối lui đến cửa vào.
Khô khụ.
Yến Hoán lồng ngực kịch liệt chập trùng, không ngừng ho ra đỏ tươi. Tấm kia trắng bệnh trên mặt, giữ tợn bặm mẻo. Là hận, là giận, nhưng rất nhanh lại bị thê lương thay thế. Kẻ thù đang ở trước mắt, hắn lại ngay cả chính diện giao thủ đều không có, liền đã sắp phải chết, thậm chí mới khôi phục không bao lâu hai tay, lần nữa bị tạc vỡ vụn. Hám Sơn Châu, khu cụ, là ngươi thả sao? Yến Hoán không cam lòng hỏi ra. Hắn treo khẩu khí, vì chính là hỏi ra câu này, không vì cái khác, chỉ vì nhắm mắt. Trước khi chết, hắn đều muốn chết thể diện, mà chết ở hư hư thực thực trấn quốc cảnh bày ra cả bấy, tức là hắn cho rằng thể diện. Sở Minh nhìn qua Yến Hoán, sắc mặt bình tĩnh, lòng bàn tay hàn mang hiện, chuẩn bị chấm dứt người này. Hàn mang tại kia tan rã trong con ngươi ngưng tụ, Yến Hoán không có triển lộ ra sợ hãi, cũng không có cầu xin tha thứ, ngược lại là bình tĩnh mở miệng, ta Yến Hoán cả đời không biết kế giết bao nhiêu người, ta vẫn cho rằng, luận lòng dạ, luận tâm kế, không người có thể so sánh, khôi phục Đại Yên là sớm muộn sự tình. Mà hết thể này kết thúc, là tại ta phạm vào hai cái sai lầm chí mạng sau. Một là quá tin tưởng Yến Mục, Yến Thanh, kém chút bỏ mình, một lần khác tức là trước đây Hắc Phong sân trại, đoán sai thực lực của ngươi. Lạnh đao treo tại đỉnh đầu, Yến Hoán nói tiếp, hôm nay là lần thứ ba, nhưng cũng không phải. Yến Hoán nâng lên con ngươi, nhìn qua Trảm Long Kim Quang Đao, buồn bã cười một tiếng, lại hỏi, những cái kia Hàm Sơn Châu, là ngươi thả à? Vâng. Phốc phốc. Kim đao chạm rơi, đầu người lăn xuống. Sở Minh thần sắc im lặng, túi người sở soạn, nhặt lên thi thể tay phải trên ngón tay xanh ngọc chiếc nhẫn. Khí huyết xung kích, tâm thần câu thông. Soạn. Tâm thần chìm vào một phương trưởng trung càn khôn. Như thế lớn. Sở Minh hơi có chút kinh ngạc. Ngọc giới là nạp giới không gian bảo vật, lớn nhỏ đúng là so dung hợp bốn khối màu vàng kim mảnh vỡ kim phiến còn một lớn, chừng 9 trượng lớn nhỏ rộng cao, có thể so với một tòa cung điện. Mà trong không gian, đổ đầy các loại bảo vật, vàng bạc châu báu chỉ có thể hạt chót, phía trên là một bình bình đan dược, công pháp, binh khí, giáp trụ, cao giai bảo vật. Số lượng nhiều, nuôi ra một chi vạn người tinh lương đội ngũ đều dư xài. Trong đó không thiếu có thể so với chấn tông chi bảo, chấn tộc chi bảo tứ lưu, tam lưu huyền bảo, thậm chí là nhị lưu huyền bảo. Nhị lưu huyền bảo phía trên, không có phát hiện, không biết là Yến Hoán không có mang ở trên người. Vẫn là Yến Hoàng Lăng Di tàng bên trong liền không có. Bất quá ngẫm lại, cái sau khả năng lớn hơn. Yến Hoán không có khả năng cầm một đống đê giai bảo vật, mà không cầm cao giai bảo vật, giải thích hợp lý nhất chính là Di tàng bên trong không có. Ngàn năm trước, Đại Chân hủy diệt Đại Yên, trọng bảo đoán chừng đều bị Đại Chân đoạt đi. Nơi đây cái gọi là Hoàng Lăng Di tàng, quý giá chỗ chỉ sợ không ở chỗ bảo vật cao bao nhiêu giai, mà là ở số lượng. Sở Minh tâm niệm vừa động, một thanh băng sắc đại cung xuất hiện. Cung này chính là nạp giới không gian bên trong duy nhất nhị lưu huyền bảo. Khí huyết rót vào, kéo dây cung, trên dây hình như có long ngâm thanh âm. Giống. Khí huyết hóa làm mũi tên, vận sức chờ phát động. Chỉ một thoáng, mũi tên trên liền tản ra cảm giác áp bách. Khí huyết tiêu hao quá lớn. Dây cung bung ra, Sở Minh không có bắn ra một tiễn này. Chỉ là một tiễn, liền tiêu hao ba thành khí huyết chi lực. Khó trách không thấy Yến Hoán sử dụng, lấy đối phương khí huyết chi lực, sợ là rút khô cũng không đủ một tiễn. Băng tinh long ngâm cung. Sở Minh nhìn qua băng trên cung tuyên khắc chữ nhỏ, trong mắt lóe lên thất vọng. Này băng cung một tiễn uy lực, không thua tại Trảm Long Kim còn nào, thậm chí mạnh hơn, nhưng lại không bằng cái sau tiện tay. Ba thành khí huyết chi lực mới một tiễn, nếu như không tất yếu, không có lời. Thu hồi băng cung, Sở Minh không còn kiểm tra ngọc giới bên trong bảo vật. Bảo vật tuy nhiều, lại cũng chỉ có thể xem như dạy hoa trên gấm. Hắn tới đây mục đích thực sự, không phải những bảo vật này, mà là Sơn Hải Đại Hoàng Thông Tinh Hải Kinh. Mà ngọc giới không gian bên trong, không có biển trải qua tàng quyển. Mấy bước bước ra, phía trước có thể thấy được hai đạo hố sâu, trong hầm có vết máu. Bác Tuyết Quân tẩy tủy cảnh cường giả bản tinh, bản toàn chạy. Sở Minh nhìn qua phía trước Hàn Uyên, ánh mắt trở nên Hàn Uyên. Hai người trốn không thoát. Hiu. Nguyên khí thuần toa bay ra, bao khỏa thân thể, Sở Minh bước chân cách mặt đất, bay vào Hàn Uyên. Dọc theo Yến Hàn cầu đuổi theo, không ra 300m, thấy trên cầu thân ảnh. Lúc này, Bàng Tinh, Bàng Toàn toàn thân bao khỏa tại giữa hồng quang, lấy vượt qua mắt thường bắt giữ tốc độ bỏ chạy. Sở Minh đang muốn động thủ, lại chợt dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, Hàn Uyên phía dưới, trong hắc vụ, có hai đạo hắc ảnh ngay tại cực tốc phóng đại, trong khoảnh khắc liền có núi cao chi thế. Nhanh, nhanh. Cự Linh Yến kim vệ ra. Bàng Tinh, Bàng Toàn bất chấp hậu quả thiêu đốt toàn thân khí huyết, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Nhưng mà, hai người vốn là bởi vì mạnh mẽ xông vào Yến Hàn cầu hao tổn quá lớn, lại bị Hám Sơn Châu nổ hai bể, hiện nay dù là thiêu đốt khí huyết, cũng chỉ có thể bộc phát thời kỳ toàn thịnh một nửa tốc độ. Ngao giống, Cự Linh Yến kim vệ phá vỡ hắc vụ, che trời bàn tay lớn cầm ra, Bàng Tinh, Bàng Toàn tại bàn tay to kia phía dưới, phản phất hai con kiến hơi nhỏ bé. Sở Minh Lăng không nhìn xuống, nhìn càng rõ ràng. Kia là hai tôn có thể so với cự hình cung điện hình người cự vật, nửa bên băng sắc, nửa bên màu vàng kim, ánh sáng một cái tay, liền có phủ viện lớn như vậy. Lấy kia Bắc Tuyết Quân hai người bỏ chạy tốc độ, gần như không có khả năng chạy ra kia bốn cái bàn tay lớn. Ầm ầm. Ô ô ô. Hàn Uyên chấn động, hắc vụ cuộn cuộn, như quỷ khóc sói tru. Chương 316, giết vào Hàn Uyên. Thiêu đốt hoàng tổ tàn hồn. 2, chương 316, giết vào Hàn Uyên. Thiêu đốt hoàng tổ tàn hồn. 2, không có ngoài ý muốn, hai người sắp mệnh tang tại đây. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hiu. 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 Nguyên khí phá không bay ra, đánh phía hai đầu cự vật. Sở Minh xuất thủ, là vì cứu hai người, nhưng không phải ra ngoài cứu người tính mạng, mà là vì không cho hai người rơi xuống Hàn Uyên. Trên thân hai người bảo vật nhìn không ít, rơi xuống Hàn Uyên coi như không tốt lấy. Ầm, ầm, ầm. nguyên khí đánh vào cự vật bàn tay lớn trên đồng thời, Sở Minh thân hình hư ảo, vọt tới lạnh trên cầu. Tại hắn đạp tiểu trong nháy mắt, Hàn Nguyên nhất chỗ sâu, một đôi mắt đống nhiên mở ra. Thật trẻ tuổi nhục thể. Lạnh cầu phía trên. Ngươi. Đằng trước bảng tinh con ngươi đột nhiên co lại, tiếp lấy hai mắt bên trong liền có kim đao cực tốc phóng đại, là Sở Minh chạm lòng kim con đao. Phốc phốc. Một đao mất mạng. Đại ca. Bảng toàn đống nhiên giận, chết đi. Phốc phốc. Lại là một đao, bảng toàn chết. Chém giết hai người, bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, Sở Minh vung tay lên, lấy đi hai người thi thể liền muốn bay lên không bay đi. Nhưng lại tại lúc này. Giống. Ầm ầm. Hai đầu cự linh yến kim vệ bàn tay lớn vồ xuống tốc độ ầm vang bạo tăng, phản phất là bởi vì vừa mới nguyên khí công kích mà tức giận. Bốn cái bàn tay lớn, trên dưới trái phải bao khỏa mà xuống, phong tỏa toàn bộ không gian. Sở Minh tim đập nhanh hơn, trong nháy mắt tế ra hết thể phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Oeng! Tiến hàn cầu băng liệt, hắc vụ mất đi trói buộc, phun ra ngoài. Chỉ một thoáng, trận này không gian dưới đất không có hàn nguyên trong ngoài phân chia, thấy chỗ đều là hắc vụ. Thời không ngưng kết, một mảnh đen kịt. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được hai đầu cự linh yến kim vệ thân ảnh to lớn. Trong đó một đầu cự linh yến kim vệ gấp hợp bàn tay lớn, thật giống như trong tay có cái gì hiếm thấy chất bảo. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, đầu này cự linh yến kim vệ gấp hợp bàn tay lớn xuất hiện vô số vết rách bên trong có kim quang bắn ra. Oeng! Cự linh yến kim vệ bàn tay lớn băng liệt, kim quang vạn trượng, xuyên thấu hắc vụ. Kim quang bên trong, Sở Minh đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt lại càng lạnh lùng. Trảm long kim quang đao thêm kim phiến tích chứa kiếm khí, thêm nguyên khí cực hàn băng phách đao, cùng hám sơn châu, hắn mới lấy vênh mở bàn tay lớn chói buộc. Ầm ầm! Mất đi hai tay cự linh yến kim vệ ầm vang sụp đổ. Ầm ầm! Bên kia cự linh yến kim vệ lại lấy núi cao chi thế chụp tới. Oeng! Chém ra một đao, Sở Minh thân hình liên tục chớp động, né tránh một kích. Cự vật quá cứng, hắn toàn lực phía dưới mới có thể gây tổn thương cho đến, nhưng không cần thiết, Bắc Tuyết quân hai vị cường giả bảo vật đã tới tay. Gậy vào nguyên khí thuật tòa, Sở Minh nhanh chóng phi hành, ý đồ bay ra hắc vụ phạm vi. Có thể chọn bện bay gần một khắc đồng hồ, hắn cũng không có thể bay ra hắc vụ, thật giống như hàn nguyên vô biên. Ngã vào hàn nguyên quá sâu, ta bị bàn tay lớn hợp ở trước sau bất quá mấy hơi thời gian, không có khả năng xâm nhập hàn nguyên nhiều như vậy. Sở Minh treo ở chỗ cao, nhìn qua chung quanh quần quần hắc vụ, nhíu mày. Một lát, không phải ta xâm nhập hàn nguyên, mà là hắc vụ thoát đi hàn nguyên. Do xét kỹ phía dưới, hắn phát hiện tổn hại lại cầu, cùng nguyên bản hàn nguyên bắt đầu bờ cùng bị ngạ. Bất luận là bắt đầu bờ vẫn là bị ngạ, đều bị hắc vụ xâm lấn. Rất hiển nhiên, là hắc vụ đã tuôn ra hàn nguyên. Có chút phiền phức. Hắc vụ vốn là đối nguyên thức có rất mạnh áp chế, mà buộc phát hắc vụ, áp chế lực mạnh hơn, hắn hiện tại chỉ có thể để nguyên thuật ly khai thân thể 30 mét không đến. 30 mét, hắn rất khó tìm được sông ra chính xác lộ tuyến. Ngay tại Sở Minh suy tư lúc, ừm. Hắn ánh mắt lóe lên, lật tay ở giữa lấy ra khối lệnh bài, là trước kia đạt được yến hàn lệnh. Lúc này yến hàn lệnh nhưng vẫn chủ tản ra hàn khí ngưng tụ, chỉ hướng dưới chân hàn nguyên. Yến hàn lệnh, yến hoàng hướng di tàng mở ra chìa khóa. Này khiến dị động, là chỉ dẫn cuối cùng một chỗ di tàng ngay tại chỗ, vẫn là có dụng ý khác. Cảm thụ được yến hàn lệnh hàn khí, Sở Minh ngóng nhìn hàn nguyên, không có thăm dò vào, ngược lại là hướng phía trên bay đi. Không nói đến hàn nguyên bên trong phải trang ẩn giấu cái khác nguy hiểm, chỉ là kia hai cố hình người cự vật uy hiếp, hắn liền không thể lô mãng mất lao xuống đi. Nhưng mà tiến hàn lệnh hàn khí càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là đi qua hơn 10 hơi thở thời gian, tiến hàn lệnh tán phát hàn khí, đúng là trực tiếp đông cứng quanh thân hắc vụ. Mà cái này đông lạnh triệt hiệu quả, rất có truyền nhiễm tính, lại là mấy hơi thở, quanh thân mảng lớn hắc vụ đều bị đông lại. Mắt thấy vị trí không gian từng tấc đóng băng thành lạnh vật, Sở Minh chỉ có thể dựa vào có hạn vật tham chiếu, nhận ra đường. Nhưng tại bay ra gần bên ngoài ba dặm, Sở Minh trong lòng chợt run lên. Loại này lạnh run, hắn đến nay cũng chưa từng gặp qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là cảm ứng được nguy hiểm đến tính mạng lúc mới có thể xuất hiện. Không dám mảy may dừng lại, Sở Minh trực tiếp tế ra tất cả phòng ngự thủ đoạn, kiếm hồ linh thức tản ra, thưa ý họa cảnh phúc tán quanh thân 3 mét. Bạch. Sau lưng hình như có rét lạnh kinh khủng chi vật phong tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xì xì xì. À, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tiếp lấy liền nhìn thấy có cái gì đen như mực một đoàn đồ vật lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy. Sở Minh không có thụ thương, kia tối như mực chi vật tại chạm đến thư ý họa cảnh 3 mét bạch mang bên dưới, giống như là nước lạnh tưới vào cực nóng than đá bên trên, xì 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 toát ra khói đen, sau đó liền bỏ chạy. Hắn bổ vào không khí, nắm chặt một đoàn khói đen, mở ra lòng bàn tay, trong khói đen có cho tàn đồng dạng vật tàn lưu. Đây là thư ý họa cảnh ý vị bạch mang, thiêu đốt tia nước sơn đen chi vật lưu lại. Sở Minh nhẹ nhàng cầm bút lên một điểm vật tàn lưu, ánh mắt có chút ngưng tụ. Vật tàn lưu để hắn nghĩ tới một loại đồ vật. Trước đó tại Diệt Chân Hà Loan, tao ngộ rất có tính ăn mòn chất lỏng màu đen, ý vị bạch mang tịnh hóa về sau, lưu lại chi vật liền cùng trong tay cho tàn tàn vật không sai biệt lắm. Tán đi cho tàn, hắn lại quay người nhìn xuống dưới chân. Hắc vụ bên trong lưu lại cho tàn một mực xâm nhập Hàn Nguyên, thuận lưu lại cho tàn, hẳn là có thể tìm được vừa mới làm đánh lén nước sơn đen chi vật. Nhưng muốn đuổi tiếp sao? Sở Minh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt rủ xuống trên Yến Hàn Lệnh. Tại kia nước sơn đen chi vật đánh lén sau khi thất bại, Yến Hàn Lệnh tiêu tán hàn khí liền bắt đầu tiêu giảm. Ngắn ngủi suy nghĩ thời khắc, Yến Hàn Lệnh trên cơ bản đã không còn phát ra hàn khí. Điều này nói rõ cái gì? Yến Hàn Lệnh phát ra hàn khí, cùng kia nước sơn đen chi vật có quan hệ. Cái gọi là hàn khí chỉ dẫn, là kia nước sơn đen chi vật cố ý làm ra, dẫn dụ hắn xâm nhập Hàn Nguyên, chính chỉ là không có mắc lừa. Sau đó chờ không nổi, chủ động xuất kích, lại bị thư ý họa cảnh ý vị bạch mang kem chút cho tỉnh hóa. Như vậy nghĩ đến, tựa hồ chỉ cần triển khai thư ý họa cảnh cái kia quỷ dị chi vật liền uy hiếp không được chính mình. Ngược lại muốn xem là cái gì. Sở Minh vốn không nguyện mạo hiểm, nhưng hắn càng không muốn bị kỳ kỳ quái quái đồ vật để mắt tới. Hàn Nguyên phía dưới, một đoàn tối như mực chi vật phiêu hốt rơi xuống. Kia vết trắng là quỷ tại. Tối như mực chi vật chưa tỉnh hồn lẩm bẩm, bay thấp tại một đoạn màu đen gô ngăn phía trên. Kia là một đoạn đen như mực gô ngắn, cánh tay dài ngắn, lớn bằng ngón cái, mượt mà bóng loáng, hiện ra hắc trạch bên trong lại tản ra âm trầm chi khí. Hắc đoàn rơi vào màu đen gô ngắn bên trên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, dường như tiến vào gô ngắn nội bộ. Kẻ này là ai, không chỉ có thể tại hắc vụ bên trong phi hành, còn có thể khống chế kia thiêu đốt hồn phách vật trắng. Nếu không có hắc hồn mục, vừa mới kia một cái, ta sợ là thật muốn hồi phi yên diệt. Gô ngắn bên trong hắc vụ lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Từ bỏ, nhục thân cho dù tốt, cũng không có hắc hồn mục tốt, cùng lắm thì không đi ra. Ngưng tạm. Hắc hồn mục bên trong thanh âm lại trở nên phẫn nộ. Muốn ta yến tiên lãng trước đây, tung hoành một thời đại, mở đại yên hoàng thất, đời sau làm sao từng cái đều là phế vật. Lão tử đánh xuống cương thổ bị người chiếm đi, bây giờ liền hoàng lăng đều không gánh nổi. Phế vật, không còn dùng được. Đang lúc yến tiên lãng mắng chửi lúc, cái kia, ngươi có muốn hay không ra nói? Hắc hồn mục bên ngoài, đột ngột truyền đến thanh âm. Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh. Chỉ một thoáng, hắc hồn mục thật giống như một đoạn lại so với bình thường còn bình thường hơn gỗ ngắn. Một bộ hắc y Sở Minh nhíu mày, bấm tay bắn ra, nguyên khí thuận phiến bay ra. Hắn biết rõ, hắc mục bên trong cất giấu lúc trước đánh lén mình cái kia đồ vật, có thể là tàn hồn một loại âm tà chi vật. Keng, giống như là đánh vào kim loại bên trên, một tia vết tích đều không thể lưu lại. Hắc hồn mục bên trong vẫn là yên tĩnh ý mắng. Keng, keng, keng. Bảy khối nguyên khí thuận phiến toàn bộ bắn ra, oanh kích trên hắc hồn mục. Đáng tiếc, vẫn là chưa thể lưu lại vết tích. Thứ giai nguyên khí tốc độ bay vô hiệu, vậy liền thăng cấp. Sở Minh lại đổi ra ngũ giai nguyên khí cực hàn băng phách đao. Keng, keng, keng. Luân phiên công kích, hắc mục vẫn như cũ vô hại. Vật này, không khỏi cũng quá cứng rắn. Sở Minh lật tay một cái, lại lấy ra chiến long kim quang đao, chứa đầy khí huyết chi lực, một đao đánh xuống. Keng, kim thiết thanh âm rất lớn, vẫn là vô dụng. Sở Minh đứng ở một bên trầm tư. Lúc này, tiểu tử, đây chính là chí bảo hắc hồn mục, ngươi liền đừng uổng phí sức lực. Hắc hồn mục bên trong yến thiên lãng gặp ngoại giới người dừng tay, coi là đối phương vô kế khả thi. Sở Minh nghe được thanh âm này, ánh mắt có chút ngưng tụ, hình như có tinh mang hiện lên, ra vẻ trầm ngâm nói, hắc hồn mục, khó trách ta không phá nổi. Hắc hồn mục, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng thông qua danh tự có thể đoán được một chút, này một đại khái suất cùng hồn phách loại hình có quan hệ, nói cách khác, dấu ở hắc mục bên trong là cái tàn hồn. Tàn hồn muốn tồn tại cũng giữ lại ý thức, tựa hồ muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao mới được chưa. Một đầu bên trong cất dấu là lão quái vật. Như thế, vậy sẽ phải hảo hảo gõ một cái. Đã ngươi tiểu tử biết rõ hắc hồn mục, vậy thì nhanh lên ly khai, bản hoàng không trách tội của ngươi. Yến Tiên Lãng ý đồ dùng ngôn ngữ dọa lùi ngoại giới người. Sư hoàng, lại tại Yến Hoàng Lăng phía dưới, chẳng lẽ là yến triều cái nào hoàng đế? Sở Minh nhẹ giọng cười nói, đã là chí bảo hắc hồn mục, vậy ta phải lấy đi, ngươi nếu không chuyển cái hoa. Chuyển hoa? Ngươi để bản hoàng chuyển hoa? Lớn mật, đáng chết. Hắc hồn mục bên trong thanh âm tựa hồ phi thường phẫn nộ. Sau đó, liền không có. Bầu không khí có chút kỳ quái. Kỳ thật ngươi nếu là trả lời ta mấy nỗi nghi hoặc, ta cũng có thể đem hắc hồn mục tặng cho ngươi. Sở Minh vừa cười nói, tặng cho ta? Hắc mục bên trong Yến Thiên Lãng trầm mặt dưới, lần nữa phẫn nộ quát, hắc hồn mục vốn chính là chấm. Đúng rồi, ngươi có vấn đề gì? Cái này tàn hồn ý thức, hẳn là bình thường a. Sở Minh ung dung cười một tiếng, hỏi, ngươi là ai? Ta. Hắc mục bên trong thanh âm chợt bình tĩnh trở lại, tiếp lấy mấy phần bá khí giọng điệu nói ra, ta chính là Đại Yên Vương Triệu Tổ Hoàng, Yến Thiên Lãng. Yến Vương Triệu Tổ Hoàng, Yến Thiên Lãng. Sở Minh hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng là Yến Vương Triệu nào đó đảm nhiệm hoàng đế, không nghĩ tới đúng là thành lập Yến Vương Triệu Tổ Hoàng. Là Tổ Hoàng, cái kia hẳn là biết rõ rất nhiều công pháp, bí thuật loại hình đồ vật đi. Hắn lật qua tay, lấy ra Yến Hàn Lệnh, lại hỏi, tấm bảng này lúc trước tán phát hàn khí, là ngươi làm ra? Không chỉ có là hàn khí, Yến Hàn Lệnh đều là ta tự tay luyện chế. Hắc Mục bên trong thanh âm lộ ra cố tự ngạo. Yến Hàn Lệnh là Tổ Hoàng luyện chế. Vậy cái này Hoàng Lăng cũng là bản hoàng tự mình thiết kế kiến tạo, nơi nào có trận pháp cơ quan, chỗ nào có dấu bảo vật, ở đâu là hạch tâm, đều là ta bố trí tỉ mỉ. Bảo vật ở đâu? Sở Minh hỏi. Tất nhiên là tại cái này Hàn Nguyên phía dưới, kia Hoàng Lăng trong cung điện cũng không ít. Yến Tiên Lãng đúng là trực tiếp trả lời. Hạch tâm là cái gì? Sở Minh lại hỏi. Hạch tâm? Cái gì hạch tâm? Yến Tiên Lãng này lại là chưa hồi phục, lại ngữ khí trở nên ấm lãnh. Vừa dứt lời, ầm ầm, hắc vụ bên trong truyền đến cự vật di động thanh âm, lại không là một cái. Hai người kia hình cự hình thủ vệ. Sở Minh lập tức cảm giác, hắc, tiểu tử, bây giờ nghĩ chạy, không còn kịp rồi. Yến Tiên Lãng giang kế đạt được, cố ý nói nhiều như vậy, vì cái gì? Chính là kéo dài thời gian, triệu hoán hai đại cự linh yến kim vệ. Sở Minh sắc mặt bất động, trên mặt nhìn không ra ngoài ý muốn bao nhiêu. Hắc Mục bên trong tàn hồn chó xiếc, hắn đã sớm nhìn ra. Ta không chạy. Hắn cầm lấy Hắc Mục, quanh thân có bạch mang tràn ra. Ngươi muốn làm gì? Trốn ở Hắc Hồn Mục bên trong Yến Thiên Lãng lập tức có loại không ổn cảm giác. Không có gì, rửa sạch một chút tạm đồ vật. Bạch mang bao khỏa hướng Hắc Mục. Hừ, Hắc Hồn Mục thậm chí bảo, ngươi kia bạch mang là không thể nào. Ccc. A, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? A, hắc hồn mục làm sao lại bị xâm nhập? Hắc mục bên trong truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ầm ầm. Hai đại cự linh yến kim vệ đến. Veng, veng. Bàn chân khổng lồ dẫm rơi, giống như là tại dẫm sâu kiến. Sở Minh nắm nuốt hắc hồn mục, nhẹ nhõm trốn tránh, tốc độ viễn siêu hai đại cự hình thủ vệ. So sánh với nhau, không phải tốc độ của hắn biến nhanh, mà là hai đại thủ vệ động tác trở nên chậm. Quả nhiên là dạng này. Chương 317, thu phục cự linh vệ. 1, chương 317, thu phục cự linh vệ. 1, hai đại thủ vệ thụ hắc hồn mục bên trong tàn hồn khống chế, cho nên lúc trước hắc vụ bộc phát, hai đại thủ vệ động tác trở nên cực kỳ mau lẹ, đem nó cuốn tại lòng bàn tay. Nhưng, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hắn lấy bạch mang tịnh hóa hắc hồn mục bên trong tàn hồn, hai đại thủ vệ mất đi chỉ huy, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu, uy năng tất nhiên là hạ xuống không ít. Vứt bỏ hai đại cự hình thủ vệ, Sở Minh lần nữa xem kỹ lấy trong tay hắc mục. Ý vị bạch mang vào, hắc mục vẫn như cũ đen như mực, quang trạch lại kém chút, rét lạnh chi khí giảm bớt, cũng nghe không được bên trong tàn hồn kêu thảm. Xem chừng, bên trong tàn hồn không có đi. Sở Minh thu hồi ý vị bạch mang, nguyên thức thăm dò vào, lần này không có cái gì trở ngại, nhẹ nhõm tiến vào hắc mục nội bộ. Hắc mục bên trong, đen như mực vô biên, tựa hồ là một cái rất lớn không gian. Cái nào đó âm u nơi hẻo lánh, có thể thấy được một điểm u quang lắc lư, một bộ tùy thời phá diệt dáng vẻ. Nguyên thức bao khỏa mà đi, mang theo quyển kia u quang bay ra hắc mục. Một điểm ánh nến, thoi thoát. Sở Minh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giống như dùng sức quá độ. Ánh nến tức là kia tự xưng đại yên hoàng tộc hồn phách, chỉ là Sở Minh đánh giá cao hồn phách cường độ, thư ý họa cảnh ý vị bạch mang tựa hồ đem cái này hồn phách cho tinh hóa. Ánh nến dập tắt. Thư ý họa cảnh ý vị bạch mang đối tà ma, âm tà chi vật có cực mạnh tinh hóa tác dụng, hắc mục bên trong hồn phách quá mức suy yếu, đúng là liền như vậy tiêu tán. Sở Minh ngẩn tạm, hai mắt nhìn chằm chằm hắc hồn mục, dường như đang trầm tư. Lãng phí. Hắn bản ý là muốn từ vị này đến lao tổ miệng bên trong hỏi chút công pháp, bí thuật loại hình. Cái gì còn không có hỏi, hồn phách trước không có chống đỡ. Sở Minh nắm nuốt hắc hồn mục, trên dưới dò xét. Tiến lao tổ tàn hồn nói hắc hồn mục là chí bảo, hắn hồn phách lại nuốt ở hồn mục bên trong, coi là ý vị bạch mang vào không được. Nghĩ đến, hẳn là một cái không tệ bảo vật. Mặc dù không có hỏi thăm đến công pháp loại hình, nhưng đạt được một đoạn có thể để cho Yến lao tổ tầng thứ này cường giả đều coi trọng hắc mục, cũng coi như không tệ. Thu hồi hắc hồn mục, Sở Minh nhìn về phía Hạ Phương Hàn Uyên. Yến lao tổ tàn hồn tiêu tán, phun trào hắc vụ có thu nạp chi thế. Không ra đã lâu, hắc vụ cơ bản đều trở về Hàn Uyên. Cư cao nhìn xuống, có thể thấy được Hàn Uyên phía trên tòa kia lạnh cầu tổn hại nghiêm trọng, lạnh cầu phía dưới thì vẫn như cũng là hắc vụ quần quật. Tiến hoán bỏ mình, Yến lao tổ hồn phách tiêu tán, kia hai cô cự hình thủ vệ mất đi khống chế. Sở Minh nhìn qua Hàn Uyên, tâm tư chuyển động. Hắn đang nghĩ, có thể hay không khống chế kia hai cố có thể uy hiếp tẩy tủy cảnh hậu kỳ, thậm chí viên mãn cự hình thủ vệ mặc dù một bộ bị hắn đánh nát hai tay, nhưng một cái khác vốn là hoàn hảo, hủy hoại cố kia, cố gắng cũng có thể chữa trị. Tiến lao tổ hồn phách nói địa cung có hạch tâm, khả năng chính là khống chế cự hình thủ vệ mấu chốt. Hắn suy đoán, kia cái gọi là hạch tâm, ngay tại Hàn Uyên dưới đáy. Nghĩ như vậy, Sở Minh thân hình chớp động, xông vào Hàn Uyên phía dưới. Hắc vụ phun trào, hắc quang xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Nơi xa có thể nghe được hai đại cự hình thủ vệ dường như đang di động. Sở Minh tìm một vòng, cuối cùng rơi xuống một mảnh kỳ quái bên hàn đàm. Kia là một phương cùng loại hồ nước lớn nhỏ hàn đầm, đầm nước mặt ngoài kết băng, như là một chiếc gương. Biên giới vị trí có một khối bị đông lại bia đá. Hàn Nguyên dưới đáy, ngoại trừ bắt đầu nhặt được hai cỗ thi thể, cũng chỉ có cái này hàn đầm cùng bia đá, là cho nên Sở Minh rơi vào nơi này. Tới gần hàn đầm, rét lạnh chi khí bước tới, trên thân bảo phục lập tức liền có tình trạng ngưng kết. Lại gần một bước, hàn khí kinh khủng hơn, hai chân đều xuất hiện đóng băng chi tượng. Lấy bực này hàn khí, Sở Minh chỉ cần lại đi 3 năm bước, chỉ sợ sẽ như kia bên hàn đàm duyên vị trí bia đá, triệt để đông cứng. Không có thủ đoạn đặc thủ, gần như không có khả năng tới gần hàn đầm. Sở Minh xa xa nhìn qua bia đá kia, miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía trên có khắc địa cung bia vài cái chữ to. Bia đá kia tại bên hàn đàm duyên, tuy bị hàn khí đông cứng, nhưng bản thể nhưng không có hư hao thái độ, lộ ra cố bất phàm. Hắn ngưng tạm, lại bước ra một bước. Đóng băng chi tượng, từ hai chân lan tràn đến hai chân. Sở Minh lại là không để ý, lại liên tục bước ra hai bước. Cạch cạch cạch. Hàn khí trong chớp mắt đóng băng đến ngực, trên ngực cũng có hàn xương. Chỉ có thể đến cái này. Sở Minh tại lấy tự thân khí huyết chống cự hàn khí, nhưng chỉ có thể chống cự đến một bước này. Thử một chút ý vị bạch mang đi. Tán đi khí huyết, thư ý họa cảnh ý vị bạch mang nở rộ. Như đầu mùa xuân nắng ấm, thân thể hàn xương, đóng băng nhanh chóng hóa đi. 3 mét bên trong, thư ý họa cảnh trưởng không hết thảy. Sở Minh ánh mắt ngưng lại, không do dự nữa, nhanh chân bước ra. Hàn khí bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, quanh thân lại cảm giác không chịu được hàn ý mấy hơi về sau, Sở Minh đã đi vào bia đá trước mặt. Bạch mang bao khỏa mà đi. Tạch tạch tạch. Trên tấm bia đá đóng băng băng liệt hòa tan, phía trên điêu khắc chữ viết nhìn càng thêm rõ ràng. Hoàng Lăng địa cung bia. Gần cự ly dưới, Sở Minh càng có thể cảm nhận được bia đá bất phàm. Nguyên thức nô ra, tới gần bia đá, tiếp lấy lại bị ngăn cản ở ngoài. Cách trở nguyên thức dò xét. Sở Minh có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm bia đá nhìn sẽ, tay phải chốt sâu, ý vị bạch mang bao khỏa một điểm đỏ tươi bay về phía bia đá. Huyết dịch rơi vào trên tấm bia đá, tiếp lấy liền xuyên vào bia đá bên trong. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bia đá cùng tâm thần liên thông, một cỗ bảng bạc chi ý nghiêng tuân ra đánh tới. Sở Minh sắc mặt đột biến, vội vã chặt đứt tâm thần liên thông, lại lấy thư ý họa cảnh bảo vệ tâm thần. Bành. Hình như có vật nặng đâm vào ngực, Sở Minh kêu lên một tiếng đau đớn, không bị khống chế rút lui mấy bước. May mà chặt đứt rất nhanh, không bị bao lớn tổn thương. Có thể xác nhận, bia đá cùng địa cung có mật thiết liên hệ. Vừa mới kia một cái không phải nhật không, Sở Minh có thể cảm giác được, bia đá rất có thể tức là Yến lão tổ nói địa cung tâm. Chỉ là, trong tấm bia đá có dấu cực kỳ khủng bố uy áp, lấy thực lực của hắn bây giờ, gần như không có khả năng khống chế. Dùng cơ hồ mà không phải tuyệt đối hình dung, là bởi vì hắn nghĩ tới một loại khác biện pháp. Lấy ra đan dược, nguyên bó gối điều chỉnh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Sở Minh một lần nữa đứng dậy, ngước mắt nhìn chăm chú bia đá. Ngay sau đó, một viên màu trắng viên châu từ hắn trong miệng thoát ra, là hóa thành thân thể của hắn thứ 9 khiếu khí huyết bạch châu. Ý vị bạch mang bao khỏa khí huyết bạch châu, chậm chạp bay về phía bia đá. Đồng dạng, không có nhận bao lớn trở ngại, khí huyết châu rơi xuống trên tấm bia đá. Sở Minh dừng lại một cái, làm tốt chuẩn bị. Tâm niệm vừa động, khí huyết bạch châu tuôn ra khí huyết chi lực tiến vào bia đá. Khí huyết bạch châu nội ẩn cất giấu cùng hắn bản thể đồng dạng nhiều khí huyết chi lực, dốc túi mà ra, lại lấy khí huyết bạch châu làm ở giữa giám sóc, cố gắng có thể chống cự trong tấm bia đá uy áp. Ông chỉ một thoáng, kia cố uy áp đánh út về phía khí huyết bạch châu, lại xuyên thấu qua khí huyết bạch châu, ép về phía bản thể, nhưng uy lực chỉ có lúc trước nửa thành công đến. Sở Minh mặt lộ vẻ vui mừng, thôi động thư ý họa cảnh xua tan kia cố uy áp, thành công ổn định khí huyết bạch châu. Khí huyết chi lực tràn vào bia đá, bắt đầu nếm thử luyện hóa khống chế. Tốc độ này, lấy khí huyết bạch châu luyện hóa bia đá phương pháp thành công không giả, thế nhưng là tốc độ luyện hóa quả thực có chút chậm. Dựa theo cái tốc độ này, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ rất không có khả năng. 10 ngày nửa tháng, biển trải qua tàn quyển không tìm được, cái kia Hoàng Lăng dãy cung điện cũng còn chưa thăm dò, Sở Minh không muốn tốn tại nơi này. Quan sát một lát, Sở Minh liền phát hiện trong tấm bia đá uy áp đang không ngừng xung kích bên trong dần dần yếu bớt. Khí huyết châu cùng thư ý họa cảnh ngay tại làm hao mòn trong tấm bia đá uy áp, trước tiên đem uy áp hao hết, cố gắng liền có thể trực tiếp đem khí huyết châu lưu tại trên tấm bia đá luyện hóa. Như thế, hắn ở chỗ này lưu thủ gần 1 ngày thời gian, trong tấm bia đá uy áp cơ bản hao hết. Không có uy áp xung kích, hắn có thể trực tiếp dùng tự thân khí huyết luyện hóa bia đá. Khí huyết châu thêm tự thân, hai đại khí huyết cùng một chỗ luyện hóa, tốc độ nhanh không ít, nhưng xem chừng vẫn là phải 3 năm ngày dáng vẻ. Sở Minh thử nghiệm đem khí huyết bạch châu lưu ở nơi đây luyện hóa bia đá, chính mình thì ly khai Hàn Đầm phạm vi tìm kiếm biển trải qua tàn quyển. Có thể khí huyết bạch châu cùng bia đá vừa thoát ly thư ý họa cảnh ý vị bạch mang, mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện sương hàn, ngay lúc sắp đóng băng bên trên. Bia đá chịu đựng được hàn khí, khí huyết bạch châu chưa hẳn, Sở Minh không dám đi cược, chỉ có thể lại trở lại bia đá bên cạnh. 3 năm ngày liền 3 năm ngày đi. Nghĩ, tìm kiếm biển trải qua tàn quyển cũng không đợi ở mấy ngày, lý do an toàn, vẫn là trước tiên đem bia đá khống chế lại nói. Cố gắng luyện hóa bia đá, nắm trong tay địa cùng, tìm kiếm biển trải qua tàn quyển lại càng dễ. Như thế, hắn xếp bằng ở bia đá bên cạnh, lấy tự thân khí huyết cùng khí huyết bạch châu cùng một chỗ, chìm vào luyện hóa trong tấm bia đá. Chương 317, thu phục cự linh vệ. 2, chương 317, thu phục cự linh vệ. 2, thời gian trôi qua, nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Sở Minh ánh mắt chớp động, vung cái ống tay áo, triệu hồi khí huyết bạch châu, tiếp lấy nhìn chăm chú bia đá. Tốc độ luyện hóa so dự đoán phải nhanh. Ngày đầu tiên thời điểm chậm chạp, đằng sau 2 ngày tốc độ cũng nhanh rất nhiều, cho nên 3 ngày thời gian luyện hóa thành công. Tâm thần chìm vào bia đá. Ầm ầm. Phương xa có cự vật di động. Sự thật cùng Sở Minh dự liệu không sai biệt lắm, bia đá tức là địa cung hạch tâm, luyện hóa bia đá, tức có thể khống chế kia hai đại cự hình thủ vệ. Cự linh yến kim vệ, trấn thủ yến hàng cầu, uy năng có thể so với tẩy tủy cảnh biến mãn. Thông qua bia đá, hắn biết được hai đại cự hình thủ vệ là chuyên môn làm thủ vệ yến hoàng lăng mà luyện chế. Ầm ầm. Không bao lâu, hai đại cự linh yến kim vệ đến, khác với lúc đầu. Lần này hai đại cự linh vệ là quỷ. Dù là hiện lên quỷ lệ chi tư, hai đại cự linh vệ cũng vẫn như cũng là quái vật khổng lồ, chừng gần độ cao 10 mét. Sở Minh đứng ở hai đại cự vật đằng trước, vô hình cự vật cảm giác gáp bách trận trận truyền đến. Hắn bay đến bên trái đầu kia cự linh vệ bên cạnh, hắn hai tay hư hao nghiêm trọng, còn có thể dùng, nhưng hở. Trên dưới bay vài vòng, đại khái đo đạc ra hai đại cự linh vệ thể tích, nạp giới bảo vật kim phiến có thể thả xuống được. Kim phiến bên trong đồ vật chuyển rời đến ngọc giới, hẳn là có thể giả bộ đến hạ hai đại cự linh vệ. Lấy ra nạp giới ngọc giới, đem kim phiến bên trong bảo vật chuyển di đi qua, hắn lại lớn vung tay lên. Bạch, bạch. Kim quang nhất ra, hai đại cự linh vệ biến mất không thấy gì nữa, thu vào kim phiến bên trong. Tư thế quái dị một chút, hiện lên quận mình thái độ, ngoài định mức còn tiết kiệm ra không ít không gian. Sở A sắp thái vui mừng, lại trở xuống đến Hàn Đầm bên cạnh, một lần nữa xem kỹ lấy Hàn Đầm. Là cái gì để cái này phương Hàn Đầm như thế băng hàn? Hàn Đầm phía dưới có cái gì? Nghĩ như vậy, hắn đi đến hoạch tâm thạch bia bên cạnh, ý vị bạch mang chẳng ra, bao trùm bia đá. Tạch tạch tạch. Bia đá mặt ngoài băng phong vỡ ra, tiếp lấy bia đá cũng đi theo vỡ ra, bia đá hạch tâm hiện ra chân thân. Sở Minh vây tay một cái, hạch tâm trực tiếp bay tới, rơi vào lòng bàn tay. Vật này mới thật sự là địa cung hạch tâm, đã bị Sở Minh tế luyện trường khống. Tâm thần chìm vào trong đó, địa cung bố trí hoàn toàn trong đầu hiện hiện. Chân pháp quảng trường, đá xanh cửa chính, tiến hàng cầu, Hàn Nguyên, Hoàng Lăng cung điện, Hàn Nguyên, tiếp tục chìm vào, điều tra Hàn Nguyên, tiến Hàn Thâm Nguyên, dựa Hàn Nguyên đu diễm xây lên. Hàn Nguyên đu diễm. Sở Minh ánh mắt ngưng lại. Hàn Nguyên đu diễm. Chẳng lẽ đúng như Hồng Diễm tộc tộc bảo Hồng Diễm trích hỏa như vậy đặc thủ thiêu đốt lửa? Địa cung hoạch tâm truyền ra tin tức. Hắn ánh mắt lấp lóe, tâm hữu sở động. Cao giai thiêu đốt lửa mới có thể dung luyện tài liệu cao cấp, thì như trưởng trùng càn khôn bên trong ngũ giai nguyên thiết bị liệu liền cần cao giai thiêu đốt lửa mới có thể dung luyện. Hắn cũng đúng là tối hôm qua đặc thù thiêu đốt lửa, là cho nên nghĩ đến dò xét một hai. Chỉ là nơi này như thế rất lạnh, kia Hàn Nguyên Vũ Diễm chỉ sợ không phải nhiệt độ cao cực nóng. Làm sơ suy tư, vâng, kim quang chạm long đao giữ trong tay, lăng lệ bổ ra, hàn đầm chấn động. Mặc kệ là nhiệt độ cao thiêu đốt lửa, vẫn là xâm hàn lũ lửa, chỉ cần là bảo vật, vậy liền không thể bỏ lỡ. Bản như mặt gương chân nhắn hàn đầm đóng băng mặt nước nước ra, xuyên thấu qua khe hở, kinh khủng hơn hàn khí tràn ra, chạm vào bia đá nứt, đụng chi hát vụ tĩnh. Phàm là tiếp xúc đến trong cái khe hàn khí, bất luận vật gì, đều trong nháy mắt đông lạnh bên trên. Duy chỉ có thư ý họa cảnh 3 mét phạm vi bên trong, hàn khí bất xâm. Hai ba bước, Sở Minh đi đến hàn đầm khe hở, phân ra nguyên thức dò xét. Nguyên thức bẹn bẹn đi vào 5 mét liền bị không cách nào lại tiến, rất có đóng băng thái độ. 5 mét. Sở Minh đại khái biết rõ, vì sao cung điện dưới đất đối nguyên thức áp chế mạnh như vậy, chắc hẳn chính là trong hàn đầm cái gọi là hàn đầm u diễm dẫn đến. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn qua kia như hầm băng hàn đầm khe hở. Một lát, thân thể di động, ý vị bạch mang bao khỏa, đặt chân trong đó. Thư ý họa cảnh thiên nhiên khắc chế âm hàn tà ma chi vật, hàn đầm mặc dù lạnh, lại không gây thương tổn được Sở Minh mảy may. Thuận khe hở trượt xuống gần hồi lâu, không gian rộng mở trong sáng. Dưới hàn đầm vương lại vẫn có dấu một phương mới thiên địa, một phương thấy chỗ đều là băng sắc hầm băng. Hầm băng phía dưới, hàn khí hóa thành thực chất, hiện lên u màu làm khí thể, ở trong không gian phiêu động, toàn bộ hầm băng hiện ra u hào quang màu xanh lam. Thuận những cái kia u lam hàn khí nhìn lại, nơi xa tựa hồ có một chút u lam quan điểm, thoạt nhìn là đầu mượn. Hàn Nguyên đu diễm, phi thân rơi xuống, Sở Minh thấy được hàn khí chi nguyên. Một đóa nở rộ u lam sắc hỏa diễm, một điểm u hỏa, vạn trượng u quang, cái này tức là lửa xanh lam sống cho hắn cảm giác đầu tiên. Hàn Nguyên đu diễm là vì diễm lửa, lại quả nhiên không giống với thiêu đốt lửa như vậy cực nóng. Gậy vào thư ý họa cảnh Sở Minh tới gần Hàn Nguyên đu diễm, cảm thụ được u hỏa nhiệt độ. Âm hàn lạnh lẽo, chạm vào thấu xương. Không có hưu cầm nói bần mang, hắn cảm giác linh hồn đều có thể sẽ bị đông cứng. Có chút thất vọng, không phải thiêu đốt lửa, cái kia hẳn là liền không cách nào phụ trợ luyện khí, dung luyện tài liệu. Nghĩ như vậy, hắn lật tay ở giữa lấy ra khối tam giai nguyên thiết bị liệu, chạm vào u hỏa. Trong nháy mắt đông cứng, quả nhiên chỉ có thể ngưng đông lạnh, không thể hòa tan. Hả? Không đúng. Đang lúc Sở Minh kết luận thời khắc, nguyên thức dò khối kia tam giai nguyên thiết bị liệu nội bộ xuất hiện kỳ dị biến hóa. Không giống với nhiệt độ cao dung luyện vật liệu, Hàn Nguyên Vũ Hỏa đóng băng vật liệu, xuất hiện vi mô cấp độ trên kết cấu vỡ vụn. Loại này vi mô trên kết cấu vỡ vụn, nhìn cùng nhiệt độ cao dung luyện hoàn toàn tương phản, nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Sở Minh tâm niệm vừa động, triệu hồi vật liệu, ngón tay nhẹ kích vật liệu. Ken két. Vật liệu đầu tiên là xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, bành, hình như có thấp giọng bạo liệt, vật liệu hóa thành một mịn. Sở Minh hai mắt trong nháy mắt sáng tỏ, vung tay lên lấy ra luyện khí sử dụng dung lô, đưa vào một mịn, nhóm lửa điều hòa. Chỉ là một lát, một mịn dung luyện, chất lọc, ngưng hình, tuyên khắc nguyên văn, một mạch mà thành. Một thanh sắc bén lại lộ ra cố băng hàn chi khí đoàn kiếm từ trong lò bay ra. So trực tiếp sử dụng thiêu đốt hỏa dung luyện đơn giản hơn, chất lọc càng triệt để hơn, ngưng hình bắt đầu cũng càng là thuận tay. Luyện chế nguyên khí còn mang theo một tia Hàn Nguyên Đú Hỏa băng hàn chi khí. Hàn Nguyên Đú Hỏa không thể nhiệt độ cao dung luyện không giả, lại có thể để tài liệu cao cấp biến thành có thể sử dụng phổ thông thiêu đốt hỏa dung luyện trạng thái. Nghĩ đến đây, Sở Minh lại là vung tay lên, lấy ra trước đó đạt được hai khối rơi giai nguyên thiết bị liệu. Hai đại ngũ giai vật liệu, cách hỏa vũ nhiệt độ cao không thể dung luyện, nhưng tại chạm đến Hàn Nguyên Đú Hỏa lúc, trong khoảnh khắc đông cứng. Lập tức, kết cấu bên trong từng khúc biến hóa. Đợi đến hai đỉnh giai vật liệu kết cấu bên trong hoàn toàn cải biến, Sở Minh lập lại chiêu cũ, triệu hồi hai vật, đánh thành một mịn, đưa vào dung lô. Cách hỏa vũ không cách nào dung luyện ngũ giai vật liệu, bị dụ hoặc hóa thành bột mịn sau thành công dung luyện. Dung luyện càng triệt để hơn, càng nhanh. Chất lọc, tinh luyện, minh văn, tính dẻo, bành bành bành, tạch tạch tạch. Ngay tại sắp thành hình thời khắc, thân lò nứt ra, lò phát ra trận trận gầm nhẹ. Lợi dụng u hỏa thuận lợi giải quyết tài liệu cao cấp dung luyện vấn đề, nhưng lò sức thừa nhận vấn đề vẫn còn ở đó. Cái này lò không thể thừa nhận ngũ giai nguyên khí luyện chế. Đáng tiếc, Sở Minh nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ. Lấy ra chưa thành hình ngũ giai vật liệu, một lần nữa để u hỏa đông cứng, lại vỡ thành bột mịn thu lại. Chờ tìm được cao giai dung lô lại nếm thử luyện chế đi. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa nhìn về phía Hàn Nguyên Đú Hỏa. Nay lựa chỗ lợi hại đã hiện ra, hắn thế tất yếu lấy đi. Nhưng giống như không dễ dàng như vậy lấy đi a, Hàn Nguyên Đú Hỏa đông lạnh trời đông lạnh địa, hắn nghĩ không ra có cái gì có thể chứa được này lửa. Không biết kim phiến không gian có thể hay không chịu được. Nạp giới không gian có nhất định tính ổn định, vượt qua ổn định, không gian liền sẽ sụp đổ, nạp giới bảo vật cũng liền hư hại. Ở trên người hắn, thần bí nhất không ai qua được kim phiến, tiếp theo là từ trên thân yến hoán đạt được ngọc giới, lại về sau thì là loạn thất bát tao nạp giới bảo vật. Sở Minh lấy ra cái vòng tay loại nạp giới bảo vật, lấy khí nói bẩn mang tu lấy một tia u hỏa, nếm thử đưa vào nạp giới không gian bên trong. Giang rắc, vòng tay đóng băng nứt vỡ, sạch sành xanh vỡ vụn. Ngưng tạm, lại đi ra ngoài cái từ xa, cũng là nạp giới bảo vật. Dì dao, từ xa vỡ vụn, liên tiếp hủy đi hai đại nạp giới bảo vật. Sở Minh nhưng cũng không đau lòng, tiếp theo lấy ra cái thứ ba nạp giới bảo vật. Kết quả không có ngoài ý muốn, lại bị u hỏa đông lạnh hủy hoại. Quá tam ba bận, huống hồ là nạp giới bảo vật. Sở Minh không tiếp tục thử, ngoại trừ ngọc giới cùng kim phiến, trên người hắn không có mấy cái nạp giới bảo vật, phẩm chất trước mặt ba cái không sai biệt lắm, thử lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhìn qua Ngọc Giới cùng Kim Phiến, hắn có chút do dự. Kim Phiến bên trong cất giữ lấy hai đại cự linh vệ, Ngọc Giới thì thả có đại lượng bảo vật, hai cái trưởng trùng càn khôn đều không cho phép hắn làm nếm thử. Suy tư hồi lâu, chỉ có thể trước để ở chỗ này. Gọi ra nguyên khí, bay ra dưới mặt đất hầm băng. Hắn cũng không lo lắng Hàn Nguyên Vũ Hỏa bị người khác lấy mất, chỉ là tới gần hàn đầm, tẩy thủy cảnh liền không khả năng làm được. Về phân phá vỡ hàn đầm, thâm nhập dưới đất hầm băng, kia kinh khủng hàn khí, sợ là như sư tổ như thế trấn quốc chi cảnh cũng ngăn không được. Tiến Hoàng Lăng Y thì Hàn Nguyên Vũ Hỏa xây lên, kỳ thật đã nói rõ Vũ Hỏa hàn khí khủng bố đến mức nào. Trước đây Đại Yên cũng là bởi vì không cách nào di động Vũ Hỏa, cho nên chỉ có thể ở Vũ Hỏa chỗ vị trí trên cơ sở kiến tạo Hoàng Lăng. Bay ra hàn đầm, Sở Minh không có dừng lại, lại bay ra Hàn Nguyên, đi vào Hoàng Lăng cung điện cổ bảo. Cung điện cổ bảo, vết máu khô cạn, rách nát phế tích bên trong có thể thấy được ba bộ tàn phá thi thể. Sở Minh đứng lơ lửng giữa không trung, tâm niệm vừa động, câu thông hạch tâm thạch địa. Bạch, bạch, bạch. Phía dưới, thủ vệ cung điện hàng ngàn hàng vạn binh tượng đồng loạt nhìn về phía trên không. Kim quang, lam quang, ánh ngọc, nhiều loại nạp giới không gian quang mang bao phủ, thành quần kết đội màu đậm binh tượng bị thu đi. Mấy hơi về sau, Sở Minh trên mặt vui mừng, hướng phía Hoàng Lăng cung điện chỗ sâu bay ra. Phía dưới binh tượng tổng cộng có 2 vạn gỗ, từ phẩm cấp thấp có thể so với hoạt huyết cảnh, đến phẩm cấp cao có thể so với thông mạch cảnh. Hắn vừa mới thu đi, có 3000 đầu, tất cả đều khắp nơi hoạt huyết cảnh phía trên. Nạp giới không gian có hạn, tất nhiên là chọn ưu tú lựa chọn sử dụng. Cường cốt cảnh cấp độ chiếm cứ đa số, luyện tạm cảnh 300 cỗ, thông mạch cảnh 50 cỗ, 10 bộ là thông mạch cảnh hạ cảnh cấp độ. Chỉ tiếc ngay từ đầu kia 3 bộ có thể so với tẩy tủy cảnh màu vàng kim đem tượng, không phải thu mạch lớn hơn. Không biết trong Hoàng Lăng phải chăng có dấu binh tượng, đem tượng phương pháp luyện chế, nếu có thể tìm tới, cố gắng có thể chữa trị kia 3 bộ màu vàng kim đem tượng. Nghĩ như vậy, hắn bay xuống Hoàng Lăng chỗ sâu hành vi nhất cung điện, Yến Hoàng cung. Thông qua hạch tâm thạch địa, hắn biết do Yến Hoàng cung tức là Yến Hoàng Lăng bảo tàng chi địa. Kim quang rạng rỡ cung điện cửa chính dựng đứng trước người, ngăn trở đường đi, Sở Minh cũng không nói nhảm, một trưởng anh ra. Bèn, kim môn băng liệt. Đạp thân trong đó, châu quang chói mắt. Vàng bạc thành núi, thấy chỗ đều là vàng bạc châu báu, nhưng cũng giới hạn nơi này, bảo vật, đan dược đều bị Yến Hoàng lấy đi, cũng chính là tại Sở Minh ngọc giới bên trong. Sở Minh mang tính lựa chọn nhất thủ tương đối quý giá, liền tiếp theo hướng phía cung điện nội bộ đi đến. Xuyên qua kim sơn, đằng sau là cái tàng thư chi địa, có công pháp, võ kỹ, bí tịch, cũng có các loại cổ tịch văn hiến. Sở Minh thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, những sách này sách, với hắn mà nói, so với phía ngoài vàng bạc không biết quý giá bao nhiêu. Kiếm hồ linh thức tản ra, bao trùm tất cả tàng thư, một chút xíu dò xét. Chợt, tìm được. Hắn bước nhanh đi vào bên trái tới gần bên trong ương kim sắc giá sách, từ trên lấy ra cái gì? Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh biển trải qua. Chữ lớn hiện ở đáy mắt, Sở Minh không kịp chờ đợi là xem. Rầm rầm. 300 trang, như xem qua mây khói, dĩ nhiên đã ánh vào thức hải, hóa thành biển trải qua hồ nước trên không mảnh vỡ. Sở Minh ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu phân tích cái này 300 trang biển trải qua nội dung. Thương Càn Đại Lục, Cổ Huyền Tây Chu, Huyền Băng Bắc Châu, U Lê Hải, Thôn Tinh Biển, Long Cách Nam Châu. Tại biển trải qua trước 3 trang trên cơ sở, Sở Minh đối Thương Càn Đại Lục lại có càng nhiều giải. Thương Càn Đại Lục từ Ngũ Đại Châu, 3 biển lớn tạo thành, Cổ Huyền Tây Chu, Huyền Băng Bắc Châu, Long Cách Nam Châu, Tam Đại Châu ở giữa là U Lê Hải cùng Thôn Tinh Biển. Mới được đến 300 trang biển trải qua, đối Huyền Băng Bắc Châu cùng U Lê Hải có kỹ lưỡng hơn bổ sung, đồng thời cũng ghi chép Long Cách Nam Châu cùng Thôn Tinh Biển bộ phận. Sở Minh dòng dã dùng đi hơn 1 ngày thời gian, mới cơ bản tướng 300 trang cổ giáp văn toàn bộ giải thích xong xuôi. Ngũ Đại Châu, 3 biển lớn. Hắn mặt có trầm tư, nhớ tới trước đó đánh giết khí sĩ Hắc Tấn, băng quân lúc, đối phương nói Thương Càn Châu Hắc Bạch Thần Cung. 600 trang biển trải qua nội dung, đồng đều chưa nói đến Thương Càn Châu cùng Hắc Bạch Thần Cung. Dựa theo biển trải qua đối các lục địa lấy tên quen thuộc đến xem, Thương Càn Châu rất có thể là biển trải qua nâng lên. Trung Châu, Thương Càn Trung Châu, Hắc Bạch Thần Cung. Hắn ngắm nhìn phía trước, lông mày cau lại. Đó lấy, lật tay ở giữa lấy ra Hắc Tấn, băng cốt nạp giới bên trong sách cùng ngọc giản một loại, tinh tế xem xét. Hồi lâu sau, ngoại cung đệ tử tinh tế điều tra, hai đại khí sĩ đệ ngũ cảnh khí loại cảnh, lại chỉ là Hắc Bạch Thần Cung ngoại cung đệ tử. Ngoại cung đệ tử cảnh giới liền như thế chi cao, ngoại cung những cái kia đại nhân bắt đầu. Ngoại cung bên trong phải chăng còn có chỗ bị nội cung? Suy tư ở giữa, trong lúc vô hình liền có cảm giác gáp bách quanh quẩn trong lòng. Thực lực tăng lên vẫn là quá chậm. Sở Minh lại nghĩ tới khi tiến vào địa cung trước đó, Tiễn Sơn gặp phải Thạch Lao Đầu cùng Tóc Bạc Lao Hầu. Kiếm Hồ Linh thức dò xét, hai người chỉ là ông già bình thường, nhưng Sở Minh biết rõ, hai người tuyệt đối không phải. Hôm đó gặp nhau, nhìn như trùng hợp, kỳ thực lại có rất nhiều kỳ quặc. Chương 318, Thiên Điệu làm lô, sinh linh vì tài, có thể luyện tiên tiên chí bảo, 1, chương 318, Thiên Điệu làm lô, sinh linh vì tài, có thể luyện tiên tiên chí bảo, 1, đầu tiên, gặp nhau chi địa, không tính quá thâm nhập Yến Sơn, nhưng Sở Minh chỗ vị trí, nhưng cũng không phải là cái đã có tuổi lão nhân tại hạ lấy tuyết lớn tình huống dưới có thể vô hại ngăn cản địa phương. Mà Thạch Lao Đầu xâm nhập Yến Sơn, lý do thoái thác là vì đốn tuổi qua mùa đông chờ đi hắn nhà, thành đống đống tuổi khô ở dưới mái hiên, sợ là đủ tốt mấy cái mùa đông. Cũng là Hắc Bạch Thần Cung sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Minh hai mắt khép hở, chìm vào thức hải. Nghĩ quá nhiều vô dụng. Trước đây nhỏ yếu thời khắc, cảm thấy Huyết Sát Giáo là một tòa đại sơn, nhưng tu luyện tới bây giờ tình trạng lại đi nhìn, dù là Huyết Sát Giáo phía sau Bắc Tuyết Vương cũng xưng không lên núi cao. đen trắng thần công cho hắn cảm giác áp bách, tựa như trước đây đối mặt huyết sát giáo. Nhưng hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian tu luyện tới đối mặt huyết sát giáo tình trạng, cũng có thể có một ngày đối mặt hắc bạch thần cung. Trong thức hải, sơn hải hồ nước lớn mạnh hơn 2 lần, công pháp, võ kỹ thôi diễn ưu hóa. Dùng đi nửa ngày thời gian, công pháp, võ kỹ toàn bộ thôi diễn xong xuôi. Một trường vung ra, vang, không khí chấn động, kim quang bổ ra, hình như có khe hở. Đem so với trước, bất luận là trường pháp hay là đạo pháp, uy năng đều tăng cường không ít. Lấy hiện tại kim quang đao uy năng, nhiều đến hơn mấy đao, hẳn là có thể phá vỡ cự linh yến kim vệ phòng ngự. Sở Minh thu lại lông mi bên trong vui mừng, thu hồi kim quang chạm lòng đao, ngược lại nhìn về phía cái khác tàng thư. Đánh ra kim quang, thu lấy tàng thư. Thô sơ giản lược đoan chừng, ngàn bản thư tịch, có trên trăm vốn là hắn không có nhìn qua. A, thu lấy thời khắc, một bản cổ tịch hấp dẫn đến Sở Minh. Thanh Vân Bí Lục, tinh tế là xem. Tông có tông vận, tộc có tộc vận, quốc hữu quốc vận, người xương thì tông mạnh, tộc trắng, nước thịnh thì vận xương thì bảo linh. Chấn tông chi bảo có thể thăng là chấn tộc chi bảo, chấn tộc chi bảo có thể thăng là chấn quốc chi bảo, chấn quốc chi bảo cũng có thể thuế biến trở thành hiếm thấy chấn bảo, nguyên tại số phận. Tương tự một lần xem mà đi, Sở Minh ánh mắt bộc phát sáng rực. Này đi chép, đối tông môn, tộc quần, quốc gia có một cái cấp độ khác nói rõ, bất luận là tông phái, tộc quần, vẫn là quốc gia, đều có đường may mắn của mình. Vận đạo xương thịnh, thì địa linh nhân kiệt, thậm chí là để liên quan chấn tông chi bảo, chấn tộc chi bảo, chấn quốc chi bảo cũng đều đi theo không ngừng ẩn dưỡng mạnh lên. Lấy số phận ẩn dưỡng bảo vật, so bình thường phương pháp luyện chế càng thêm cao minh. Sở Minh trong lòng kinh ngạc, tiếp tục lật xem. Nhưng khi hắn nhìn đến một trang cuối cùng lúc, sắc mặt lập tức biến hóa. Thiên địa làm lô, sinh linh là tài, có thể luyện tiên tiên chí bảo. Một trang cuối cùng, chỉ có một câu nói kia. Sở Minh nhìn thấy câu nói này, lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thiên địa làm lô, sinh linh là tài, tiên tiên chí bảo. Một câu, tựa hồ nói ra cái gì thiên cơ. Thiên địa dung lô, một phương lồng giam. Sở Minh nâng lên con người, nhìn xem bên ngoài. Hồi lâu, hắn mới từ loại trạng thái này rời khỏi. Sư tổ Quý Vô Cương từng đã nói với hắn, đại kiếp mỗi ngàn năm tả hữu tất nhiên xuất hiện, giống như là có bàn tay lớn ở sau lưng điều khiển. Cái tay này, cần bao lớn mới có thể để cho mai kia trải qua đại kiếp. Lại liên hợp Thanh Vân Bí Lục bên trong thiên địa làm lô, Sở Minh cảm giác, giữa hai bên khả năng có liên hệ nào đó. Nói một cách khác, là ai tại lấy thiên địa làm lô, vạn linh là tài luyện chế cái gọi là tiên tiên chí bảo. Phải chăng cùng tôi động mỗi ngàn năm đại kiếp phía sau bàn tay lớn là cùng một người? Có lẽ không phải người nào đó, mà là cái nào đó thế lực, hoặc là siêu thoát thiên địa mở mịt tồn tại. Thiên nhân, thần nhân. Các loại suy nghĩ trong đầu lướt qua, Sở Minh suy nghĩ rất nhiều. Hồi lâu, hắn hai con ngươi trở nên thâm thúy. Như cái này phương Đông thiên địa, thật sự là cái gọi là lò luyện, lấy thực lực của hắn cũng không thay đổi được cái gì. Đã không đổi được, suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Khẩn yếu nhất, không ngừng tăng lên tự thân, cuối cùng có một ngày, vượt qua lò luyện cực hạn chịu đựng. Thu lại loạn thất bát tao ý nghĩ, Sở Minh lấy ra từng quyển sách cổ tịch lật xem, nội dung hóa thành thức hải mảnh vỡ, rơi vào quần thư hồ đỗ. Như thế lặp lại, dùng đi nửa ngày thời gian, hắn đem hơn 100 bản chưa nhìn qua cổ tịch toàn bộ xem hết. Lật tay một cái, Sở Minh lấy ra Hắc Hồn Mục. Những cái kia trong cổ tịch có bản đối Hắc Hồn Mục làm miêu tả. Hắc Hồn Mục, chí âm chi địa đản sinh, tụ nạp âm hồn vào năm mới có thể thành hồn mục. Bởi vì hồn mục từ âm hồn ẩn dưỡng vào năm, thậm chí âm chí bảo, là vì ẩn dưỡng hồn phách vạn năm không tiêu tan tuyệt đỉnh bảo vật, thế gian hiếm thấy. Độ dài không lớn, nhưng Sở Minh xem như đối trong tay một đoạn Hắc Mục có càng thêm rõ ràng nhận biết. Chí âm chi địa vốn là khó tìm, một đoạn Hắc Hồn Mục lại cần vạn năm thời gian mới có thể ẩn dưỡng mà thành, có thể thấy được kỳ chân hiếm trình độ. Ẩn dưỡng hồn phách, vạn năm không tiêu tan. Chỉ là điểm này, Hắc Hồn Mục giá trị liền vượt ra khỏi Huyền Bảo chi lưu, đủ để sánh vai Linh Bảo. Linh Bảo. Sở Minh gặp qua một kiện Linh Bảo, lại ngay tại nếm thử thăng ngộ, lại chăn vương triều trấn quốc chi bảo, tinh thần kim bảng. Ngưng tạm, hắn thu hồi Hắc Hồn Mục, đứng dậy mà đứng. Cổ tịch xem hết, vậy liền tiếp tục thâm nhập sâu đi. Xuyên qua tàng thư tầng, phía trước xuất hiện lớp kín kim tường, nguyên thức đột vào, có nguyên khí ba động, rõ ràng sắp đặt trận pháp. Sở Minh cũng không nói nhảm, kim đao bổ ra. Keng. Một đao lưu vết. Keng. Hai đao nứt ra. Keng. Ba đao kim môn vỡ vụn. Cũng liền tại kim môn vỡ vụn trong nháy mắt, cảnh sát trước mắt đống nhiên chuyển biến. Định thần nhìn lại, không có cung điện, không có thành đống vàng bạc châu báu, có, chỉ là một mảnh hư vô không gian, phảng phất đặt mình vào tình không chi hạ, hết thảy chung quanh đều trở nên mờ đi. Cùng một thời gian, Tiễn Sơn dưới chân, Nha Mẫn thôn, trong Tuyết lão viện. Thạch lão đầu ngay tại trẻ tuổi, tóc bạc lão hầu ngay tại may vá quần áo. Chợt, hai người đồng thời nhìn về phía tuyết trắng bao trùm biển sơn. Cửu Tiên dẫn xúc động. Tóc bạc lão hầu đâu lẩm bẩm nói, không biết có phải hay không kia tiểu tử. Thạch lão đầu buông xuống lưỡi búa, ánh mắt nóng rực. Có thể phá vỡ kia phiến kim môn, tiến hoàng lăng trong những người này, kia tiểu tử khả năng lớn nhất. Tóc bạc lão hầu nói, điều này cũng đúng. Thạch lão trầm giọng nói ra, chính là không biết kẻ này có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Phá diệt chân ý như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, cho dù là gia lông, cố ý dẫn đạo, không phải thiên tài hạng người, cũng rất khó lĩnh ngộ. Tóc bạc lão hầu thần sắc trịnh trọng, kia tiểu tử nhìn thiên phú không tệ, cố gắng có thể trong vòng 1 năm lĩnh ngộ phá diệt chân ý. 1 năm. Thạch lão đầu ánh mắt chuyển động, nếu có thể trong vòng nửa năm lĩnh ngộ liền tốt. Mấy tháng trước, bát cảnh trời thu cái yêu nghiệt hạng người, chỉ dùng 3 tháng thời gian liền lĩnh ngộ được chân ý, đánh vỡ chân ý không gian. 3 tháng. Tóc bạc lão hầu lắc đầu, loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngươi ta vẫn là đừng suy nghĩ. Chương 318, thiên địa làm lô, sinh linh vì tài, có thể luyện tiên tiên chí bảo. 2, chương 318, thiên địa làm lô, sinh linh vì tài, có thể luyện tiên tiên chí bảo. 2, cựu cảnh thiên tài mở không lâu, ngươi ta có thể tìm được nửa năm người kế tục đều tính cũng tệ, trong một năm miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, về phần 3 tháng, toàn bộ minh bên trong đều tìm không ra mấy người, ngẫm lại liền có thể, đừng hy vọng xa vời. Đúng vậy a. Thạch lão đầu cười khẽ thở dài, 3 tháng lĩnh ngộ phá diệt chân ý, như thế yêu nghiệt, chỉ cần không nửa đường chết yểu, chú định sẽ trở thành ta Cựu Thiên Minh trụ cột, xác thực rất không có khả năng gặp được. Lại xem một chút đi, Cựu Cảnh Thiên Mục trước đệ tử thưa thớt, kẻ này chỉ cần có thể trong vòng 1 năm lĩnh ngộ phá diệt chân ý, ta liền thu làm ký danh đệ tử. Tiến Hoàng Lăng, địa cung. Một bộ hắc y Sở Minh nhìn qua hư vô không gian, lông mày cau lại. Tựa hồ là huyễn cảnh. Hư vô không gian khắp nơi tản ra huyền dị, trong lúc vô hình còn có loại không hiểu cảm giác gáp bách cùng hồi hộp cảm giác. Hắn biết rõ, nơi đây tuyệt không đơn giản. Không do dự, thư ý họa cảnh ý vị bạch mang tràn ra. Soạt. 3 mét bên trong, hắn làm chủ, hư không huyễn cảnh như chiếc gương vỡ vụn, tấm gương bên ngoài, tức là cung điện. Quả nhiên là huyễn cảnh. Sở Minh trong lòng vui mừng, thư ý họa cảnh cường đại, so với hắn dự đoán đến còn muốn lợi hại hơn, có khám phá hư ảo hiệu quả. Bước ra một bước, chuẩn bị đi ra hư vô không gian thời khắc, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Đánh bại ta, liền có thể ra ngoài. Người áo đen cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, không tình cảm chút nào nói. Không đợi Sở Minh đáp lại, trường kiếm màu đen ầm vang chém ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư vô không gian phảng phất đều muốn bị một kiếm kia chạm diện. Sở Minh hai mắt trong nháy mắt ngưng quang, lách mình tránh thoát. Nếu là không tránh, không chết cũng phải trọng thương. Bay ra mấy chục mét có hơn, hắn ngưng thực lấy người áo đen, trong đầu hiện hiện vừa mới một kiếm kia. Rõ ràng là bình thường một kiếm, không có chiêu thức, cũng không có khí huyết ba động cùng gia trì, tại sao lại có như vậy kinh khủng như thế? Suy nghĩ thời khắc, người áo đen kiếm thứ hai chém xuống, vẫn là thường thường không có gì lạ một kiếm, lại lôi cuốn cực kỳ khủng bố uy áp, kia là loại phảng phất muốn phá diệt hết thảy uy áp. Lách mình né tránh, hắc kiếm chém xuống, vừa mới trô đứng không gian xuất hiện vết rách. Một kiếm, thật chém phá không gian. Sở Minh nhìn qua kia nước sơn đen khẽ hở, con người hơi co lại. Thức hải tứ đại hồ nước sôi trào, khoáng đạt thức hải không gian màu trắng nguyên khí cuồn cuộn, liền liền tinh thần kim bảng diễn hóa thức hải thương khung cũng đều đi theo nhấc lên bọn sóng, phảng phất có cái gì dị tượng muốn phát sinh. Dầm dầm. Cuồn hương, sơn hải, khí huyết, nguyên khí tứ đại hồ nước hồ đồng thời cuốn lên cuộn nước, thẳng vào thương khung. Trên trời cao, bốn hồ chi thủy cuốn dao, ngưng tụ thành một nhân hình bộ dáng. Người kia, cùng Sở Minh như lúc đồng dạng. Bạch. Thủy nhân tay phải nâng lên, nước hồ ngưng tụ ra cùng kim quang chạm long đao đồng dạng vũ khí. Tay rơi, đao chạm, thương cùng đứt. Ông. Thức hải chấn động, Sở Minh đột nhiên bừng tỉnh. Người áo đen đệ tam kiếm chém tới. Lần này, Sở Minh không tránh không né, trên mặt hiện ra tiêu dung. Lật tay, nhận lại đao. Tay rơi, đao chạm. Một đao, không có thôi động khí huyết, không có chiêu thức, thường thường không có gì lạ một đao. Bèn. Đao kiếm va chạm, không gian chấn động, trên dưới trái phải, xung quanh bốn phương tám hướng đều có vết rách. Đồng thời, Yến Sơn dưới chân, nham mật thôn. Từng. Thạch lão đầu sắc mặt đổi biến. Chân ý không gian. Tóc bạc lão hầu sâu kim tay cứng đờ. Vừa mới có phải hay không sắp sụp đổ? Thạch lão đầu kinh nghi hỏi. Ta cũng cảm nhận được. Lúc này mới bao lâu? Một ngày không đến. Một ngày liền có thể chấn động phá diệt không ở giữa, chẳng phải là nói, kẻ này lại có 3 năm ngày, khả năng rất lớn liền sẽ từ phá diệt không ở giữa bên trong đi ra. 3 năm ngày nhập môn phá diệt chân ý. Cái này. Thạch lão đầu đạp thân mà ra, vội vã không nhịn nổi, tựa hồ muốn đi đến sơn. Lao thạch tóc bạc lao hầu ngăn lại thạch lao đầu, không thể vọng động, kẻ này phải chăng là ngàn năm khó tìm yêu nghiệt, lại có 3 năm ngày liền có thể thấy rõ ràng. Yến Hoàng Lăng, cung điện dưới đất. Lúc này, Sở Minh phảng phất đặt mình vào tại một mảnh trong kính thế giới, mà cái kia một đao, kém chút chém rách cái này phương kính bên trong thế giới. Đối hướng, hư không bên trên, người áo đen ngừng tạm, quyền kia không lộ vẻ gì trên mặt, thấy vừa mới một đao kia, đúng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm ầm vang chém xuống. Tựa hồ bởi vì Sở Minh lĩnh ngộ phá diệt chân ý, người áo đen cố ý tăng cường kiếm thức uy lực. Một trước một sau bổ tới kiếm thức tại cặp kia thâm thúy trong con ngươi cấp tốc mở rộng. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh, trong tay kim quang chạm long đao đi theo chém ra hai đao. Veng, veng. Hư vô không gian lần nữa chấn động, nguyên bản liền gần như sụp đổ bốn phương mặt kính, xuất hiện càng nhiều vết rách. Nhìn tình huống, dù là lại có một đao, chỗ này hư vô không gian liền sẽ triệt để sụp đổ. Ngoại giới, Yến Sơn dưới chân nha mật thôn. Nhập môn. Tuyệt đối là phá diệt chân ý nhập môn. Phá diệt không ở giữa nhịn không được một đao. Kẻ này không phải 5 ngày, cũng không phải 3 ngày, mà là một ngày phá diệt chân ý nhập môn. Nhanh, nhanh. Lần này, tóc bạc lao hầu vọt thẳng ra gian phòng, đặt không mà đi. Thạch lao đầu ngừng tạm, bước nhanh đi theo. Yến Hoàng Lăng cầm vào. Mấy ngàn Bắc Tuyết quân đóng giữ nơi đây, cầm đầu là Tẩy Tủy cảnh trung kỳ đại tướng Mạc Phác, cùng Tẩy Tủy cảnh hậu kỳ Lương Hữu. Hai đại Tẩy Tủy cảnh ngay tại oanh kích phong bế cầm vào. Rầm rầm rầm. Lần lượt oanh kích. Oanh. Ta nhất thời, cầm vào rốt cục sụp đổ. Mở. Hai người mừng rỡ, đang muốn tiến vào. Ngông ngông đuổi đuổi bên ngoài. Một thân ảnh như quỷ mị xuyên qua ngàn người Bắc Tuyết quân, trước một bước chui xuống dưới đất Hoàng Lăng. Không được, có người xông vào. Truy, Bàng Phác, Lương Hữu hai người lập tức đuổi đi vào. Ba đạo thân ảnh, một trước hai về sau, đi vào trận pháp quảng trường. Hiu, hiu, hiu. Vô số mũi tên phá không mà ra. trước một thân ảnh chỉ là ngừng tạm, lập tức liền tế ra hộ thân đồ vật, không nhìn mũi tên, trực tiếp xuyên qua trận pháp quảng trường. Bàng Phác, Lương Hữu thì bị mũi tên cản trở bước chân. Thông qua trận pháp quảng trường thân ảnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền thông qua đá xanh cửa lớn, đi vào Hàn Nguyên bắt đầu mở. Chỉ có một đầu tổn hại nghiêm trọng lạnh cầu. Người kia lông mày nhíu chặt, thấp giọng nỉ non. Nghe thanh âm, là nữ tử. Nơi đây hàn khí nặng như vậy, phía dưới nhất định là bao hàm bảo vật. Minh Ngọc nhìn xuống Hàn Nguyên, đôi mắt đẹp chớp động. Không nổi, đi trước bên trong nhìn xem dựa theo sư Minh thu thập tình báo, nơi đây là Đại Yên Vương triều bảo tàng chi địa, nội bộ nói không chừng có trọng bảo. Nàng tâm niệm vừa động, quanh thân hiện hiện nhạt màu đỏ vầng sáng, tiếp lấy liền đạp vào tàn phá lạnh cầu. Một đường cẩn thận nghiêm túc, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thông qua lạnh cầu. Hàn Nguyên kinh khủng nhất là vì hàn khí cùng hai đại cự linh yến kim vệ. Hàn khí uy hiếp không được có được hộ thân bảo vật Minh Ngọc, hai đại cự linh yến kim vệ bị Sở Minh lấy đi, là cho nên nàng thông qua tương đối thuận lợi. Minh Ngọc đi vào Hàn Nguyên bị ngạn, đứng ở cung điện dưới đất cổng vào. Nhìn, nơi đây tức là dưới mặt đất hoàng lăng. Nàng hư không một chỉ, không biết gọi ra gì bảo vật, kia bảo vật bay đến cung điện dưới đất trên không, tản mát ra hồng quang, bao lại toàn bộ cung điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ừm, Cửu Thiên Minh, Cửu Thiên Dẫn, ở bên kia. Minh Ngọc lại là lật tay một cái, lấy ra truyền tin bảo vật. Minh Phong sư Minh, tiến hoàng lăng xuất hiện Cửu Thiên Minh, Cửu Thiên Dẫn. Truyền ra tin tức, nàng thả người nhảy lên, tiến vào hoàng lăng, thẳng đến cảm ứng chi địa. Mà lúc này, cung vũ chỗ sâu, hư vô không gian bên trong, Sở Minh đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía trước người áo đen, lại nhíu mày nhìn xem trải rộng thiên địa vết rách. Hắn biết rõ, lại có một đao, nơi đây không gian liền sẽ sụp đổ. Nhưng cũng chính là bởi vì biết rõ điểm ấy, hắn không có xuất đao. Chương 318, thiên địa làm lô, sinh linh vì tài, có thể luyện tiên thiên chí bảo. Chương 318, thiên địa làm lô, sinh linh vì tài, có thể luyện tiên thiên chí bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây không gian có vấn đề lớn. Mảnh này hư vô không gian không giống như là hoàng lăng nguyên bản tất cả, hạch tâm thạch địa cũng chưa nói ở đầy không gian. Soạn. Người áo đen chém ra một kiếm, Sở Minh nhẹ nhõm lách mình né tránh, bảo trì suy tư. Dựa theo lúc trước xem duyệt những cái kia cổ tịch, người áo đen bình thường một kiếm, sở dĩ có như vậy đại uy thế, là bởi vì kiếm chiêu bên trong bao hàm chân ý. Chân ý. Hắn thâm thúy con ngươi có chút ngưng quang, nhìn một chút trong tay kim quang chạm lòng đạo. Giữa thiên địa có hắn trong cõi u minh vận hành quy tắc, mà chân ý tức là quy tắc hiển hóa. Lại bình thường chiêu thức, dù là không có lực lượng gia trì, không có khí huyết tôi động, một khi dung hợp chân ý, uy lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân ý phân cửu trọng, nhất trọng thắng qua nhất trọng, cửu trọng, chân ý viên mãn, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thiên địa chi thế. Sở Minh trong đầu hiện lên liên quan tới chân ý đủ loại tin tức. Soạt, soạt, soạt. Người áo đen lại là liên tục vài kiếm đánh rớt, nhưng không một kiếm đụng phải Sở Minh. Hắc Y Liễu người chân ý, xem chừng chỉ so với nhập môn mạnh hơn một chút, mà ta cũng đã nhập môn. Nếu ta không cách nào lĩnh ngộ, lại không có thư ý họa cảnh vậy liền sẽ một mực khốn tại nơi đây, nếu ta lĩnh ngộ, liền có thể bằng vào chân ý, oanh mở hư không không gian. Nơi đây, càng giống là cái chân ý chỉ dẫn không gian, hoặc là nói là chân ý khảo nghiệm không gian. Nghĩ đến đây, Sở Minh nghĩ đến hai người, Tiễn Sơn dưới chân, Nham Mẫn thôn, Thạch Lao Đầu cùng Tóc Bạc Lao Hầu. Hồi tưởng trước đây đủ loại, hai người tựa hồ ngay tại dẫn dắt đến hắn cái gì. Liên hợp nơi đây, hắn có loại trực giác, cái này chân ý không gian rất có thể cùng hai người có quan hệ, thậm chí chính là hai người tận lực bố trí ở đây. Dẫn đạo ta tiến vào chân ý không gian. Sở Minh sắc mặt trầm ngưng, ý vị bạch mang tản ra, khám phá hư ảo. Bước ra một bước, cảnh sắc biến hóa, trở lại hiện thực. Hắn vốn có thể dùng chân ý oanh mở hư vô, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì hắn không muốn cuốn vào không biết bên trong, Thạch Lao Đầu cùng kia Tóc Bạc Lao Hầu, tức là không biết. Mà liên tại hắn bước ra hư vô thời điểm, Yến Hàn Lệnh có động tĩnh. Chẳng lẽ cuối cùng một chỗ di tàng tại phía trước? Sở Minh lấy ra Yến Hàn Lệnh, cảm giác phía dưới dường như chỉ hướng phía trước lấp kín kim tường. Cầm kiếm tới gần. Ầm ầm. Kim tường tự động chìm xuống, kim quang bắn ra. Sở Minh thân hình lóe lên, tiến vào bên trong. Kim tường về sau là một phương không lớn không gian, nội bộ cũng chỉ có đồng dạng đồ vật, một cái cùng từ trên thân Yến Hoán đạt được ngọc giới không sai biệt lắm xanh ngọc chiếc nhẫn. Cầm tới chiếc nhẫn, Yến Hoán chiếc nhẫn kia lập tức sinh ra cảm ứng. Sở Minh tâm niệm vừa động, khí huyết đồng thời rót vào hai cái xanh ngọc chiếc nhẫn. Ông, ánh ngọc bộc phát bắn ra, hai đại chiếc nhẫn hư hóa lôi kéo, lại có hợp hai làm một chi tượng. Đợi chướng mắt quang mang tối lui, Sở Minh trong tay chỉ có một cái lộ ra huyền dị ngọc giới. U Diễm Quân giới chỉ, tâm thần tính cả, biết được kỳ danh. Sở Minh ánh mắt ngưng tụ, hai đầu lông mày lướt qua kinh hỉ. Hàn Đầm U Diễm. U Diễm Quân giới chỉ bên trong còn có một đạo Hàn Đầm U Diễm. Không chỉ có là Hàn Đầm U Diễm, cái thứ ba Hoàng Lăng di tảng đều tại U Diễm Quân giới chỉ bên trong. Nội bộ không gian chỉ lớn, còn tại kim phiến 6 trượng phía trên, chừng 10 trượng. Sở Minh kinh hỉ, ngay tại chuẩn bị kỹ càng tốt dò xét một phen bảo vật bên trong lúc. Ừm. Hắn nhìn về phía kim điện bên ngoài. Kiếm hồ linh thức dò xét, có người đến, lại không dừng một người. Khí tức cùng lúc trước hắc tấn, băng cốt rất giống. Lại là Hắc Bạch Thần Cung. Sở Minh hơi biến sắc mặt. Nếu là như vậy, nói rõ Hắc Bạch Thần Cung chính để mắt tới. Không do dự, thân hình hắn lấp lóe, lại xuất hiện, đã là đứng ở cung điện dưới đất trên không. Ở trên cao nhìn xuống, trước có một thân ảnh cấp tốc xuyên qua cung điện, thẳng đến hắn vừa mới chỗ cao lớn kim cung. Rất hiển nhiên, đối phương chính là hướng về phía chính mình đi. Hắc Bạch Thần Cung Minh Ngộng chạy chí kim cửa cung, trên thân lập tức hiện hiện hồng quang, đồng thời bên cạnh thân có hai thanh trường kiếm màu đỏ lơ lửng. Hưu, hưu. Tàn nhẫn, quả quyết. hai thanh nguyên khí hồng kiếm phá không mà ra, đâm vào kim cung. Mục tiêu: phá diệt chân ý hư huyễn không gian.
Vâng.
Hư huyễn không gian lắc lư, nhưng không có sụp đổ.
Hừ.
Minh Ngọc hừ nhẹ một tiếng, lần nữa điều khiển hai đại nguyên khí công kích.
Vâng.
Vâng. Trên không trung, nàng này là chạy hư huyễn không gian mà đến, hiển nhiên là nhận ra kia là vật gì, lại cừu hận rất lớn. Nói cách khác, bố trí hư huyễn không gian một phương, cùng Hắc Bạch Thần Cung đối lập. Hư huyễn không gian hư hư thực thực thạch lao đầu bố trí. Thêm chút phỏng đoán, Sở Minh trong lòng liền có điều minh ngộ. Hai phe không biết thế lực đọ sức, hắn càng sẽ không tùy tiện chọn đội. Nếu như thế, hưu. Sở Minh tay phải bấm tay, âm thanh phá không vang lên. Nguyên khí, cực hàn băng phách đao. Phía dưới, không được. Ngay tại bên kích hư huyễn không gian minh mộng trong lòng trong nháy mắt sinh ra hồi hộp.
Hưu,
hưu. Hai thanh nguyên khí hồng kiếm đảo ngược bắn ra.
Ken,
ken. Kim thiết thanh âm điệt hài phát hội. Băng cốt cực hàn băng phách đao. Nữ tử kinh ngạc, ngăn trở một kích, nàng ngưng mắt nhìn về phía không trung. Một bộ hắc y điệp, khuôn mặt lạnh lùng.
Ngươi,
nàng hai mắt có kinh khủng tinh hoàn ngưng kết phóng đại, trong con ngươi tràn đầy không thể tin. Đó là cái gì nguyên thuật?
Vâng,
vâng,
vâng.
Thập cực tinh hoàn rơi xuống, cung điện sụp đổ, đất rung núi chuyển. Hàn Nguyên bên ngoài,
ầm ầm,
toàn bộ dưới mặt đất đều đang chấn động.
Đánh nhau.
Bác Tuyết quân bằng phát, Lương Hữu thật vất vả xông qua trận pháp quảng trường, vừa đến to lớn thanh cánh cửa, liền thấy thanh cánh cửa ầm vang đổ sụp.
Hoàng Lăng bên ngoài, cổng vào,
hai thân ảnh cùng nhau rơi xuống,
cản bọn họ lại.
Canh giữ ở cổng vào Bác Tuyết quân trong nháy mắt vây quanh đi lên. Thạch lão đầu cùng tóc bạc lão hầu nếu như không thấy, hai người dừng ở nơi cửa, hơi biến sắc mặt.
Hắc Bạch Thần Cung.
Tóc bạc lão hầu âm thanh lạnh lùng nói:
"Hừ."
Thạch lão đầu hừ lạnh một tiếng, trong tay dị sét khảm đao tùy ý vung ra.
Phốc phốc phốc.
Trong khoảnh khắc, Bác Tuyết quân máu nhuộm đỏ yến sơn.
Đi vào
Hoàng Lăng cung điện.
Khu khu.
Minh Mộng chật vật từ phế tích bên trong leo ra, hộ thân hồng quang ảm đạm không ánh sáng.
"Ngươi là?"
"Ngươi nào?"
"Ta."
Sở Minh đạp không rơi xuống, đi đến Minh Mộng trước người, trong mắt nhìn xuống, hạng người vô danh thôi.
"Hừ."
Hàn mang chém xuống, nguyên khí cực hàn băng phách đao chém xuống Minh Mộng đầu lâu. Đệ ngũ cảnh khí loại cảnh hậu kỳ, Hắc Bạch Thần Cung ngoại cung đệ tử, Minh Mộng, chết. Sở Minh vung khẽ ống tay áo, lấy đi Minh Mộng hai thanh nguyên khí hồng kiếm, hộ thân áo bào đỏ, nạp giới bảo vật. Không có làm tức xem xét, dẹp xong bảo vật, hắn liền ẩn nấp thân hình, hướng phía địa cung lối ra phương hướng bay đi. Tiến Hoàng Lăng chuyến đi, cơ bản kết thúc, nên đi ra. Vừa tới cung điện cửa vào.
Ừm.
Bắc Tuyết quân tẩy tùy cảnh hậu kỳ cường giả Lương Hữu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung.
Phía trên,
Bàng tướng quân giúp ta.
Lương Hữu cổ động khí huyết, thả người bật lên, Bàng Phác lại trợ lên dốc hết sức. Lương Hữu như mũi tên, cầm trong tay trường thương, thẳng tắp đâm về không trung.
Trên không trung,
Sở Minh nhíu mày, thưa không một chỉ.
Phốc phốc,
một đao chém rơi Lương Hữu.
Keng.
Bèn.
Đao thứ hai có chút trở ngại, nhưng kinh khủng lực trùng kích vẫn là đem phía dưới Bàng Phác ngay tại chỗ banh sở.
Lương Hữu chết rồi, Bàng Phác còn lại một hơi.
Sở Minh nhẹ nhàng rớt xuống, nhặt đi Lương Hữu tùy thân bảo vật, lại đi đến Bàng Phác trước mặt.
Ta đại ca, nhị ca.
Khụ khụ.
Bàng Phác trợn mắt tròn xoe.
Chết rồi.
Sở Minh bình tĩnh trả lời,
giơ tay chém xuống, lại chạm một người, lấy đi bảo vật, chuẩn bị rời đi.
Ừm.
Sở Minh hai con ngươi bỗng nhiên ngưng quang.
Thư ý họa cảnh tôi động, ẩn nấp chi pháp mở ra, theo sát lấy bay vào không trung, vô thanh vô tức.
Ba hơi không đến, hai thân ảnh bay tới.
Thạch lão đầu dừng ở Bàng Phác, Lương Hữu bên cạnh thi thể.
Sinh cơ tán loạn, dư ôn theo tại, vừa mới chết không lâu.
Đi.
Hai người không làm dừng lại, thân hình chớp động, tiếp tục thâm nhập sâu.